Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Ngũ Độc Giáo, Thiết Bố Sam. Thiếu nguyệt treo cao, sương mù tràn ngập. Chính vào trời tối người yên. Trong khe núi u thảo mọc thành bụi, các loại hư thối khí tức tràn ngập. Từng cỗ mang theo màu đỏ thâm trạch giữ tợn hải cốt lung tung nằm tại khe núi, bại lộ tại hắc ám ẩm ướt không khí bên trong. Vô số độc trùng, kiến độc tại trên thi thể vừa đi vừa về nhúc nhích, tùy ý gặm ăn những này mang theo dơ bẩn mùi huyết nhục. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, hướng về khe núi đi tới. Lờ mờ có thể nghe được từng đợt chửi mắng thanh âm. Ngoài nó, ban ngày liền nên đem hắn ném tới, liền nói hắn sống không được, các ngươi còn không tin. Trần Tuyên chết rồi, không biết ngày mai dẫn độc lại nên đổi thành người nào. Ta cũng không đi, quá hắn a dọa người. Hai cái đen xì bóng người, nhấc lên một cái thi thể, từ đằng xa bụi cỏ một sâu một cạn đi tới. Theo bọn hắn đi vào, trong bụi cỏ các loại độc trùng, kiến độc giống như là người thấy một chút cái gì kích thích khí tức đồng dạng, nhao nhao động tác nhanh chóng tứ tán ra. Rốt cục, hai bóng người đi tới khe núi chỗ, đem trong tay thi thể hướng về khe núi trong bãi tha ma trùng điệp đã đánh qua. Ngũ Độc Giáo bãi tha ma. Yếu ớt gần trăm năm thời gian, đã không biết ném đi bao nhiêu bộ thi thể tiến vào. Lúc trước chừng mấy chục mét sâu, bây giờ bị lấp chỉ còn lại có hơn 2 thước tả hữu. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, một cao một thấp hai bóng người vỗ tay một cái, quay người rời đi nơi đây. Vân Châu Tam Đại Chính Đạo gia tộc lập tức tới ngay, không biết muốn chết bao nhiêu người, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Mơ hồ thanh âm thời gian dần qua biến mất tại hắc ám bên trong. Tại bọn hắn vừa vặn rời khỏi, trong bãi tha ma vô số độc trùng, kiến độc liền lập tức hướng về vừa vặn vứt xuống thi thể cuồng vọt tới, bắt đầu tùy ý điên cắn. Giang giác. Tiếng sấm vang lên. 10 phần đột ngột một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào cỗ thi thể kia phía trên, lập tức 4 phía độc trùng, kiến độc nhận kinh hoàng, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Đón lấy, thi thể chậm rãi động đậy, phát ra kêu rên, mở ra nặng nề mí mắt, mắng to lên. Mẹ nhà hắn, cái nào đồ chó hoang cướp ta? Hả? Còn chưa có nói xong, Trần Tuyên nháy mắt từ dưới đất ngồi dậy, trừng to mắt, một mặt ngộng bức nhìn xem 4 phía. Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào rãnh! Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào? Đồng nhiên, cảm thấy bàn tay sền sệt, giống như là đã sở cái gì đồ vật. Theo bản năng nắm lên xem xét. Một cái bị gặm được máu thịt be bét đầu lâu xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, tản ra gây mùi khí tức hôi thối, kém chút đem hắn hun ngất đi. Mẹ a! Kinh hô một tiếng, Trần Tuyên lấy đời này tốc độ nhanh nhất như thiểm điện vứt bỏ đầu lâu, liều lĩnh hướng về hố sâu bên ngoài bỏ đi. Sau nửa giờ, một chỗ bên dòng suối nhỏ, Trần Tuyên rốt cục bình tĩnh lại, một mặt suy tư ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên cạnh, nhìn xem trong nước trắng khuyết, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua rồi. Cái này hắn a cũng quá tùy ý. Hắn nhớ kỹ mình vốn là ngay tại gian phòng chơi game, được không dễ dàng tuân ra một kiện cực phẩm bí tịch, chưa kịp nhặt lên, liền bị người chơi khác hỏa tốc cướp đi, ngay cả chính hắn cũng bị xử lý. Tiếp lấy dưới cơn nóng giận, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mở mắt lần nữa liền đến nơi này. Cái này cũng quá dễ dàng xuyên qua rồi. Lại nói đây là cái gì đại lục? Địa cầu hàng năm bên trong hướng từng cái đại lục chuyển vận nhân tài quả thực không ít, mình rốt cục đứng hàng đội rồi. Một thế này rốt cục đến phiên mình nghịch thiên. Cuối cùng hết thể suy nghĩ muốn tại trong đầu tìm tới một chút tin tức, lại phát hiện vị này túc chủ đầu góc quả thực vô cùng lộn xộn, các loại tin tức hỗn tạp, trừ biết mình là Ngũ Độc Giáo đệ tử, cái khác cái gì cũng không biết. Có phải là xuyên qua trước bị cửa kẹp đầu? Trần Tuyên nhẹ nhàng nện một cái trán của mình. Xoát. Đồng nhiên, một đạo rưỡi trong suốt màn sáng từ đầu của hắn bên trong nháy mắt bắn ra ngoài, treo tại hắn trước mặt. Trần Tuyên lần nữa một mặt mở bức. Tà tạo. Đây không phải mình chơi đùa lúc giao diện thuộc tính sao. Cái đồ chơi này cũng xuyên qua tới rồi. Hắn hung hăng rủi rủi con mắt, xác định không phải là ảo giác. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, Ngũ Độc Giáo đệ tử. Điểm nội lực, không. Thể lực giá trị, 120 cân. Điểm kinh nghiệm, không. Công pháp, Thiết Bố Sam nhập môn, 020. Xương hảo, giang hồ thái điểu. Nổi tiếng, không có tiếng tăm gì, 080, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, không, may mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, tại Ngũ Độc Giáo sống sót một ngày, còn thừa thời gian 23 giờ 59 phân 56 giây. Thấy rõ về sau, Trần Tuyên thở sâu. Quả nhiên. Cùng mình kiếp trước chơi đùa lúc một lông đồng dạng. Bất quá cái này cũng quá hô cha. Công pháp lại là Thiết Bố Sam. Không biết cái này thế giới đối với công pháp là thế nào định nghĩa, nhưng ở kiếp trước trong game, thiết bố sam đúng là hàng thông thường một trong, không có mấy người có thể thấy vừa mắt. Càng mấu chốt phải là, thiết bố sam thuộc về ngoại công. Chơi qua trò chơi đều biết, tu luyện ngoại công hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, giai đoạn trước có thể sẽ hơi mạnh một chút, nhưng đến cuối cùng đều sẽ trở nên cực kỳ không còn chút sức lực nào, cho nên có một bản nội công tâm pháp là vạn phần trọng yếu. Bảng bên trong điểm nội lực chỉ chính là nội công tu luyện ra được chỉ số. Thể lực giá trị chỉ chính là ngoại công tu luyện ra được chỉ số. Bất quá hắn hiện tại thiết bố sam vừa vặn nhập môn, chỉ có nguyên thủy thể lực giá trị 120 cân, cái này cùng cái gì cũng không có luyện cũng kém không nhiều, tương đương với một cái bình thường người thường thể lực. Hắn A, một cái ngũ độc giáo người làm sao sẽ tu luyện thiết bố sam, không hiểu thấu. Trần Tuyên buồn bực. Bất quá nói đi thì nói lại, dù sao cũng so không có tốt. Chỉ cần có điểm kinh nghiệm tại, thiết bố sam luyện đến đại thành, tựa hồ cũng không phải việc khó. Nhìn một chút nhiệm vụ trước mặt, tại ngũ độc giáo sống sót một ngày. Trần Tuyên lần nữa suy tư. Cái này nhiệm vụ cũng quá đơn giản. Sống sót một ngày mà thôi, có khó khăn như thế sao? Vẫn là nói ngũ độc giáo tồn tại cái gì đại khủng bố. Trần Tuyên hoạt động hạ thân, chuẩn bị về trước ngũ độc giáo. Nhiệm vụ phạm vi là tại ngũ độc giáo, không quay về là vạn vạn không được. Đồng nhiên, mắt cá chân truyền đến một trận nhói nhói. Trần Tuyên túi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái không biết tên màu đen côn trùng ghé vào chân mình trên mắt cá chân, tại cắm đầu cắn loạn. Hắn vội vàng nắm lên một bên hòn đá, đem côn trùng đẩy ra, dùng sức nghiền chết. Nhưng rất nhanh phát hiện bắp chân cấp tốc run lên, trở nên cứng ngắc, lại tại hướng về thân thể cái khác địa phương lan tràn. Ngoa tào, có độc, nhanh đi về. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng giải khai đai lưng, rìm chặt bắp chân, khập khiễng hướng về ngũ độc giáo chạy tới, ngay cả trong tay hòn đá cũng không có vứt bỏ. Cuối cùng cái quỷ gì địa phương? Tùy tiện một cái côn trùng cắn một chút cũng có thể trúng độc. Hắn xem như minh bạch vì sao nhiệm vụ trước mặt là sống sót một ngày. Nhìn như thường thường lẳng lặng, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Một đường toàn lực chạy về ngũ độc giáo. Trong lúc đó, trong đầu lộn xộn tin tức tựa hồ bị sửa sang lại không ít, từng đầu tin tức không ngừng bị Trần Tuyên tiếp thu. Hắn rốt cục minh bạch tiền thân là thế nào chết rồi. Đây là bị người chơi chết. Đốt thảo dược, vứt xuống trong rừng cây đi dẫn độc, kết quả liền bị sống sờ sờ cắn chết. Ma đản, thật độc ác. Trần Tuyên thầm mắng, nhưng giờ phút này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì đi đứng chết lặng còn tại tăng thêm. Hắn nhất định phải về trước ngũ độc giáo giải độc. Được không dễ dàng chạy về ngũ độc giáo phạm vi, mấy cái tuần sơn đệ tử một chút chú ý tới Trần Tuyên, sắc mặt giật mình. Người nào? Một cái đệ tử kinh uống. Là ta hắn A trúng độc. Trần Tuyên mắng, mau tới cứu ta. Trần Tuyên. Mấy cái tuần sơn đệ tử sắc mặt giật mình, cấp tốc lao đến. Hắn thế mà còn chưa có chết. Là vậy trùng, không có độc, nằm mấy canh giờ liền tốt. Một cái tuần sơn đệ tử nhìn thoáng qua, mở miệng nói. Không có độc. Trần Tuyên phủ hạ, nói, ngươi xác định không có độc. Nói nhảm, thứ này cũng phải hỏi, kiến thức cơ bản đều không biết. Cái kia đệ tử quát lạnh. Vương Sư Huynh, ngươi hiểu lầm hắn, cái này tiểu tử mới nhập môn 2 ngày liền bị Phương Đáo Sư Huynh cầm đi dẫn độc, bất quá mệnh rất lớn, thế mà sống xuống tới. Bên cạnh một cái lông đen nốt ruồi đệ tử giống như cười mà không phải cười nói. Vương Sư Huynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tuyên, nói, được rồi, sống xuống tới tính ngươi bản sự, mình đi thảo đường tìm một chút thuốc thoa một chút, hoặc là trở về nằm một đêm, sáng sớm ngày mai nhiều nhất phát điểm đốt, không có gì lớn. Trần Tuyên vội vàng cảm ơn. Bất quá hắn cũng làm rõ ràng ai lại hại hắn. Phương Đáo. Tên Vương bắt đản này hại chết mình tiền thân. Hắn vừa vặn mặc dù nhớ tới một chút vụn vặt ký ức, nhưng liên quan tới ai chơi chết mình vẫn là hoàn toàn mơ hồ, cho tới bây giờ mới hoàn toàn rõ ràng. Cái kia hai vị sư huynh, thảo đường ở đâu? Trần Tuyên bỗng nhiên cười cười xấu hổ. Dọc theo đường núi đi lên phía trước, nhìn thấy một mảnh công trình kiến trúc, phía trên có chữ viết. Vương Sư Huynh ngữ khí lạnh lùng, chỉ vào nơi xa, nói. Đa tạ đa tạ. Trần Tuyên lần nữa cảm ơn, hướng về nơi xa khập khiễng đi đến. Chương 2, màu xanh trẻ con. Tối tăm rậm rạp thảo đường bên trong. Ngọn đèn đều không có điểm lên một chiếc. Trần Tuyên tại nơi này lục tung, muốn tìm thuốc, nhưng đã đến địa phương về sau mới phát hiện, nhiều như vậy bình bình lọ lọ, hắn á cái nào mới là giải dược. Cái thằng chó này ngũ độc giáo nghe xong chính là ma giáo. Quả nhiên ma giáo không có một cái tốt. Liên đồng môn đệ tử đều có thể cầm đi dẫn độc. Bất quá hắn chỉ cần sống qua một ngày, đợi đến ngày mai ban đêm, hết thảy tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Một khi sống qua một ngày, nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Đến thời điểm có đầy đủ điểm kinh nghiệm về sau, mình thiết bố sam nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Cái này bảng không biết cùng mình kiếp trước trò chơi là có hay không triệt để giống nhau. Tóm lại ở kiếp trước trong trò chơi, điểm kinh nghiệm là không cách nào trực tiếp thêm điểm đến điểm nội lực cùng thể lực giá trị bên trên. Muốn tăng lên nội lực cùng thể lực, chỉ có một cái phương pháp, chính là đem mặt khác công pháp cảnh giới tăng lên đi lên. Công pháp đẳng cấp cao có thấp có, nhưng là quá trình tu luyện lại tất cả đều chia làm nhập môn, thô thiển, đăng đường nhập thất, tinh thông, lô hỏa thuần thanh, đại thành 6 cái cảnh giới. Khác biệt công pháp mỗi tăng lên một bước, gia tăng lực lượng cũng là khác biệt. Tỷ như thiết bố sam, loại này hàng thông thường ở kiếp trước trong trò chơi, từ nhập môn đến thô thiển sẽ chỉ gia tăng 40 cân lực lượng. Mà la hán quyền, từ nhập môn đến thô thiển lại gia tăng 45 cân lực lượng. Đây chính là công pháp đẳng cấp cùng thuộc tính quyết định. Nếu là đổi lại nội công, cũng giống vậy như thế. Tỷ như cửu dương thần công, từ nhập môn đến thô thiển, nháy mắt sẽ bạo tăng 15 năm nội lực, mà lại càng về sau càng khủng bố hơn. Ở trong game chuyển đổi bên trong, 1 năm điểm nội lực tương đương với 40 cân lực lượng. Cho nên 15 năm nội lực, liền tương đương với 600 cân thể lực. Nhưng cửu dương thần công thuộc về thiên giai bí tịch, người bình thường sao có thể gặp được. Mà lại tu luyện nội công hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, từ nhập môn đến thô thiển, có người chỉ cần tu luyện 1 năm liền có thể hoàn thành, có người tu luyện 10 năm, 20 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Sở dĩ nói cửu dương thần công từ nhập môn đến thô thiển sẽ bạo tăng 15 năm nội lực, là bởi vì cùng một bản thông tục dẫn khí quyết so sánh. Kiếp trước trong trò chơi, các loại nội công tu luyện đều là lấy dẫn khí quyết vì so sánh mô bản. Tỷ như hôn nguyên công, từ nhập môn đến thô thiển sẽ gia tăng 8 năm nội lực, cái này 8 năm nội lực chỉ chính là dẫn khí quyết tu luyện 8 năm, cửu dương thần công từ nhập môn đến thô thiển bạo tăng 15 năm nội lực, chỉ chính là dẫn khí quyết tu luyện 15 năm. Cho nên, cái này dẫn khí quyết chính là một loại nội lực đơn vị, tương đương với kiếp trước nịu tần N. Tìm thuốc, ta tìm ngươi con mẹ ngươi a. Trần Tuyên trong miệng oán trách. Hắn á nhiều như vậy thuốc, không phải đây. Hắn trên bàn sờ soạn một hồi, đồng nhiên mỏ tới một cái cây châm lửa, lập tức rút ra, thận trọng thổi sáng, hướng về ngọn đèn bên trên điểm tới. Lập tức, thảo đường nội bộ một chút sáng thang không ít. Nhưng cho dù thắp sáng, vẫn là không nhận ra không phải giải dược. Một bên trên kệ trừ bình lọ lọ, còn có rất nhiều bản thật mỏng thư tịch. Trần Tuyên theo bản năng bắt đầu nhìn lại. Từng quyển thư tịch tất cả đều là sách thuốc, nhưng hắn kiếp trước chỉ là mập trạch một cái, những vật này làm sao có thể nhìn hiểu. Tại tâm hắn bên trong phát sầu thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến ồn ào. Người chết. Lại có người chết, người tới đây mau. Bắt thích khách. Ken ken ken. Tiếp lấy từng đợt khua chiêng gõ trống thanh âm vang lên. Trần Tuyên giật nảy mình. Cái gì? Người chết. Hắn theo bản năng vừa muốn đi ra, nhưng rất nhanh phát hiện đuổi chết lặng, hành động bất tiện. Cái này thời điểm vừa đi ra ngoài chuẩn chết. Nhìn qua vô số phim võ hiệp kinh nghiệm nói cho hắn biết, những cái kia trong đêm người hành hung thích nhất giết tiểu lâu la, tiện đường một đao, đều là tất sát. Trần Tuyên dọa đến run rẩy. Hắn a, ta hiện tại không phải liền là tiểu lâu la. Hắn đột nhiên cái khó lo cái khôn, há mồm đem ngọn đèn thổi tắt, cấp tốc núp ở một cái ngăn tủ bên trong, ngừng thở, khí quyển không dám thở. Toàn bộ thảo đường lâm vào một mảnh đen nhánh, bên ngoài đám người gào to, thanh âm ồn ào. Trần Tuyên ngay tại trong ngăn tủ trốn tránh, đột nhiên cảm giác được ngăn tủ có chút hở, xoay tay lại sờ một cái, không khỏi trong lòng mát lạnh. Tà tạo! Cái này ngăn tủ đằng sau thế mà loạn, giống như là bị chuột cắn động, ngón tay đều có thể sờ đến bên ngoài đi. Hắn vội vàng đem ngón tay thu hồi, thấp thỏm trong lòng bất an, thận trọng quay đầu, dọc theo lô thủng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nơi xa bó đuốc hỗn loạn, gõ cái chiêng đụng chuông thanh âm không ngừng vang lên, không biết bao nhiêu người tại gào to. Hoàn toàn nhìn không xuất phát đã sinh cái gì sự tình. Ngay tại Trần Tuyên trong lòng nghi ngờ thời điểm, đột nhiên đồng tử co rụt lại, gặp được vô cùng quỷ dị một màn. Mông lung dưới ánh trăng, một đạo nhỏ gầy cái bóng dọc theo mặt đất tại dùng tốc độ khó mà tin nổi nhúc nhích. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái gì hầu tử hoặc là hồ ly, nhưng theo nhỏ gầy cái bóng không ngừng tiếp cận, hắn rất nhanh lộ ra kinh hãi. Cái này hắn a, là cái trẻ con. Chỉ có 30cm lớn như vậy. Một thân màu xanh đậm làn da, sắc mặt trắng bệnh, đồng tử đen nhánh, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, trên miệng tất cả đều là huyết. Thứ chi chạm đất, bò nhanh chóng. Thứ lộ gì? Trần Tuyên trong lòng kinh hãi. Đồng nhiên, kia trẻ con giống như là cảm giác được hắn ánh mắt, một đôi đen nhánh quỷ dị con ngươi bỗng nhiên hướng về Trần Tuyên cái này phương hướng xem ra, một nháy mắt, Trần Tuyên dọa đến linh hồn run lên, trái tim kém chút tuôn ra tới. Hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên sợ hãi như vậy. Tựa hồ tầm mắt của đối phương có được để người hoảng sợ năng lực. Hắn vội vàng che miệng, phòng ngừa mình kêu đi ra, lập tức núp ở ngăn tủ nơi hẻo lánh, không còn đi xem. Hắc hắc hắc. Trẻ con phát ra quỷ dị tiếng cười, lập tức tứ chi cấp tốc hướng về Trần Tuyên nơi này nhanh chóng bỏ tới. Trần Tuyên nghe phía ngoài động tĩnh, dọa đến trong lòng kinh hãi, lông tơ đều dựng lên. Hắn rốt cuộc không khống chế nổi, đẩy ra cửa tủ, vội vàng liều lĩnh hướng về thảo đường chạy ra ngoài, kêu to lên, cứu mạng a, mau tới người cứu mạng a. Hắc hắc hắc. Quỷ dị tiếng cười tại sau lưng vang lên. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó ẩn thân ngăn tủ một chút vỡ vụn, bị cái kia nho nhỏ màu xanh trẻ con từ bên ngoài chui tới, lộ ra một cái đầu, một mặt nụ cười quỷ dị, nhìn xem Trần Tuyên. Trần Tuyên lập tức càng thêm hoảng sợ. Mẹ a. Hắn quát to một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, hướng về phía trước bỏ chạy. Màu xanh trẻ con nháy mắt hướng về Trần Tuyên đánh tới. Đúng lúc này, làm càn. Một tiếng giống to đông nhiên vang lên, chấn động đến Trần Tuyên hai lô thai run lên, ông ông tắc hưởng. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, cửa sổ vỡ vụn, một đạo bóng người màu xám xông vào, trưởng phong khuấy động, mang theo cây độc gây mùi khí tức trực tiếp hướng về màu xanh trẻ con bao phủ tới. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục. Trần Tuyên kêu lên một tiếng đau đớn, bị còn sót lại kình phong lập tức quét bay tứ tung ra ngoài, nện ở bên ngoài, kém chút thổ huyết, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Màu xanh trẻ con cũng bị tại chỗ đập bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở trong phòng trên cây cột. Đáng sợ trưởng lực trên cơ bản tất cả đều rơi vào nó trên thân, Trần Tuyên chỉ là bị dư kình tác động đến. Nó phát ra bén nhọn kêu to, ánh mắt toán độc, lộ ra đầy miệng bén nhọn tinh mịn răng nanh, đồng nhiên xoay người rời đi, tứ chi chạm đất, như là nhện đồng dạng, động tác cấp tốc. Bóng người màu xám cũng trực tiếp giật nảy mình. Cái này thứ độ gì? Ngũ độc giáo mấy ngày liên tiếp không ngừng có nhân thân chết, hắn còn tưởng rằng là cái nào đó tả đạo người hạ thủ, cho nên mấy ngày đến một mực tại âm thầm chờ đợi, muốn cầm nã người kia, nghĩ không ra lại là một đứa bé. Mắt thấy màu xanh trẻ con quay người muốn trốn, bóng người màu xám quát chói tai một tiếng, lần nữa gào thét tới. Đi đâu? Hô! Hô! Hai đạo nhân ảnh một trước một sau biến mất ở phía xa hắc ám. Trần Tuyên kịch liệt ho khan, tiết hầu một canh, chung quy là nhịn không được, vẫn là một búng máu ho ra. Hắn một mặt kinh hãi chưa tiêu. Ngoan nó, thứ gì? Lúc này, xa xa cái khác ngũ độc giáo đệ tử nghe được động tĩnh, tất cả đều tại chen chúc mà đến, đều to không ngừng. Trần Tuyên, là ngươi, ngươi còn chưa có chết, ngươi làm sao tại cái này? Đống nhiên, một trận quát chói tai vang lên. Trần Tuyên khó chịu vô cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một kẻ thân thể thon gầy, xương gò má cao đột thanh niên, dơ cao lên bó đuốc, kinh nghi bất định nhìn mình chằm chằm. Ngươi hắn á ai vậy? Hắn rất nghĩ thông miệng muốn hỏi. Trần Tuyên, ngươi thế mà không chết. Ta rõ ràng nhìn ngươi tắt thở a. Lại là một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Là một cái buồn bã thanh niên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó chính là hắn cùng một cái khác người gầy đem Trần Tuyên ném đến bãi tha ma, bất quá người gầy kia tại vừa vặn liền đã chết mất, toàn thân khô gắt, vô cùng thê thảm, giống như là bị hút khô huyết dịch. Ta hắn a đương nhiên không chết. Trần Tuyên cũng nhịn không được nữa. Tốt, ngươi không chết là được, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngày mai còn muốn tiếp tục, những người khác theo ta đi. Cái kia thon gầy thanh niên quát chói tai một tiếng, chào hỏi những người khác tiếp tục hướng nơi xa đuổi theo. Chờ một chút, ta thụ thương. Trần Tuyên kêu to. Cái kia buồn bã thanh niên bước chân dừng lại, lưu lại xuống tới, quay đầu lại nói, ngươi thế nào? Ta vừa vặn trúng trường lực, còn trúng vảy trùng độc, ngươi có hay không thuốc? Trần Tuyên hỏi. Trường lực ta không có biện pháp, nhưng vảy trùng độc, ngươi đem cái này ăn. Mập lùn thanh niên ném đi một cái màu đen bình nhỏ cho Trần Tuyên, lập tức co cẳng hướng nơi xa phóng đi, một khắc cũng không ngừng. Chờ một chút, vừa vặn có quái vật. Trần Tuyên vội vàng hô to. Nhưng mập lùn thanh niên sớm đã đi theo mọi người xông về nơi xa. Ngoài nó, đến cùng có phải hay không quái vật? Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, nắm lên màu đen bình nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy hạt đen xì, mang theo tanh hôi hương vị dược hoàn, muốn bao nhiêu khó ngửi có bao nhiêu khó ngửi. Cái này thật có thể ăn sao? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ăn một hạt xuống dưới, lập tức hiết hầu chỗ một mảnh nóng bỏng, sắc đến hắn chỉ chảy nước mắt. Bất quá thứ này xác thực có hiệu quả, bắp đùi chết lặng cùng cứng ngắc quả nhiên đang nhanh chóng biến mất. Linh như vậy. Trần Tuyên ngạc nhiên, đồng nhiên lần nữa nhìn về phía nơi xa. Bốn phía trống rỗng, chỉ còn lại có tự mình một người. Hắn dùng mình một cái, vội vàng hướng về trụ sở chạy tới. Vừa vặn trẻ con đến cùng là thứ đồ gì? Sẽ không thật là quái vật a? Ngũ độc giáo quả nhiên không phải cái gì tốt địa phương. Hiện tại đối với cái này nhiệm vụ hắn xem như có sơ bộ nhận biết. Khó trách để cho mình sống sót một ngày. Hiện tại mới 2 giờ không đến, còn sớm đây. Trần Tuyên ngay tại chạy quá trình bên trong, đồng nhiên bước chân dừng lại. Các loại. Mình không thể tùy tiện trở về. Tiền thân chính là bị Phương Đáo chơi chết, bây giờ thấy mình không chết. Sáng sớm ngày mai Phương Đáo hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục lấy chính mình dẫn độc, cho nên tuyệt không thể trở về đi. trước đó cái kia xương gò má cao đột người, tựa hồ chính là Phương Đáo. Trần Tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức hướng về phòng bếp chạy tới, từ trong phòng bếp gói 10 cái màn thầu cùng một bình dưa muối, mới lần nữa hướng trụ sở chạy về. Đợi sau khi trở về, mình liền lập tức trốn ở dưới giường, tuyệt không ra. Trước qua một ngày lại nói, vừa vặn cái kia trẻ con thực sự để hắn cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết có thể hay không ghi lại chính mình. Mang theo đầy bụng tâm tư, Trần Tuyên rốt cục chạy trở về trụ sở. Tiến trụ sở về sau, hắn trực tiếp hướng dưới sàng chui, cảm thấy không an toàn, lại chuyên môn tìm một đống nát quần áo, phá cái dương, ngăn ở trước người mình. Hắn một bên gặm màn đầu, một bên liền dưa muối, càng nghĩ càng ủy khuất. Ma đản, thời gian này điểm hắn hẳn là ở nhà ăn ngon lành mì tôm mới đúng. Hiện tại thế mà tại gặm lạnh màn đầu. Chương 3, thiết bố Sam đăng đường nhập thất. Bên ngoài, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, kéo dài một đêm. Cuối cùng vẫn bình tĩnh xuống tới. Sáng sớm, một đám ngũ độc giáo trưởng lão liền một mặt âm trầm đi ra phía ngoài quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong đứng đầy đệ tử, nhất phía trước nằm từng cố khô quắt thi thể, chừng 7-8 cố, giống như là toàn thân huyết dịch tất cả đều bị rút khô đồng dạng, từng cái dữ tợn dị thường. Vân Châu Tam Đại chính đạo gia tộc vây công chúng ta ngũ độc giáo gần tại sớm tối, lúc đầu đã đủ sức đầu mẹ chán, nghĩ không ra cái này trong lúc mấu chốt lại ra việc này, thật là đáng chết ta. Một cái thanh sam trưởng lão nghiến lợi nói. Cái khác trưởng lão cũng đều là từng cái sắc mặt khó coi. Tam trưởng lão tối hôm qua đã đuổi theo ra đi, bây giờ còn chưa trở về, không biết đây rốt cuộc là ai làm. Hy vọng tam trưởng lão đừng ra sự tình mới tốt. Những này đệ tử huyết dịch đều bị hút khô, thoạt nhìn như là có người nào đang luyện tà công đồng dạng. Tà công? Chúng ta ngũ độc giáo chính là tà giáo, người nào có thể tà qua chúng ta? Ngũ độc giáo giáo chủ Cao Như Lai một mặt tâm trầm, nhìn xem từng cỗ thi thể, trầm thấp nói, trước hết để cho người đem thi thể đều dẫn đi đi, chúng ta ngũ độc nước số lượng hiện tại còn xa xa không đủ, tiếp xuống tới muốn lần nữa tăng tốc tinh luyện tốc độ mới được, coi như không đối phó tam đại chính đạo gia tộc, cũng phải đối phó cái kia âm thầm hành hung tiểu nhân. Vâng, giáo chủ. Mấy cái trưởng lão lên tiếng, chào hỏi người, chuẩn bị nhấc thi thể. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ kêu to, báo. Cao Như Lai cùng một đám trưởng lão nháy mắt nhìn sang. Chuyện gì kinh hoàng? Nhị trưởng lão Hà Vân quát. Báo cáo giáo chủ, báo cáo các vị trưởng lão, tam. Tam trưởng lão thi thể tại ngoài núi bị phát hiện. Cái kia đệ tử hoảng sợ nói. Cái gì? Cao Như Lai, Hà Vân bọn người tất cả đều biến sắc. Dẫn đường. Cao Như Lai quát. Cái kia đệ tử lập tức kinh hoàng ở phía trước dẫn đường, một đám trưởng lão tất cả đều chen chúc mà đi. Trước khi rời đi, Hà Vân bỗng nhiên lớn tiếng phân phó, còn lại đệ tử tăng tốc chế tạo ngũ độc dịch, bất luận kẻ nào không được lãnh đạo. Vâng, trưởng lão. Một đám đệ tử hô to. Bất quá đám người bên trong hiển nhiên cũng xuất hiện một vòng vô hình sợ hãi. Tam trưởng lão. Thế mà cũng đã chết. Cái này thế nhưng là hắc bảng bên trên cao nhân, 7-8 năm không có xuất thủ qua, thực lực thâm bất khả chắc. Đây rốt cuộc là ai gây nên? Trong đám người Phương Đáo lập tức chào hỏi một đệ tử tới, âm trầm nói, Vương Siêu, ngươi đi Trần Tuyên trụ sở, đem Trần Tuyên gọi tới, hôm nay còn muốn tiếp tục để hắn dẫn độc. Chỉ có một chút đặc thù độc trùng mới có thể luyện chế ra ngũ độc nước, những cái kia độc trùng bình thường thời điểm cực không dễ bắt, chỉ có để người ăn đặc chế thảo dược mới có thể dẫn tới, cho nên mỗi một bình ngũ độc nước tinh luyện đều vạn phần khó khăn. Vâng, Phương Đáo sư huynh. Tên kia đệ tử lên tiếng, vội vàng hướng về Trần Tuyên trụ sở chạy tới. Phương Đáo nhíu nhíu mày, nhìn về phía đám người. Cái này đáng chết Trần Tuyên sáng sớm thế mà không đến quảng trường. Hại mình còn muốn đi tìm người gọi hắn, bạch bạch lãng phí một chút thời gian. Vương Siêu một đường tật chạy, rốt cục đi vào Trần Tuyên trụ sở, một cước né tránh cửa phòng, quắc, Trần Tuyên, ra. Dưới giường còn chưa tỉnh ngủ Trần Tuyên bị một tiếng này hô to giật nảy mình, nháy mắt tỉnh lại, vội vàng ngừng thở. Mẹ nó, quả nhiên đến tìm mình. Bất quá cũng may tối hôm qua trẻ con không đến. Trần Tuyên ngươi chết ở đâu rồi? Vương Siêu hướng về trong phòng đi tới, mở miệng hét lớn. Một thanh vén chăn lên, trên giường trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn không khỏi mày nhăn lại. Trần Tuyên tối hôm qua không có trở về. Vẫn là nói buổi sáng lại chạy ra ngoài. Trần Tuyên. Vương Siêu trong phòng lục soát một hồi, lại đi tới cửa bên ngoài, bắt đầu gào to. Nhưng gào to nửa ngày cũng không gặp có người đáp lại. Đồ chó hoang, cái này tiểu tử sẽ không có phản giáo chạy trốn đi. Mẹ nó, không tìm hắn dẫn độc, Phương Đáo sư huynh chắc chắn sẽ để ta đi. Đáng chết, nhất định phải tìm tới hắn. Vương Siêu sắc mặt biến ảo, lập tức hướng nhà vệ sinh đi gào to. Trần Tuyên, con mẹ nó ngươi đi ra cho lão tử. Ta ra cái đầu mẹ ngươi. Dưới giường Trần Tuyên thầm mắng. Cũng may mình gói 10 cái màn thầu, ở gầm giường hạ ở 2 ngày cũng không phải vấn đề. Liên biết cái này nhiệm vụ không đơn giản. May mắn mình cao hơn một bậc. Sau nửa canh giờ, Vương Siêu vẫn không có tìm tới Trần Tuyên, mà lúc này, Phương Đáo sớm đã vội vã không nhịn nổi, vô cùng lo lắng chạy tới, giận dữ hét: "Vương Siêu, người hắn A đang làm gì? Trần Tuyên ở đâu? Không, không tìm được A." Vương Siêu dọa đến khẽ run rẩy, kinh hoàng nói: "Đáng chết, không cần tìm, ngươi theo ta đi, hôm nay ngươi đến dẫn đầu." Phương Đáo gầm thét: "Ta không đi, Phương Đáo sư huynh tha mạng A." Vương Siêu dọa đến hoảng sợ vô cùng, một chút quỳ rạp xuống đất, kêu rên lên: "Không đi cũng phải đi, theo ta đi." Phương Đáo gào to một tiếng, đại thủ một trưởng vỗ tới. Vương Siêu chó cùng rất dậu, còn muốn ngăn cản, nhưng là đối mặt công phu cao siêu Phương Đáo căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị một trưởng vỗ bên trong, thổ huyết bay ngược, sau đó điểm huyệt vị, trực tiếp xách đi. "Tha mạng A, Phương Đáo sư minh, tha ta không đi dẫn độc A." Vương Siêu thê lương kêu to. Trên đường đi cái khác ngũ độc giáo đệ tử, đối với cái này phần lớn vô cùng hờ hững, lại hoặc là nói tập mãi thành thói quen. Không tìm Vương Siêu dẫn độc, Phương Đáo mình liền phải không may. Ngũ độc giáo bên trong từng cái đệ tử cạnh tranh cực kỳ thảm liệt, nhất là bây giờ vì tinh luyện ngũ độc dịch, tất cả đệ tử phân làm mấy chục cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đề luyện ra ngũ độc dịch đến ban đêm đều sẽ làm thống kê. Cái nào tiểu đội nếu là xếp tại cuối cùng, tiểu đội đội trưởng liền sẽ nhận cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Cái này Phương Đáo chính là một cái tiểu đội đội trưởng. Cho nên không phải do hắn không đội. Trước kia bọn hắn còn có thể bắt một chút sơn giã thôn dân cùng chính đạo nhân sĩ đến dẫn độc, nhưng bây giờ tam đại gia tộc vây công ngũ độc giáo sắp đến, tất cả sơn dân đều chạy xa xa, bọn hắn chỉ có thể dùng nhà mình đệ tử tới làm chuyện này. Thời gian chậm chạp. Trần Tuyên trốn ở dưới giường, lại gặm mấy cái bánh bao, ăn một chút dưa muối. Trốn ở dưới giường, buồn bực ngắn ngẩm, bất chi bất giác lần nữa lâm vào ngủ say. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời lại đã đen. Trần Tuyên xem xét sắc trời, mừng thầm trong lòng, vội vàng mở ra bảng. Nhiệm vụ trước mặt, tại ngũ độc giáo sống sót một ngày, còn thừa thời gian 0 giờ 1 phút 13 giây. Trần Tuyên đại hỉ. Còn có hơn 1 phút đồng hồ, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hắn mắt ba ba nhìn chằm chằm bảng đợi, trái tim phanh phanh nhảy lên. Thời gian 1 giây 1 giây vượt qua, rốt cục ngắn ngủi 1 phút triệt để vượt qua. Xoát. Trước mắt bảng biến đổi, bắn ra một nhóm văn tự. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 60 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 2 điểm may mắn giá trị. Ban thưởng 1-5 điểm nội lực. Văn tự biến mất, toàn bộ bảng triệt để thay đổi. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 1-5. Thể lực giá trị, 120 cân. Điểm kinh nghiệm, 60. Công pháp, thiết bố sam nhập môn, 020. Xương hảo, giang hồ thái điểu. Nổi tiếng, không có tiếng tăm gì, 080, nổi tiếng mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 2, may mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, sống sót 3 ngày, còn thừa thời gian 71 giờ 59 phút 58 giây. Trần Tuyên xem xét dòng giã 60 điểm kinh nghiệm tới sổ, lập tức đại hỉ. Hắn vừa định thêm đến thiết bố sam bên trên, đồng nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp hướng về nội lực càng thêm đi. Bất quá điểm mấy lần về sau, nội lực cũng mảy may không có phản ứng. Quả nhiên, vẫn là cùng kiếp trước đồng dạng, không thể trực tiếp thêm nội lực. Trần Tuyên nói thầm. Còn muốn đi đường tắt đâu, xem ra là không thể nào. Thoáng qua, hắn toàn bộ thêm đến thiết bố sam bên trên. Thiết bố sam lập tức cấp tốc biến hóa. Từ nhập môn, 020, trực tiếp đạt tới thô thiển, 40-40, lại từ thô thiển. 40-40, trực tiếp biến thành đăng đường nhập thất, 080. Liên khoa 2 trọng cảnh giới. Thể lực giá trị nháy mắt biến thành 220 cân. Một cỗ bảng bạc hung hãn lực lượng trực tiếp tại Trần Tuyên thể nội lan tràn ra, ngay cả làn da đều đống nhiên trở nên thô ráp rất nhiều, từng cây màu xanh mạch máu từ dưới làn da nổi bật ra. Thiết bố sam tiểu thành. Trần Tuyên lập tức vén tay áo lên, nắm lại nắm đấm, phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Quá cứng, thật thô, thật mạnh. Thiết bố sam tiểu thành. Trên cơ bản có thể đao thương không thương tổn. Bất quá nếu là xen lẫn nội lực đao kiếm chém vào trên thân, vậy nên thụ thương vẫn là sẽ thụ thương. Thiết bố sam tiểu thành mang đến cũng không phải là chỉ là thể lực giá trị gia tăng, trọng yếu nhất chính là lực phòng ngự đề cao, gia tăng thể lực giá trị chỉ là thiết bố sam tiểu thành một cái bổ sung thuộc tính mà thôi. Hắn lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ một cột. Chỉ thấy nhiệm vụ trước mặt lại thay đổi. Tại ngũ độc giáo tồn qua 3 ngày. Tâm hắn bên trong suy nghĩ. Chẳng lẽ đây đều là sống sót nhiệm vụ? Nếu là như vậy, vậy hắn vẫn cẩu xuống dưới, đem thiết bố sam cẩu đến đại thành, sau đó lại chạy ra ngũ độc giáo, há không diệu ư? Bất quá nói đi thì nói lại, vạn nhất gặp được cái kia trẻ con làm sao bây giờ? Vật kia đến cùng có phải hay không quỷ? Thiết bố sam đại thành có thể ngăn cản nó sao? Trần Tuyên đầy trong đầu hỗn loạn ý nghĩ. Đông nhiên trong bụng truyền đến một trận mãnh liệt đói minh, ù ù cục rung động, dạ dày đang nhanh chóng núp đích, tựa hồ tại vừa vặn tiêu hao cực đại năng lượng, trước nay chưa từng có đói truyền đến, để Trần Tuyên cảm thấy con mắt đều ngất đi. Hắn lập tức biết đây là thuộc về tu luyện ngoại công tệ nạn một trong, năng lượng tiêu hao cực lớn. Nếu là nội công liền không có loại này tệ nạn. Hắn nắm lên còn lại màn thầu, dưa muối trực tiếp bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Ba kít, hơn 10 màn thầu, một vỏ dưa muối rất nhanh toàn bộ ăn sạch. Vô dụng, vẫn là đói a. Trần Tuyên bụng ủng ủ cục rung động. Hắn hiện tại cảm giác được liền xem như một nửa trâu cũng có thể ăn hết. Nhưng bây giờ bên ngoài sắc trời lại đen, có thể ra ngoài tìm ăn sao? Vạn nhất gặp lại kia trẻ con làm sao bây giờ? Cố nén nửa ngày, cảm giác đói bụng càng ngày càng mạnh, Trần Tuyên cắn răng một cái, vẫn là chui ra gầm giường. Mẹ nó, vô luận như thế nào chết đều có thể tiếp nhận, chính là chết đói không tiếp thụ được. Tâm hắn bên trong cầu nguyện, trong đêm hướng về phòng bếp chạy tới. Chương 4, lực lượng 300 cân. Phòng bếp bên trong. Trần Tuyên một trận tìm kiếm, quả nhiên tại trong nồi thấy được một chút đồ ăn, hẳn là bếp sau vì ngày mai điểm tâm chuẩn bị đồ ăn. Tâm hắn trong mừng rỡ, trực tiếp tại phòng bếp bắt đầu ăn. Sớm biết trong nồi có đồ ăn, hôm qua liền không nên gặm lạnh màn thầu. Dừng lại gió xoáy tan quyển, trọn vẹn xử lý 4 cái giò, 2 đầu gà quay, 3 đầu cá, nửa nồi nước, màn thầu cũng xử lý 7-8 cái, rốt cục trong bụng cảm giác đói bụng triệt để làm dịu. Chuyển đến trướng bụng cảm giác. Sau khi ăn xong, Trần Tuyên hài lòng vỗ vỗ cái bụng, lại gói 5 cái giò, 10 cái màn thầu, 4 cái gà quay, lần nữa hướng về trụ sở chạy về. Lần này đồng dạng hữu kinh vô hiểm. Trở lại trụ sở về sau, hắn y nguyên đã trốn vào dưới sảng, lại chuyên môn tìm 2 cái tiểu cái dương ngăn chặn chính mình. Cho tới bây giờ hắn mới phát giác được vạn phần an toàn. Trần Tuyên vừa lòng thỏa ý lần nữa ngủ. Thời gian cấp tốc, một đêm công phu trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Phương Đáo lần nữa triệu tập mình cái kia một đội đông đảo đệ tử. Trải qua phía trước mấy ngày dẫn độc, bọn hắn đã chết 3 người, ngày hôm qua Vương Siêu hiện tại cũng sắp không được, tất cả đệ tử đều trở nên cực kỳ khủng hoảng, sáng sớm mỗi người trên mặt đều mang theo tái nhợt chi sắc. Đáng chết Trần Tuyên chạy đến đâu đi, lại không tìm tới hắn, Phương Đáo sư huynh sẽ còn tiếp tục bắt chúng ta dẫn độc. Không ít người tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn hôm trước ban đêm rõ ràng nhìn thấy Trần Tuyên. Thế nhưng là về sau lại tìm thời điểm thế mà không tìm được. Cái này tiểu tử phản giáo rồi. Vừa nghĩ tới phản giáo từ mắt, rất nhiều người đều không khỏi dùng mình một cái. Ngũ độc giáo môn quy sâm nghiêm, một khi phản giáo bị bắt lại, kia thế nhưng là muốn chết cũng khó khăn. Hôm qua chúng ta tinh luyện ngũ độc dịch kém chút hạng chót, hôm nay ta tuyệt không hy vọng tiếp tục như thế. Các vị sư đệ, hôm nay các ngươi ai đến dẫn độc? Phương Đáo ngữ khí thâm trầm nói. Một đám người sắc mặt một giật mình, vội vàng rút lui. Phương Đáo sư minh, để Trần Tuyên đi, Trần Tuyên dẫn một lần thế mà không chết, hắn nhất định có phương pháp. Hôm trước buổi tối mập lùn thanh niên kinh hãi nói. Đúng, để Trần Tuyên đi. Phương Đáo sư minh, tha chúng ta đi. Những người khác cũng liền vội xin tha. Ta cũng muốn để Trần Tuyên đi, thế nhưng là hắn hiện tại đi nơi nào? Các ngươi có thể tìm tới sao? Phương Đáo âm xót xa nói. Chúng ta. Nếu không tìm tiếp nhìn. Rất nhiều người kinh hoàng nói. Ta cho các ngươi nửa canh giờ tìm không thấy, chính các ngươi chọn một người hôm nay dẫn độc. Phương Đáo cười lạnh. Một đám người lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi tìm Trần Tuyên. Trần Tuyên ngươi hắn A đi nơi nào? Trần Tuyên ngươi ở đâu? Từng đạo hô to âm thanh rất nhanh tại ngũ độc giáo bên trong vang lên. Một đám đệ tử khắp nơi lục soát Trần Tuyên hạ lạc. Cửa phòng của hắn cũng lại lần nữa bị đập mạnh mở, chăn mền vừa đi vừa về sốc nhiều lần. Nhưng những người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tuyên thế mà liền trốn ở dưới giường. Cái gọi là nhất nguy hiểm địa phương chính là an toàn nhất địa phương, điểm này coi là thật không giả. Trong nhận thức của bọn hắn, trên giường không có, khả năng rất lớn liền hẳn là chạy trốn tới giáo bên ngoài hoặc là phía sau núi đi, dù sao đây mới là một người đảo tẩu bình thường lộ tuyến, cho nên vén qua chăn mền về sau, bọn hắn liền trực tiếp hướng về bên ngoài tìm kiếm. Trần Tuyên ghé vào dưới giường, nghe phía ngoài kêu to, không khỏi âm thầm đắc ý. Cũng may mình đủ khôn khéo. Đợi đến thiết bố sam cẩu đến đại thành, lập tức ra ngoài bóp chết Phương Đáo, giết ra ngũ độc giáo. Phòng bếp khu vực. Phụ trách trưởng quỹ Lưu Đại Thiện trong mày, nhìn xem trong phòng bếp bị lật được loạn thất bát tao khu vực, không khỏi sắc mặt âm trầm, vê lên cái cằm lông đen nốt rồi. Chiêu tạc rồi. hôm trước thiếu đi 10 cái màn thầu cùng một bình dưa muối. Hôm qua mất đi 6 con gà quay, 9 cái giỏ, 3 đầu cá, 10 cái màn thầu. Trong nồi cái khác đồ ăn cũng bị trang điểm loạn thất bát ao. Cái này hắn a cái nào tặc nhân dám ở ngũ độc giáo trộm đồ. Đêm nay lão phu ngay tại trong thức ăn hạ độc, ngược lại muốn xem là cái nào tặc tử gây nên. Lưu Đại Thiện trong lòng ác độc thầm nghĩ. Thời gian cấp tốc. Lại là 2 ngày trôi qua. Phương Đáo chỗ tiểu đội càng thêm sợ hãi, 2 ngày thời gian lại chết một vị đồng môn sư đệ. Đồng dạng chết bởi dẫn độc. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn hắn. Bất quá còn có càng đáng sợ. Đó chính là trước đó kẻ xấu, lại tại hành hung. Tối hôm qua, lại có 7 tên đệ tử bị hút khô huyết dịch, chết thảm bỏ mạng. Ngoài ra, Vân Châu Tam Đại Chính Đạo gia tộc cũng đang tăng nhanh hành động. Bọn hắn liên hợp võ đàng, thiếu lâm, cùng nhau ra mặt, đã đem ngũ độc giáo 4 phía cứ điểm bao bọc vây quanh, nghe nói ngay cả lục phiến môn cũng nhúng tay. Hiện tại ngũ độc giáo có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Không ít đệ tử trong lòng càng thêm bối rối. Rất nhiều người suy nghĩ phải chăng muốn học Trần Tuyên đồng dạng mạo hiểm đào tẩu. Giờ phút này, ngũ độc giáo thượng tầng, cao lớn công trình kiến trúc bên trong. Ầm. Cái bàn vỡ nát thanh âm truyền ra. Ngũ độc giáo giáo chủ Cao Như Lai ngự khi âm trầm nói, Vân Châu Tam Đại gia tộc không biết sống chết, thế mà ý đồ cùng chúng ta tả đạo khai chiến, hiện tại tả đạo thất sắc cung, thiết y lâu, huyết đao môn đều đã hành động, chuẩn bị từ bên ngoài vây quanh Tam Đại gia tộc, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây là được, đến thời điểm nội ứng ngoại hợp, ở giữa nở hoa, liền có thể đem Vân Châu Tam Đại gia tộc nhất cử xóa bỏ. Đông đảo trưởng lão đều là ám thở phào. Như thế tốt lắm. Có những này đồng đạo tương trợ, Tam Đại gia tộc cũng không đủ vi lự. Bất quá giáo chủ, trước đó cái kia hành hung kẻ xấu nhưng có đầu mối. Có trưởng lão hỏi. Cái khác trưởng lão cũng đều nhìn về phía Cao Như Lai. Không tệ. Cái kia kẻ xấu tối hôm qua lại trà trộn vào đến giết người, nhưng đến nay đều không có tra ra tung tích. Tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn họ ngũ độc giáo căn bản chịu không nổi cái khác tả đạo đến. Chuyện này ta đã ngay tại tra xét, cái này 2 ngày liền tăng lớn thủ vệ, để mỗi người đều mang theo ngũ độc nước, đạn tín hiệu, một khi phát hiện bất luận cái gì dị thường, lập tức đem ngũ độc nước vùng trôi qua, ngũ độc nước trừ chúng ta có giải dược, bất luận kẻ nào chúng chiêu đều phải chết đường một đầu. Cao Như Lai nói, chỉ có thể như thế. Cái khác trưởng lao nhao nhao gật đầu. Trần Tuyên trụ sở. Hắn buồn ngủ. Buồn bực ngán ngẩm, cái này 2 ngày quả nhiên là diễn ra cái gì gọi là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Đợi ở gầm giường hạ thực sự kìm nén đến khó chịu. Trừ trong đêm ra đi nhà xí, thời gian khác toàn bộ hành trình cũng không đi ra. Mắt thấy thời gian đã qua 2 ngày rưỡi, còn có ngắn ngủi nửa ngày nhiệm vụ coi như hoàn thành, hắn thở sâu, lần nữa nghẹn xuống dưới. Hắn biết rõ càng là thời khắc thế này, càng là thời khắc quan trọng nhất. Kiếp trước nhìn vô số tiểu thuyết, TV. Bên trong chúa công người trên cơ bản cũng sẽ ở một kiện nào đó sự tình sắp hoàn thành trước một khắc mà đột nhiên tao ngộ biến cố. Cho nên, càng là lúc này, càng là muốn cầu. Phương Đáo tiếp tục cắm đầu liền ngủ. Thời gian cấp tốc. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, chờ hắn lần nữa mở mắt lúc, bên ngoài sớm đã là một mảnh đen như mực. Trần Tuyên vội vàng không kịp chờ đợi mở ra bảng. Xem xét phía dưới, lập tức đại hỉ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Toàn bộ bảng lần nữa cải biến. Túc chủ. Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 1 năm. Thể lực giá trị, 220 cân. Điểm kinh nghiệm, 140. Công pháp, thiết bố sam đăng đường nhập thất, 080. Xương hảo, giang hồ thái điểu. Nổi tiếng, không có tiếng tăm gì, 080. Nổi tiếng mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 3. May mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, tiểu thí ngưu đao, trong 2 ngày chém giết cựu địch Phương Đáo, còn thừa thời gian 46 giờ 25 phút 52 giây. Dòng giá 140 điểm kinh nghiệm tới tay, Trần Tuyên lập tức kích động toàn bộ thêm tại thiết bố sam bên trên. Xoát! Thiết bố sam lần nữa cải biến. Từ đăng đường nhập thất, 080, trực tiếp biến thành tinh thông, 60-140. Thể lực giá trị lần nữa tăng lên 80 cân, đạt tới 300 cân tình trạng. Hô! Trần Tuyên thể nội lần nữa truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ phun trào cảm giác, từng khối cơ bắp có chút mỏi nhừ, nở, giống như là tại luyện thân phòng luyện thật lâu đồng dạng, ngay cả cánh tay đều một chút biến lớn không ít. Trần Tuyên thật dài thở ra một hơi, hoạt động hạ thân thân, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tâm hắn trong mừng rỡ, càng ngày càng mạnh. Đồng nhiên, trong bụng lần nữa truyền đến đói bụng cồn cào cảm giác. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, đành phải lần nữa bắt đầu ăn. Cái này ngoại công chính là như thế hô cha. hắn nhất định phải mau chóng làm tới một môn nội công tâm pháp mới được, không phải tiếp tục như vậy, sớm tối liền sẽ trở thành tên cơ bắp. Hiện tại Thiết Bố Sam mới vừa vặn đạt tới tinh thông cảnh giới, cơ bắp liền so trước kia tăng thêm vài vòng. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng ngay cả đầu đều phải trọc. Chương 5, bóp chết người tin không tin. Trần Tuyên một trận cuồng ăn, đem trước dự trữ lương thực lần nữa ăn sạch sẽ. Nhưng dù vậy, cũng không thể triệt để ăn no, ý nguyên có loại nhàn nhạt cảm giác đói bụng. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, ý nguyên một mảnh đen nhánh, trong lòng giằng co. Nếu không thừa dịp bóng đêm lại đi phòng bếp đi dạo. Bất quá cái kia trẻ con có thể hay không lần nữa tới. Tâm hắn bên trong bồn chồn, vùng vây thật lâu, vẫn là nhịn xuống dưới. Mẹ nó, không thể cái này thời điểm tìm đường chết. Hiện tại cảm giác đói bụng còn lâu mới có được vài ngày trước mãnh liệt như vậy, hoàn toàn có thể nhịn, không đáng đi mạo hiểm. Chờ sáng sớm ngày mai lại đi ăn chính là. Quyết định ý nghĩ này, Trần Tuyên cương ép nhìn xuống, nằm dạp trên mặt đất, ngủ tiếp. Không đói bụng, ta không có chút nào đói, ta tốt hắn à no bụng a. Trần Tuyên không ngừng đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một đêm thời gian sẽ như thế dài dằng dặc, chỉ cảm thấy từng giây từng phút đều là tra tấn. Đói, người dạ dày ruột nhúc nhích mang đến rất mạnh buồn nôn cảm giác, cực kỳ khó chịu. Bất quá cũng may Trần Tuyên ý chí lực cũng coi như không sai, sinh sinh khiêng xuống tới. Một đêm thời gian, cấp tốc vượt qua. Phụ trách tuần sơn đệ tử, từng cái mang theo một vài bức mắt quần thâm, tràn ngập mỏi mệt. Tối hôm qua toàn bộ tinh thần đề phòng trông một đêm, liền sợi lông đều không có gặp được. Mỗi người đều tình trạng kiệt sức, lại đói vừa mệt, hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Trần Tuyên cũng cuối cùng từ gầm giường bò lên ra, đầy bụng đói, ủng ục cục vang động, đi theo mọi người, cùng một chỗ hướng về phòng bếp đi đến. Hắn vừa mới đi ra, không ít đệ tử lập tức nhận ra hắn, sắc mặt giật mình. Ai ai ai, mau nhìn, đây không phải là Trần Tuyên sao? Ngoa tào, hắn từ đâu xuất hiện? Liên tiếp 4 ngày, hắn đi chỗ nào? Ta còn tưởng rằng hắn chết. Nhanh, nhanh đi thông chi Phương Đáo sư huynh. Đối với đám người sao động, Trần Tuyên không có bất luận cái gì hiểu tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn ăn cơm. Ăn trước no bụng về sau, lại đi bóp chết Phương Đáo cũng không muộn. Lưu đại thiện nhân, cho ta đến 20 cái bánh bao. Trần Tuyên đi vào phòng bếp vị trí, mở miệng nói. Trưởng quản phòng bếp Lưu đại thiện, một mặt khó chịu, dương mắt lườm liếc Trần Tuyên, âm dương quái khí nói, 20 cái bánh bao. Khẩu khí thật lớn, lão phu nhìn ngươi nhiều nhất 5 cái bánh bao liền không được rồi. Lưu Đại Thiện là người giang hồ đưa cho hắn tên hiệu, thật tên là cái gì, đã không có người nào có thể nhớ kỹ. Bất quá mặc dù hắn tên hiệu gọi Lưu Đại Thiện, nhưng làm hoạt động lại và việc thiện một chút cũng không quan hệ, cái thằng này cực kỳ thống hận nữ nhân, một khi gặp được mỹ mạo nữ tử kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chơi chết, sau đó chặt thành bánh nhân thịt, hoặc là nấu thành canh, hoặc là làm thành bánh bao, lại bố thí cho những cái kia người cùng khổ. Cho nên người không biết chuyện đều coi hắn là thành đại thiện nhân. Chỉ có bọn hắn ngũ độc giáo nhân tài biết cái thằng này làm sự tình và việc thiện không hề có một chút quan hệ. Bớt nói nhảm, tới trước 20 cái. Trần Tuyên mở miệng nói. Tiểu tử, một hồi nếu là ăn không hết, đừng trách lao phu đao không lưu tình, từ ngươi trên thân cắt lấy mấy cân thịt đến. Lưu Đại Thiện đem 20 cái bánh bao ngay tiếp theo bậc thang lồng trùng điệp đặt ở Trần Tuyên trước mặt, đồng thời rút ra một thanh đao mổ heo, tại trên đùi mình cọ sát, một mặt bất thiện quét mắt Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng là khó chịu nhìn thoáng qua Lưu Đại Thiện. Mẹ nó, lao tử nói ăn thì ăn, ngươi cắn ta. Hắn bắt đầu một trận cuồng ăn. Nắm đấm lớn nhỏ bánh bao, trên cơ bản 2-3 miếng một cái, tốc độ cực nhanh, cực kỳ giống sói đói. Một đám ngũ độc giáo đệ tử vốn còn muốn xem kịch vui, coi là cái này Trần Tuyên đầu bị cửa kẹp, dám đi trêu chọc Lưu Đại Thiện, nghĩ không ra cái thằng này thế mà khẩu vị thật như thế đại. Nhìn xem từng cái bánh bao nhanh chóng tiến vào hắn trong bụng, rất nhiều người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoa tào, cái thằng này sẽ không là tránh 4 ngày. Đói bụng 4 ngày a. Có khả năng, bằng không sao có thể loại này tướng ăn. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến tới, nói, mẹ nhà hắn Trần Tuyên, ngươi rốt cục chui ngay ra đây, còn tưởng rằng ngươi có thể tránh cả một đời đâu, hôm nay ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Mọi người nhao nhao quay đầu, lộ ra từng tia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Phương Đáo một đám tới. Có trò hay nhìn đi. Một bên Lưu Đại Thiện cũng là thâm trầm nở nụ cười. Dùng bàn tay nắn nuốt lông đen nốt ruồi, cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Coi như ăn xong bánh bao, đám người kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. 20 cái bánh bao bị Trần Tuyên một hơi ăn 10 cái này Lưu Đại Thiện tâm lý lập tức có chút không thoải mái, có loại bị người chống đối cảm giác, cho nên thấy thế nào Trần Tuyên làm sao khó chịu. Trần Tuyên lười nhác chim hắn, tiếp tục cùng ăn. Một bên ăn canh. Phương Đáo một mặt tâm trầm, mang theo 7-8 tên đệ tử, cuối cùng từ nơi xa đi tới, nhìn thấy Trần Tuyên thế mà y nguyên ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục cùng ăn, không khỏi trong lòng lạnh hơn. Bên cạnh một cái cho săn Vương Phương dẫn đầu giận dữ, nhảy ra ngoài, nói, Trần Tuyên, nhìn thấy Phương Đáo sư huynh tới, ngươi còn không nên đón. Hắn đi lên chính là một cước, trực tiếp đá ngã lăn Trần Tuyên cái bàn, còn sót lại 3 cái bánh bao một chút đạn rơi xuống đất. Trần Tuyên giận dữ, từ trên ghế đầu đột nhiên đứng lên, tản mát ra một cỗ không nói ra được cuồng dã khí tức. Vương Phương giật nảy mình, chỉ cảm thấy giờ khắc này Trần Tuyên tựa như là thay đổi hoàn toàn một người, giống như là mãnh hổ rời núi, tựa hồ liền thân cao đều so trước kia cao không ít. Chưa đợi Vương Phương nói chuyện, Trần Tuyên đại thủ nháy mắt bắt tới, một thanh đè lại Vương Phương đầu, trực tiếp hướng về trên mặt đất hung hăng nhấn tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Phương thống khổ kêu to lên, cả người đều bị Trần Tuyên một thanh đè ngã trên mặt đất, đầu giống như là cửa đè lại, hơn phân nửa lâm vào trong bùn. A, tha mạng a. Vương Phương thê thảm kêu to. Đồ chó hoang, lão tử ăn cơm, ngươi tại so tài một chút cái gì? Còn đá lao tử cái bàn. Hôm nay ta liền tươi sống bóp chết ngươi, ai có thể thay ngươi ra mặt. Trần Tuyên một mặt tàn bạo, gắt gao đè lại Vương Phương chán, hoàn toàn không đem cái thằng này khi người nhìn, tựa như là tại theo người bù nhìn đồng dạng. Thiết bố sa mặc dù là cấp thấp công pháp, nhưng luyện được môn đạo về sau, tuyệt đối cũng là cuồng dã so sánh. Giờ phút này Trần Tuyên chính là loại tình huống này. Ngay cả chính hắn không biết, hiện tại hắn thân cao so trước đó tối thiểu cao 3 cm, cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp so trước đó lớn non nửa vòng, không chỉ có lực phòng ngự kỳ cao, lực bộc phát cũng là tuyệt cường. Phương Đáo bên người một bầy chó chân, tất cả đều biến sắc. Lớn mật Trần Tuyên, ngươi còn không ngừng tay. Nhanh ngừng xuống tới. Đám người bọn họ tất cả đều vọt tới, đi lên chính là các loại trường pháp, cước pháp, điểm huyệt, hướng về Trần Tuyên trên thân kêu gọi. Trần Tuyên vừa mới bắt đầu còn dọa nhảy một cái, nhưng rất nhanh phát hiện những này trường pháp, cước pháp, điểm huyệt rơi vào mình trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Mặc dù huyệt vị của hắn không cách nào chuyển di, nhưng là thiết bố sam để ra của hắn biến tăng thêm rất nhiều, 9 thành trở lên huyệt vị đều đã phong bế, cho nên bình thường điểm huyệt căn bản điểm không động hắn, trừ phi là xen lẫn cao thâm nội lực điểm huyệt. Phanh phanh phanh. Một đám người giống như là tiểu hài đồng dạng, hướng về Trần Tuyên trên thân cuồng mãnh kêu gọi. Trần Tuyên hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, nhịn không được cất tiếng cười to, nói, ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái, một đám ngu xuẩn, buổi sáng cũng chưa ăn cơm sao. Liền như thế chút khí lực. Ha ha ha. Ngay tại cuồng mãnh chào hỏi hắn người từng cái đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị chấn động đến ngón tay, cánh tay, bàn chân một trận đau xót, giống như là đang oanh kích một khối sắt đá đồng dạng. Cái khác đệ tử cũng tất cả đều biến sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trần Tuyên. Cái này Trần Tuyên thực lực cái gì thời điểm biến mạnh như vậy? Còn có, hắn luyện được là khổ luyện công phu. Thiết bố sam tiểu thành. Một bên Lưu Đại Thiện ánh mắt ngưng lại, lộ ra kinh nghi. Cái này sao có thể, cái này tiểu tử mới bao lớn, liền đem thiết bố sam luyện đến tiểu thành rồi. Hắn ở đâu ra tài nguyên? Ngoại công cùng nội công so sánh, không chỉ có các phương diện tệ nạn cực lớn. Càng đáng sợ chính là độ khó, cho dù là đơn giản nhất thiết bố sam, nghĩ đến luyện đến tiểu thành, không có hải lượng dược liệu trồng chất cũng là rất khó làm được. Mà lại nhất định phải còn dùng thời gian tới dâm. Không có 7-8 năm khổ công, căn bản không có khả năng tiểu thành. Cho nên trên giang hồ chân chính tu luyện khổ luyện công phu cực ít. Chương 6, hoàn toàn không đánh nổi. Trần Tuyên một bên bị mọi người hoành kích, một bên tiếp tục hung hăng đè xuống Vương Phương đầu, cười gần nói, gọi cha, không gọi cha. Lão tử hôm nay liền tươi sống bóp trên người, mau gọi. Cha, ta sai rồi, tha mạng a, đau chết mất, nhanh tha cho ta đi, ta đầu nhanh nổ. Bị hắn đè đầu Vương Phương thê lương kêu to, đau nhức khổ vô cùng. Bị Trần Tuyên đè đầu, hắn cảm giác khí lực của mình tựa như là trẻ con đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngoan nó, mau buông tay. Đám kia ngay tại lệnh đệ tử, đồng nhiên một người nhấc chân hướng về Trần Tuyên dưới hung hung hăng đập mạnh đi. Trần Tuyên biến sắc, phịch một tiếng. Vụ một cái về phía chân của người kia trưởng. Đồ chó hoang, thật ác độc thủ đoạn. Hắn thiết bố sam mặc dù luyện đến tinh thông cảnh giới, nhưng cũng không có nắm chắc xúc dương nhập phúc, chịu cái này một chút, hạ nửa đời đoán chừng liền xong rồi. Ngươi dám đá lão tử? Ta cũng cho ngươi một chút. Trần Tuyên bắt lấy người kia bàn chân dùng sức một rồi, khác một cái tay nắm chặt nắm đấm, trực tiếp hướng về tên kia đệ tử dưới hông đánh tới. Ầm. Thanh âm lột ngạt, tên kia đệ tử phát ra ngao một tiếng hét thảm, hai tay bắt lấy đầu. Thê lương rú thảm, muốn bao nhiêu thảm liệt khốc liệt đến mức nào. Lan đi. Trần Tuyên đem người kia thân thể dùng sức vén lên, hung hăng nện ở nơi xa. Người kia đau đến lăn lộn đầy đất, kêu thê lương thảm thiết. Mọi người chung quanh tất cả đều theo bản năng dùng mình một cái, dưới thân phát lạnh, sắc mặt kinh hãi. Một bên Phương Đáo nhìn sắc mặt tâm trầm, tức giận đến toàn thân phát run, rốt cục triệt để không chịu nổi. Làm càn. Hắn quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên phóng người lên, mang theo một cỗ cuồng mãnh kinh phong, trực tiếp hướng về Trần Tuyên gào thét mà đến, một cái Ngô công trưởng trực tiếp hướng về Trần Tuyên chán hung hăng rơi đi. Trần Tuyên căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Phương Đáo một trưởng che lại. Ầm. Thanh âm lột ngạt, kinh khí quét ngang, lại chấn động đến Phương Đáo cánh tay run lên, không khỏi sắc mặt một giật mình, cơ hồ không dám tin. Cái này sao có thể? Mặc cho ngươi công phu mạnh hơn, đầu cũng nên là một người đến yếu chi địa. Làm sao mình một trưởng xuống dưới, ngược lại chấn động đến cánh tay mình tê dại. Trần Tuyên bị một trưởng che lại, nguyên bản giật nảy mình, nhưng rất nhanh phát hiện giống như không có việc gì, tựa như trước đó bị nhánh cây đập một chút đồng dạng, không đau không ngứa. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thiết bố sam phòng ngự quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Hắn nâng lên một quyền hướng về Phương Đáo ngực đánh tới. Phương Đáo biến sắc, vội vàng thân thể nhảy lên, cấp tốc tránh đi, rơi vào Trần Tuyên sau lưng, biến trưởng vị quyền, một cái phương ra quyền trực tiếp hướng về Trần Tuyên cái hót hung hăng đánh tới. Ẩm. Lại là một đạo châm đục, tiếp tục chấn động đến Phương Đáo năm đấm nhói nhói. Trần Tuyên giận dữ, lần nữa trở lại. Phương Đáo một mặt kinh hãi, vội vàng lần nữa vọt lên, thân ở không trung, liên tiếp vài cái Ngô công trưởng, hướng về Trần Tuyên kho đỉnh tiếp tục rơi đi. Phanh phanh phanh. Một hơi ngay cả đánh ba trưởng, trưởng trưởng chấn động đến cánh tay mình run lên, ngực khí tức cứ đọng. Trần Tuyên lần nữa huy quyền, hướng về Phương Đáo đánh tới. Phương Đáo lợi dụng thân pháp linh hoạt, tiếp tục du tẩu, xuất hiện tại Trần Tuyên bên trái, lấy phương ra quyền hướng về Trần Tuyên dưới xương sườn đánh tới. Phanh phanh phanh. Lại là ngay cả đánh 4-5 quyền. Trần Tuyên trong lòng lần nữa giận dữ. Mẹ nó, mình nhất định phải mau chóng tu hành thân pháp, nếu không thiết bố xa mạnh hơn, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thật tình không biết, mọi người chung quanh tất cả đều nhìn một mặt kinh hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trần Tuyên phòng ngự quả thực có thể so với Mai Rùa. Phương Đáo Ngô công trưởng, phương gia quyền tất cả đều vô hiệu, đánh vào cái hót, kho đỉnh, hậu tâm, dưới xương sườn tất cả cũng không có một chút hiệu quả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Một bên Lưu Đại Thiện hơi meo mắt lại, nắn nuốt cái cằm lông đen nuốt ruồi, lẩm bẩm, cái này Phương Đáo phải ăn thiệt thòi, cái này tiểu tử công pháp hiểu được là không ít, đáng tiếc lại quên một điểm, nghệ tại tinh mà không còn bác, hắn công pháp không có đồng dạng có thể luyện đến đăng đường nhập thất, mà Trần Tuyên cái này tiểu tử sẽ chỉ một môn thiết bố sam, lại đã ít nhất là tinh thông cảnh giới, Phương Đáo không đánh được mấy trưởng, thể lực cùng nội lực liền bị hao hết, thà. Giang như vậy, còn không bằng tập trung lực lượng, chỉ công thiên trung, con mắt trở yếu hại. Phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp vài tiếng trầm đục. Phương Đáo lần nữa đằng không, hướng về Trần Tuyên kho đỉnh liên tiếp đánh bốn phía Ngô công trưởng, nhưng vẫn không có làm sao Trần Tuyên mảy may. Chính như Lưu Đại Thiện nói tới đồng dạng, Phương Đáo thể lực cùng nội lực rốt cục tại thời khắc này triệt để hao hết, cả người từ giữa không trung một chút rơi xuống, thân thể lảo đảo, thở hổn hển, hướng về sau lùi gấp, một mặt trắng bệnh cùng sợ hãi. Hắn hoàn toàn mộng bức. Cái này hắn á tại sao có thể như vậy? Khổ luyện công pháp không đều hẳn là chỉ là ngốc đại thô mới luyện sao? Vì sao lại khủng bố như vậy? Mình trường pháp, quyền pháp tất cả đều vô hiệu. Trần Tuyên bị nện cho nửa ngày, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhìn thấy Phương Đáo lảo đảo lui lại về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhe răng cười, nói, ngươi không còn khí lực rồi. Rất tốt, lão tử khí lực còn rất nhiều, ngươi cũng tới nếm thử ta một quyền. Chân tay hắn đập mạnh, nháy mắt vọt tới. Như tại bình thường thời khắc, Phương Đáo bằng vào thân pháp hoàn toàn có thể né tránh Trần Tuyên một kích này, nhưng giờ phút này hắn thể lực cùng nội lực tất cả đều khô kiệt, căn bản không kịp trốn tránh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Tuyên một quyền đập tới. Không muốn. Ẩm. Chỗ ngực hung hăng thấp Trần Tuyên một quyền. Để Phương Đáo thê thảm kêu to, cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể giống như là phá bao tải tại chỗ bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Trần Tuyên nhe răng cười một tiếng, đung đưa cổ tay, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nói, ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã hạ. Ngươi! Ngươi! Phương Đáo không ngừng thổ huyết, sắc mặt nhăn nhó, cảm thấy xương ngực đều nát. Trần Tuyên một quyền này chút nữa muốn mạng của hắn, tối thiểu có thể để cho hắn nằm lên nửa bên không động được. Mắt thấy Trần Tuyên tiếp tục đi tới, Phương Đáo một mặt hoảng sợ, nói, ngươi muốn làm gì? Trần Tuyên, ta là các ngươi tổ đại sư huynh, ngươi nếu là giết ta, ta sư phụ sẽ không bỏ qua. Ẩm. Trần Tuyên đi lên chính là một quyền, hung hăng nện tại Phương Đáo mũi chỗ. 300 cân thể lực tăng thêm 1 năm nội lực, tổng cộng 340 cân lực lượng, quả thực cực lớn đến không thể tưởng tượng, tại chỗ đem Phương Đáo mũi đánh lõm, máu mũi cuồn phún, thất khiếu máu tươi, não hải một được, nằm trên mặt đất, triệt để tử vong. Hắn không giống như là Trần Tuyên. có khổ luyện công phu trong người, có thể gánh vác được tổn thương, hắn cũng không có hùng hậu nội lực có thể hộ thân, cho nên bị một quyền đánh trúng yếu hại, tại chỗ bỏ mình. Giờ phút này, Trần Tuyên trước mắt bỗng nhiên bắn ra một cái bảng. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 180 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 1 điểm may mắn giá trị. Ban thưởng 15 điểm nội lực. Thu hoạch được 15 điểm nổi tiếng. Trần Tuyên mừng thầm trong lòng. Lại có 180 điểm kinh nghiệm tới tay, lần này mình thiết bố sam tuyệt đối có thể tiến vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới, đến thời điểm nói không chừng có thể xúc dương nhập phúc. Hắn nhìn một chút người bên cạnh, không ai chú ý tới mình trước mắt dị thường, triệt để yên lòng. Lúc này trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Xoát. Thiết bố sam từ tinh thông, 60-140, nháy mắt đạt tới lô hỏa thuần thanh, 100-180. Thể lực giá trị lần nữa gia tăng 120 cân, đạt tới 420 cân tình trạng. Hiện tại Trần Tuyên toàn bộ bảng lần nữa thay đổi. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 2 năm. Thể lực giá trị, 420 cân. Điểm kinh nghiệm, 0. Công pháp, thiết bố sam lô hỏa thuần thanh, 100-180. Xương hảo, giang hồ thái điểu. Nổi tiếng, không có tiếng tăm gì, 15-80, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 7. May mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, một mau chóng biết do cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng, thời gian kỳ hạn 8 ngày, chủ động từ bỏ người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm, còn thừa thời gian 7 ngày số 23:59:56. Hai Vân Châu tam đại gia tộc vây công ngũ độc giáo gần trong gang tấc, đã phái ra cao thủ tiến vào ngũ độc giáo phạm vi Thanh Hà tiểu trấn. Cùng lúc đó tả đạo bên trong thất sắc cung, thiết y lâu, huyết đao môn cũng đã phái ra cao thủ, tiến vào tiểu trấn, 3 ngày bên trong, lấy ngũ độc giáo giáo đồ danh nghĩa, tiến đến hiệp, còn thừa thời gian 2 ngày số 23:59:57. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai cái nhiệm vụ, Trần Tuyên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cái thứ hai nhiệm vụ hắn không có cảm thấy cái gì, ngược lại là cái thứ nhất. Biết rõ cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng. Đây là muốn giải quyết cái kia trẻ con. Tâm hắn bên trong bất ổn. Lấy mình thực lực có thể giải quyết rồi chứ. Còn có, chủ động từ bỏ khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm thế nào trừ. Chỉ có thể từ công pháp phía trên trừ. Nói cách khác một khi khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm, mình vất vả luyện thành thiết bố sam nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngoà nó, quá hô cha. Trần Tuyên thầm mắng. Chương 7, người không muốn mặt thì vô địch. Tại Trần Tuyên quan sát bảng thời điểm, chung quanh một đám đệ tử tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Che kín kinh hãi, từng cái một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Phương Đáo. Liền như vậy chết. Bị Trần Tuyên tươi sống đánh chết. Không ít người vừa nghĩ tới đã từng còn khi dễ qua Trần Tuyên, lập tức dọa đến hai đuổi run lên, thấp thỏm bất an. Ngược lại là một bên Lưu Đại Thiện ngộ ra được không ít thứ, vân vê cái cằm lông đen nuốt rồi, thầm nghĩ, nghĩ không ra cái này thiết bố sam luyện được môn đạo về sau, lại có bực này uy lực, nếu không lão phu cũng tu luyện thử một chút. Không thành, thiết bố sam đẳng cấp quá thấp. Ta đoạn trước thời gian giống như được bản kim trung cháo, có thể thử một chút, còn có, nhớ lấy tham thì thâm, cái này Phương Đáo cái chết liền chết tại tham thì thâm, sẽ công pháp không ít, đáng tiếc không có đồng dạng luyện được môn đạo, cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, cái này Trần Tuyên tiểu tử ngược lại là ngộ rất thấu triệt, xa xa so ta muốn mạnh. Hắn lần nữa nhịn không được liếc qua Trần Tuyên. Mình nếu là sớm có thể ngộ ra cái này đạo lý, cũng không về phần tuổi gần 50 còn chẳng làm nên trò chống gì. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá hắn hiện tại lạc đường biết quay lại, hẳn là còn có thể bổ cứu A. Giờ phút này, Trần Tuyên thêm xong điểm về sau, trong bụng lần nữa truyền đến mãnh liệt đói mình, vừa vặn ăn hết 20 cái bánh bao tựa hồ nháy mắt liền bị tiêu hóa hết. Hắn quay người đi hướng Lưu Đại Thiện, nói, lão bản, lại đến 40 bánh bao lớn. Một bên chúng đệ tử tất cả đều trừng mắt. 40. Hắn ăn hạ sao? Ngay cả Lưu Đại Thiện cũng là bàn tay vừa dùng lực. Bóp mình lông đen nốt rồi đau nhức, ngay cả hút khẩu khí, nhìn xem Trần Tuyên, nói, tiểu tử, ăn đến xong sao? Ăn không hết đem ngươi trên thân thịt cắt xuống tới. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, lên trước. Trần Tuyên ngồi xuống về sau, vô bàn một cái. Có dũng khí. Lưu Đại Thiện cắm đầu nói một câu, quay người chuẩn bị. Không bao lâu một lồng lồng bánh bao bị đã bưng lên. Trần Tuyên nắm lên bánh bao, bắt đầu điên cuồng gặm. 40 bánh bao rất nhanh liền bị hắn ăn hơn phân nửa. Hắn một bên ăn còn tại vừa quan sát bảng. Để hắn ngoài ý muốn chính là, may mắn giá trị hiện tại đạt đến 7 điểm, chỉ cần tập hợp đủ 20 điểm may mắn giá trị liền có thể mở ra đại gói quà một lần, không biết cái này đại gói quà có thể khai ra cái gì bà bối. Tốt nhất có thể khai ra một chút nội công bí tịch, tỉ như dịch cân kinh, hấp công đại pháp, hôn nguyên công dạng này. Tốt nhất đừng là kiếm pháp, đao pháp, bởi vì hắn đối hai loại đồ vật đều không có hứng thú. Trần Tuyên trong lòng bắt đầu mong đợi. Lúc này, nơi xa rốt cục có trưởng lão chạy tới, một vị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, thân mang thanh sam, tốc độ cực nhanh, tại một đám đệ tử dẫn đầu hạ, rất nhanh chạy tới phòng bếp vị trí. Lưu Đại Thiện nhìn một chút xa xa trưởng lão, lập tức lộ ra từng đợt cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, lần nữa sờ lên trên cằm lông đen nốt ruồi. Trần Tuyên cái này tiểu tử vẫn là phải khó thoát khỏi cái chết, phương đáo sư phó thế mà đến, hắc hắc, nhìn xem cái này tiểu tử có thể lấy cái gì đi ngăn cản. Lưu Đại Thiện cười thầm. Cái khác vây xem đệ tử cũng đều từng cái tâm giật mình, theo bản năng lui về phía sau ra ngoài. Xong. Ngũ độc giáo bao che nhất trưởng lão tiền đại tài đến. Phương đáo là tiền trưởng lão đắc ý đệ tử, liền như thế bị giết, tiền trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngay tại ăn bánh bao Trần Tuyên cũng cảm giác được nơi xa một vị thanh sam trưởng lão đang nhanh chóng vọt tới, không khỏi trong lòng thầm run. Cái này không phải là phương đáo sư tôn A. Trên thực tế hắn đã sớm biết giết phương đáo sẽ có phiền phức, nhưng vừa vặn vẫn là không nhịn được. Nghĩ không ra tới nhanh như vậy. Trần Tuyên tăng thêm tốc độ bắt đầu ăn. Lúc này, tiền trưởng lão rốt cục chạy vội tới phụ cận, thấy được phương đáo tử trạng về sau, sắc mặt trầm hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tuyên, băng hàn nói, đồ đệ của ta là ngươi giết. Phương đáo 2-3 miếng đem trong tay bánh bao ăn xong, đồng nhiên đứng dậy, hướng về tiền trưởng lão ngay cả cúc 3 lần cùng, nói, sư tôn ở trên, thủ đồ nhi cúi đầu. Tiền trưởng lão nhướng mày, gào to nói, tiểu tử, ngươi hô loạn cái gì? Cái nào là ngươi sư tôn? Một bên Lưu Đại Thiện cũng sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy ngạc nhiên. Mình đối cái này tiểu tử còn đánh giá thấp. Không chỉ có võ học ngộ tính kỳ cao, không muốn mặt trình độ cũng xa viễn siêu hổ dự liệu của mình. Mẹ nó, giết người khác đồ đệ về sau, thế mà còn có thể quay người lại bái biệt người vi sư. Lại học được một chiêu. Lưu Đại Thiện liên tục gật đầu. Trần Tuyên nhìn xem tiền trưởng lão, mỉm cười nói, sư tôn, lão nhân gia ngài chính là ta sư tôn, điểm này còn cần hỏi nhiều sao. Phương đáo tên phế vật này sao có thể làm nổi lão nhân gia ngài đồ đệ. Tên phế vật này mỗi ngày liền sẽ lấy mạnh hiếp yếu. Đem lão nhân ra ngài mặt mũi đều cho rất không còn một mảnh, có loại người này khi ngài đồ đệ, không đáng, lão nhân ra ngài nhận lấy ta, chẳng phải là thắng qua phương đáo gấp 10. Mà lại lấy đệ tử thực lực, ở trong giáo khẳng định sẽ cho lão nhân ra ngài cực kỳ nở mày nở mặt, tên vương bắt đản nào dám đối với ngài bất kính, đệ tử vài phút liền bóp chết hắn. Chúng đệ tử đều là nghe một mặt mẫu bức, vì Trần Tuyên không muốn mặt cảm thấy ngạc nhiên. Tiên trường lao nhúng mày, vốn đang một bụng lửa giận, chuẩn bị chụp chết Trần Tuyên. Đống nhiên nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi do dự. Mẹ nhà hắn, có vẻ như, thật đúng là cái này lý. Mình trước kia thu phương đáo làm đồ đệ, còn không phải liền là nhìn chúng hắn thiên phú tương đối tốt. Còn không phải liền là muốn để hắn cho mình căng căng mặt. Hiện tại hắn bị người khác đánh chết, mấu chốt đánh chết hắn người còn nguyện ý bái mình vi sư, cái này thế nhưng là hạt giống tốt. Mình muốn cự tuyệt sao? Cự tuyệt, vạn nhất bị cái khác trưởng lão tiệt hồ làm sao xử lý? Tiên trưởng lão híp mắt lại. Nhẹ nhàng nhặt lên sợi râu. Ân, cái này tiểu tử nói không sai, sắp thực thắng qua phương đáo gấp 10. Tiên trưởng lão sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới, trầm giọng nói, tiểu tử, bất kể như thế nào, ở trong giáo tàn sát đồng môn, đây đều là không đúng, ngươi tiểu tử. Ân, ngươi trước quỳ xuống tới bái sư đi. Vâng, sư tôn. Trần Tuyên chết không muốn mặt trực tiếp quỳ xuống dập đầu lạy 3 cái, sau đó mắt ba ba nhìn xem tiền trưởng lão, nói, sư tôn. Không biết ngài có cái gì công pháp có thể truyền cho đồ nhi sao? Một bên Lưu Đại Thiện thẳng hút hơi lạnh. Mẹ nó, cái thằng này không muốn mặt trình độ quả thực là thâm bất khả chắc. Nói dập đầu liền dập đầu xong còn muốn công pháp. Thật tình không biết Trần Tuyên trong lòng sớm đã cười lạnh không thôi. Hắn kiếp trước nhìn bao nhiêu tiểu thuyết, bao nhiêu phim truyền hình, loại này não tản trả thù kịch bản chính mình hiểu rõ nhiều lắm. Bình thường não tản trong tiểu thuyết cái này phương đáo sư tôn đều sẽ vì cho phương đáo báo thù. Mà khắp nơi làm khó nhân vật chính, nhưng mình liền hết lần này tới lần khác phản đạo đi chi. Lão tử liền bái ngươi vi sư, không tin ngươi không thu. Chẳng lẽ ngươi vì kẻ yếu, còn có thể cự tuyệt một cường giả quy hàng? Trừ phi ngươi hắn á thật ngốc bức. Ừm. Tiên trưởng lão lần nữa vuốt vuốt trong râu, trầm ngâm một hai, nói, công pháp cái gì ngược lại là có, bất quá chỉ là không biết có thích hợp hay không ngươi tiểu tử. Sư tôn, chỉ cần là lão nhân gia ngài truyền thụ cho, đệ tử nhất định hảo hảo tu tập. Trần Tuyên hô. Ngoan đồ nhi, trước đứng dậy. Tiền trưởng lão mỉm cười nhìn Trần Tuyên. có vẻ như cái này đệ tử còn thật đàng hoàng.
Ân, nói chuyện cũng dễ nghe.
Trần Tuyên thành thành thật thật từ dưới đất đứng dậy. Tiên trưởng lão mỉm cười nói, vi sư cả đời nhất đắc ý công phu chính là Ngô công trưởng, ngươi muốn học, buổi chiều thời điểm tìm đến vi sư tự mình truyền cho ngươi.
Tạ ơn sư tôn.
Trần Tuyên hô to, đông nhiên cười nói, sư tôn, không bằng chúng ta hiện tại liền đi học thế nào?
Ngươi tiểu tử cơm nước xong xuôi rồi.
Tiền trưởng lão hỏi.
Đã ăn xong, đã sớm đã ăn xong.
Vậy thì tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Tiền trưởng lão mỉm cười nói.
Kia phương đáo thi thể làm sao bây giờ?
Trần Tuyên nhỏ giọng hỏi.
Một hồi xử lý cầm đi dẫn độc.
Tiền trưởng lão cười nói.
Vâng, sư tôn.
Trần Tuyên đáp.
Mẹ nó, cái này tiền trưởng lão cũng không phải đèn đã cạn dầu.
Dùng kiếp trước nói, chính là cặn bã nam, có mới nối cũ cái chủng loại kia, một khi tìm tới tân hoan, cựu ái liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài xa xa.
Loại người này thường thường đều là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần đối với mình có lợi, chuyện gì đều có thể làm.
Chương 8, Ngũ độc tâm kinh.
Tiên trưởng lão mang theo Trần Tuyên hướng về nơi xa đi tới, lưu lại một đám đệ tử một mặt ngộng bức đứng tại chỗ.
Cái này giải quyết.
Phương đáo liền trắng như vậy chết rồi.
Một đám người hai mặt nhìn nhau.
Lưu Đại Thiện vân vê trên cằm lông đen nốt ruồi, thầm nghĩ, mẹ nó, lao tử sống hơn 40 năm, lần đầu gặp qua không biết xấu hổ như vậy, còn có, tiền đại tài lao già cũng đủ không muốn mặt, đồ đệ mình chết rồi, liền tính như vậy rồi.
Thật tình không biết, xa xa tiền đại tài trong lòng cũng đang âm thầm buồn bực.
Mẹ nhà hắn, lao tử không phải muốn cho đồ đệ ngoan báo thù sao?
Làm sao không chỉ có không có báo thù, còn đem cửu nhân thu làm đồ đệ?
Hắn gãi gãi đầu, đành phải tiếp tục cắm đầu đi lên phía trước.
Trên đường đi, Trần Tuyên nhìn mặt mà nói chuyện, sợ tiền đại tài sẽ hối hận, tranh thủ thời gian ngay cả nói lời hữu ích, một đường cuồng vuốt mông ngựa.
Tiền đại tài sắc mặt lần nữa khôi phục lại, âm thầm đắc ý.
Lao tử quả nhiên là thiên tài.
Chết mất một cái phế vật đồ đệ, lại thu một cái thiên tài đồ đệ,
ân, không sai, kiếm lời lớn, sau này cái này tiểu tử tại trong môn phái hảo hảo cho lão tử tăng thể diện, lao tử tại cái khác trước mặt trưởng lão cũng có thể nhô lên cái eo làm người.
Trên đường đi, hai sư đồ mỗi người đều mang tâm tư, rất nhanh đi tới tiền đại tài tiểu viện.
Đồ đệ ngoan A, vi sư hiện tại liền đem Ngô công trưởng yếu lĩnh cho ngươi nói một chút.
Tiền đại tài mỉm cười.
Người sư tôn kia, ngài có hay không nội công tâm pháp có thể truyền cho đồ đệ?
Đồng nhiên, Trần Tuyên ngượng ngùng hỏi.
Nội công tâm pháp?
Tiền đại tài nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, không sai, ngươi tiểu tử còn biết muốn tu luyện nội công tâm pháp, so phương đáo khôn khéo nhiều, ghi nhớ. Vi sư chuyển cho ngươi Ngô công trưởng là thuộc về một môn có chút lợi hại độc trưởng, môn này độc trưởng thôi động, nếu là nội công không tới nơi tới chốn, hắc hắc, thương tổn sẽ chỉ là mình, nếu là muốn thuần thục vận dụng lên Ngô công trưởng, nhất định phải có thâm hậu nội lực làm chèo chống mới được, không nói những cái khác, tối thiểu muốn.
Luyện ra Ngô công chân khí, môn công phu này mới xem như chân chính tốt.
Ngô công chân khí.
Trần Tuyên ngược lại là lần đầu nghe được loại này chân khí, có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là cùng Ngô công trưởng nguyên bộ tâm pháp?
Cái gì nguyên bộ tâm pháp?
Tiên đại tài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, liền như thế nói cho ngươi đi, trên giang hồ lưu truyền trường pháp, quyền pháp, cước pháp, đa số đều cũng không phải là thuần túy ngoại công, liền lấy Ngô công trưởng tới nói, giai đoạn trước là ngoại công, chỉ cần luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, liền sẽ xuất hiện chân khí, tự động chuyển hóa thành nội gia trưởng, cái này thời điểm luyện ra được chân khí, liền thuộc về Ngô công chân khí, còn có thiếu lâm la hán quyền, luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, sẽ xuất hiện la hán chân khí. Phục hổ quyền luyện đến đăng đường nhập thất liền sẽ xuất hiện phục hổ chân khí, bất quá cũng không phải tất cả quyền trưởng đều sẽ coi chân khí, nhưng cái kia thuần nát ngoại công luyện đê. N chết cũng sẽ không có chân khí, chỉ có nội gia quyền, nội gia trưởng mới có chân khí.
Trần Tuyên đại khái hiểu được.
Nguyên lai là dạng này.
Vậy dạng này phân chia, công pháp đại khái liền chia làm 3 loại.
Một loại là đơn thuần nội công tâm pháp, như cửu dương thần công, thuộc về chuyên môn tu luyện chân khí, không có chiêu thức có thể nói. Một loại là đơn thuần ngoại công công pháp, như thiết bố sam, luyện đến chết cũng không có một chút xíu chân khí.
Thứ ba loại chính là tiền đại tài nói tới nội gia quyền, nội gia trưởng, giai đoạn trước thuộc về ngoại gia, hậu kỳ sẽ tự động biến thành nội gia.
Vậy dạng này, tu luyện Ngô công trưởng về sau, còn có thể tu luyện cái khác nội công tâm pháp sao?
Trần Tuyên hỏi, sẽ không ở hậu kỳ xuất hiện hai loại chân khí tương hô bài xích tình huống.
Dựa theo kiếp trước tiểu thuyết cùng phim đến xem, hai loại khác biệt chân khí tại thể nội một khi dây dưa, kia tuyệt đối sẽ để cho người đau đến không muốn sống.
Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tu luyện cùng thuộc tính chân khí, liền sẽ không có loại tình huống này.
Tiên đại tài giải thích nói, hiện tại trên giang hồ đã biết chân khí thuộc tính, có chừng hơn 10 loại, ta liền nhặt khẩn yếu nhất mấy loại cho ngươi nói, có dương cương, âm nhu, kịch độc, băng hàn, bá đạo, đốt cháy, thuần hậu, chính đại, miên hòa, chữa thương, còn có không thuộc tính. Giống chúng ta ngũ độc giáo chân khí liền thuộc về kịch độc thuộc tính, ngươi tiểu tử chỉ cần hảo hảo luyện tốt bản môn công phu, tự nhiên không cần lo lắng dị chủng chân khí tương hố va chạm. Vậy nếu là học lén khác môn phái công phu đâu? Trần Tuyên nhịn không được hỏi. Học trộm khác môn phái công phu. Tiên đại tài nhíu mắt, nhìn thoáng qua Trần Tuyên, cười nói, tốt tiểu tử, có tiền đồ, lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ như vậy qua, bất quá nói cho ngươi đi, nội công cái đồ chơi này không phải dễ luyện như vậy được, tối kỵ chính là tại tinh mà không bác, bản môn nội công tại không có tu luyện ra môn đạo trước đó, đi học trộm cái khác môn phái nội công, chỉ có thể có một cái hạ tràng, chính là tẩu hỏa nhập ma, bất quá nếu là ngươi luyện được môn đạo, lại đi học trộm cái khác môn phái nội công. Vậy liền cần một chút đặc thù đan dược đối dị chủng chân khí tiến hành dung hợp. Đan dược. Trần Tuyên con mắt lóe lên, nói, còn có thuốc. Không sai, bất quá loại thuốc này cực đắt vô cùng, thường thường là mấy vạn lượng bạc mới có thể mua một viên, mà lại có tiền mà không mua được. Tiên đại tài nhịn không được thổn thức. Kia có hay không cùng loại công pháp, có thể dung hợp dị chủng chân khí? Trần Tuyên hỏi. Tại hắn trong ấn tượng dịch cân kinh, Bắc Minh thần công, hấp công đại pháp đều có dạng này kỳ hiệu. Không biết cái này thế giới có hay không? Cũng có, nhưng đều là một chút cao thâm bí tịch, đừng nói là ngươi, tự liền chúng ta giáo chủ đều không có duyên nhìn thấy, đa số là một chút siêu cấp đại tông cùng vạn cổ gia tộc mới có. Tiền đại tài nói. Thì như, thiếu lâm dịch cân kinh. Tiền đại tài mở miệng. Trần Tuyên âm thầm gật đầu. Quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng. Cái này thế giới võ công cùng kiếp trước có rất nhiều xuất nhập, tối thiểu thiết bố sam, la hán quyền, dịch cân kinh đều là tồn tại. Không nói chuyện tào lao, lão phu cái này có một bản nội công bí tịch cùng một môn ngô công trưởng, ngươi chọn cái nào? Tiên đại tài cười tủm tỉm nhìn xem Trần Tuyên. Trần Tuyên trong lòng suy tư. Xem ra đến bây giờ, ngũ độc giáo nội công cùng công pháp đều là thuộc về kịch độc hình. Mình hướng tới bên trong nội công thế nhưng là cửu dương thần công loại kia. Thật muốn đi luyện loại này tà môn ma đạo sao? Hai cái đều muốn được không? Trần Tuyên hỏi. Không được, ghi nhớ, nghệ tại tinh không tại bác. Tiên đại tài sầm mặt lại, nói, muốn tuyển nội công liền chuyên luyện nội công, đem nội công luyện được môn đạo về sau, lại đi tu luyện cái khác, dạng này liền sẽ làm ít công to. Hắn cảm thấy là Trần Tuyên là hạt giống tốt, không thể giống giáo phương đáo như thế dạy bậy, muốn từng bước một đến, đánh tốt căn cơ, nói không chừng thật có thể cho hắn thật to trướng vừa tăng mặt mũi. Trần Tuyên sờ lên cái cảm, cũng cảm thấy tựa hồ có lý. Chỉ cần mạnh nhất nội lực mang theo, một chiêu hắc hổ đảo tâm giống như cũng không thể. Bất quá mình có hắc. Coi như toàn luyện thì phải làm thế nào đây? Tốt, ta liền tuyển nội công tâm pháp. Trần Tuyên nói. Hắn vẫn là không có toàn tuyển, quyết định trước tiên đem nội lực tăng lên đi lên lại nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiên đại tài cười nói, ngươi đưa lô thai tới. Trần Tuyên khi sắp đầu nhẹ nhàng tới gần. Tiên đại tài tại Trần Tuyên bên thai bắt đầu tinh tế giảng giải. Dòng dã một ngày trôi qua, Trần Tuyên mới rốt cục cả người biết chuyện thể đại khái huyệt vị cùng kinh lạc, bất quá liên tiếp dẫn nhiều lần khí cũng không thể luyện được khí cảm. Như thế để hắn phiền muộn vô cùng. Nhưng nội công tu tập chính là như vậy. Thuộc về mài nước công phu, nhớ lấy phập phồng không yên, nếu không nói cướp cỏ liền cướp cỏ. Ngũ độc tâm kinh, nghe thấy danh tử cũng không phải là cái gì quang minh chính đại đồ vật. Trần Tuyên đoán thẩm. Không tệ. Tiên đại tài truyền thụ cho Trần Tuyên chính là ngũ độc giáo chấn phái tâm pháp ngũ độc tâm kinh hai tầng đầu. Tối cao chỉ có thể đến thô thiển cảnh giới, lại nghĩ về sau luyện thành cần đến tiếp sau công pháp mới có thể đi. Tuyệt đại đa số trong tông môn thần công tuyệt học truyền thừa đều là cực kỳ thận trọng, chỉ có đến tương ứng cảnh giới, mới có thể có thụ kế tiếp cảnh giới nội dung, vì chính là phòng ngừa đệ tử làm phản cái gì. Chương 9, Thiên địa nhân ba bảng cùng hát bảng. Đúng rồi, sư tôn, chúng ta tàng kinh các ở đâu? Trần Tuyên hỏi. Ngươi tìm tàng kinh các làm gì? Nơi đó mặt lại không có bí tịch. Tiên đại tài nghi ngờ nói. Không có gì, chính là muốn đi vào nhìn xem sách, quen thuộc một chút huyệt vị cùng kinh lạc. Trần Tuyên nói. Tiên đại tài gật đầu, chỉ vào xa xa một đầu đường nhỏ, dọc theo đường đi, nửa nén hương tả hữu liền sẽ thấy được. Trần Tuyên nhìn thoáng qua, lần nữa cảm ơn, hướng về tàng kinh các đi tới. Hắn phải nhanh một chút hiểu rõ một chút cái này thế giới bối cảnh mới được. Không thể đều từ tiền đại tài cái này hỏi, nếu không có thể hay không bị hoài nghi gì. Cái gọi là trong sách tự có hoàng kim sách, trong sách tự có nhan như ngọc. Nhìn xem Trần Tuyên thân ảnh, tiền đại tài âm thầm gật đầu, cảm thấy lần này kiếm lợi lớn. Mẹ nhà hắn, lão tử lần này cũng dạy dỗ một nhân tài, sau này có cái này tiểu tử cho lão tử tăng thể diện, cái nào trưởng lão còn dám đối lao tử chẳng thèm ngó tới.
Đúng, muốn cho giáo chủ báo cáo một chút, ngày mai để cái này tiểu tử đi làm tiểu đội trưởng.
Hắn quay người hướng về phía trước núi đại điện đi đến.
Một cả ngày thời gian, ngũ độc giáo đệ tử bên trong đã dẫn phát không nhỏ hành động.
Trần Tuyên một trận chiến thành danh.
Hai quyền đánh chết Phương Đáo.
Tin tức truyền ra, rất nhiều đệ tử cũng là bất khả tư nghị.
Phương Đáo sư huynh chết rồi.
Bị Trần Tuyên giết.
Hắn còn thiết bố Sam Tiểu Thành.
Đứng bất động, Phương Đáo cũng không đánh nổi.
Cái này nói đùa cái gì?
Trần Tuyên không phải mới nhập môn mấy ngày sao?
Hắn lần trước không phải còn bị dọa đến liên tiếp tránh 4-5 ngày, làm sao đột nhiên có loại này công lực?
Sẽ không là lần trước bị độc trùng cắn, trong lúc vô tình đả thông hai mạch nhâm đốc đi.
Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối.
Từng đầu nghị luận không ngừng truyền ra.
Trần Tuyên danh tự càng truyền càng nhanh, lần đầu bị tất cả đệ tử biết hiểu.
Nguyên bản Trần Tuyên ngay tại tàng kinh các lật xem liên quan tới cái này thế giới thư tịch, bỗng nhiên trước mắt một đạo thanh quang cấp tốc bay qua.
Tiếng tăm 18.
Hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng mở ra bảng quan sát.
Chỉ thấy tiếng tăm cùng may mắn giá trị tất cả đều thay đổi.
Tiếng tăm trực tiếp biến thành không có tiếng tăm gì, 33-80.
May mắn giá trị, 10.
Ta tiếng tăm lại tăng lên.
Trần Tuyên mừng thầm trong lòng.
Chẳng lẽ là mình trước đó giết chết Phương Đáo sự tình, bị truyền bá ra ngoài, cho nên tiếng tăm lần nữa tăng lên.
Như vậy hắn tựa hồ thấy được một cái có thể cấp tốc tăng lên tiếng tăm phương pháp.
Nếu như tiếp tục đi khiêu chiến cái khác đệ tử, mình tiếng tăm có phải là sẽ tăng lên càng nhanh.
Tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, liền sẽ thu hoạch được một điểm may mắn giá trị. Tiếp tục như vậy, may mắn giá trị nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá 20, liền có thể mở ra đại gói quả.
Trần Tuyên trong lòng lần nữa mong đợi.
Đối với cái này gói quả hắn thế nhưng là trông mà thèm đã lâu.
Không được, ngày mai liền bắt đầu đi khiêu chiến cái khác đệ tử.
Về phần tại sao không phải đêm nay, vậy dĩ nhiên là bởi vì lo lắng cái kia màu xanh trẻ con.
Màu xanh trẻ con sự tình không giải quyết, hắn ban đêm là vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện ra.
Trần Tuyên đóng lại bảng, tiếp tục xem lên thư tịch.
Cái này đại lục tên gọi là gì, hắn tạm thời còn không biết, chỉ biết là có hai đại khu vực tạo thành, khu vực đông bộ cùng tây bộ khu vực, mỗi cái khu vực lại chia làm vô số châu phủ.
Hắn chỗ khu vực chính là khu vực đông bộ Đại Càn Quốc lệnh nam vị trí Vân Châu khu vực.
Chỉ cần một Vân Châu, liền có vài chục chỗ thành lớn cùng tồn tại, chiếm diện tích tối thiểu hơn vạn dặm, trong đó võ quán, giang hồ thế lực chừng hơn trăm, nổi danh nhất thế lực chính là Ngũ Độc Giáo, Tẩy Kiếm Tông, Vân Châu Vương Thị, Vân Châu Lý Thị, Vân Châu Thôi Thị.
Trong đó Ngũ Độc Giáo, từ không cần nhiều lời, tiếng tăm lừng lẫy ma đạo môn phái, luyện được là mai môn tà đạo, học chính là giết người phóng hỏa.
Tẩy Kiếm Tông thì là một chỗ cường đại chính đạo kiếm phái, tổ sư ra là từ hàng kiếm trai một vị cao đồ, về sau tại Vân Châu lập đạo, chọn chính tà hai đạo đều e ngại, từ đó thoát ly từ hàng kiếm trai, thành lập Tẩy Kiếm Tông.
Bất quá Tẩy Kiếm Tông dù đi ra ngoài, nhưng như cũ lấy hiệp nghĩa làm gốc, đối ngoại vẫn xưng là từ hàng kiếm trai phân bộ, truyền thừa đến nay, đã có hơn 800 năm.
Mà phía sau Vân Châu Vương Thị, Vân Châu Lý Thị, Vân Châu Thôi Thị, thì là Vân Châu khu vực tiếng tăm lừng lây chính đạo gia tộc.
Cái này tam đại gia tộc cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thay trời hành đạo, cùng Ngũ Độc Giáo mâu thuẫn từ xưa đến nay, tối thiểu có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước.
Trần Tuyên nghiêm trọng hoài nghi, lần này tam đại gia tộc vây công Ngũ Độc Giáo, chính là mâu thuẫn tích xúc tới trình độ nhất định mới đột nhiên bộc phát.
Bất quá mặc kệ tam đại gia tộc là cái gì điều nhân, cũng mặc kệ Ngũ Độc Giáo cuối cùng vận mệnh như thế nào, hắn khẳng định không muốn tại nơi này chờ lâu, một hồi cơ hội, hắn liền lập tức thoát ly Ngũ Độc Giáo.
Trần Tuyên lộ ra suy tư, bỗng nhiên lật lên mặt khác một quyển sách.
Trong quyển sách này nói ra võ giả tu luyện một chút cảnh giới.
Theo thứ tự là xúc khí, thông mạch, khai huyền, bí tàng chờ cảnh giới.
Xúc khí nói là nội khí có thành tựu, tràn đầy toàn thân.
Thông mạch là chỉ nội khí sông mở nhâm đốc, tự động hành tẩu tại kỳ kinh bát mạch.
Nhưng phía sau khai huyền, bí tàng là cái gì cái đồ chơi, trên sách nhưng không có viết.
Tại cái này bốn cái cảnh giới đằng sau, còn có một cái được xưng là thức tỉnh, nghe nói càng thêm hiếm thấy cùng thưa thớt, chỉ có một chút thiên bảng cao nhân mới có thể đạt tới.
Nhưng thức tỉnh là thứ đồ gì, trên sách đồng dạng không nói.
Trần Tuyên sở lấy cái cảm.
Mình bây giờ thể lực 420 cân, nội lực 2 năm, đây coi là cái gì cảnh giới?
Xem như xúc khí sao?
Hắn tiếp tục ở trong sách lục lọi lên, rất mau tìm đến ghi chép.
Xúc khí một tầng, tương đương với ngoại công luyện đến 300 cân lực lượng, hoặc nội công luyện đến 7 năm nội lực, về sau ngoại công mỗi gia tăng 80 cân lực lượng, tương đương với xúc khí tăng lên một tầng.
Đồng lý, nội công mỗi gia tăng 2 năm nội lực, tương đương với xúc khí tăng lên một tầng.
Bởi vì con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, 300 cân lực lượng đã làm người thể chi cực hạn, về sau mỗi đột phá một cân đều muôn vàn khó khăn, người hậu thế lấy các loại bí pháp cường đi đột phá, lấy 80 cân lực lượng hoặc 2 năm nội lực làm một cái tiêu chuẩn tiến hành phân chia. Trần Tuyên con mắt lóe lên. 300 cân thể lực là xúc khí một tầng, vậy ta hiện tại 420 cân, há không tương đương với xúc khí tầng 2 đến 3 tầng ở giữa, nếu là lại tính đến 2 ta 5 nội lực tăng thêm, vững vàng là xúc khí tầng thứ 3, thậm chí đuổi sắt tầng thứ 4. Cái này phân chia vẫn là rất hợp lý, đem tu luyện nội công, ngoại công toàn bộ cân nhắc ở bên trong. Mà lại càng đến hậu kỳ, lực lượng cùng nội lực tăng trưởng càng khó, cho nên mới lấy 80 cân lực lượng cùng 2 năm nội lực làm một cái đẳng cấp. Hắn tiếp tục lật qua lật lại. Quyển sách này bên trên trừ liên quan tới cảnh giới ghi chép, còn có một cái hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Đại Càn Quốc bên trong giang hồ cao thủ, bình thường sẽ bày ra tại 4 cái bảng danh sách bên trong. Thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, cùng hắc bảng. Thiên bảng bên trên được xưng là lục địa thần tiên, từng cái tới vô ảnh đi vô tung, thực lực thâm bất khả chắc, tối thiểu là thức tỉnh cảnh cao nhân mới có thể nhập bảng, bất quá thiên bảng nhân số luôn luôn rất ít, ít nhất thời điểm mới 11 người, nhiều thời điểm cũng mới 18 người, liền lấy hiện tại đến nói, thiên bảng hết thể mới có 15 người, thực sự là thức tỉnh cảnh giới quá mức gian nan, một chút đại tông sư điều nghiên cả một đời cũng khó có thể tiến vào. Địa bảng thì là từng cái thực lực cao thâm đại tông sư, đại hào kiệt. Hết thể bày ra 54 người, mỗi cái danh tự đều đủ để uy chấn hoàn vũ, địa bảng nhân số liền rất nhiều, có thể vào địa bảng đều là đại tông sư bên trong đại tông sư, đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Mà nhân bảng thì là thuộc về thanh niên tài tuấn bảng danh sách, hết thể bày ra 72 người, phàm nhập bảng người, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá nhân bảng tuổi tác một mực có hạn chế, đó chính là tại 30 trở xuống. Phàm là vượt qua 30 người, sẽ tự động hạ bảng. Về phần hạ bảng, thì là rời rạc tại thiên địa người bên ngoài bảng danh sách, hết thảy bày ra 100 người, là thuộc về tả đạo ma đầu đặc biệt bảng danh sách. Lấy lục phiến môn ban bố tiền thưởng bao nhiêu đến tiến hành xếp hạng. Tiền thưởng càng nhiều người, tại hắc bảng xếp hạng càng cao, tiền thưởng càng ít người, tại hắc bảng xếp hạng càng thấp. Cho nên hắc bảng bên trên cường giả, thực lực thường thường khó khăn nhất kết luận, có khi xếp hạng tại hơn 70 người có khả năng so xếp hạng tại mười mấy người còn kinh khủng hơn. Không biết chúng ta ngũ độc giáo giáo chủ tại hắc bảng bên trên có cái gì danh hiệu? Trần Tuyên suy nghĩ. Nhưng người khác có lẽ không có, Lưu Đại Thiện nói không chừng có. Dù sao cái thằng này thế nhưng là bán bánh bao nhân thịt người. Mắt thấy sắc trời bên ngoài dần dần biến thành đen, Trần Tuyên khép lại sách vở, nhét về chỗ cũ, lập tức hướng về bên ngoài chạy tới. Hắn A, lập tức lại trời tối. Về sớm một chút mới là vương đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, màu xanh trẻ con lại xuất hiện. Chờ Trần Tuyên trở lại trụ sở về sau, sắc trời rốt cục triệt để đen xuống tới. Hắn đóng chặt cửa phòng, tại trên giường nhất thời khó mà chìm vào giấc ngủ, dứt khoát ngồi xếp bằng, tu luyện lên nội công. Chỉ cần có thể luyện ra khí cảm, môn này nội công liền sẽ xuất hiện tại mặt của mình trên bảng, đến thời điểm trực tiếp thêm điểm là được rồi. Do núi gào thét. Bên ngoài đại lượng ngũ độc giáo đệ tử tại Tuần Sơn. Mấy ngày liên tiếp quái sự không ngừng. Cái kia âm thầm giết người tặc tử đến nay đều khó mà tìm tới, khiến cho ngũ độc giáo trên dưới trở nên lòng người bàng hoàng. Tối nay thủ sơn đệ tử một chút tăng lên nhiều gấp đôi, từng cái đều mang theo thượng đẳng đạn tín hiệu cùng ngũ độc nước. Ngũ độc nước, độc tính bá liệt, cơ hồ khó giải, trên giang hồ một trận có thể xếp vào thập đại kịch độc một trong, có thể nói hung danh hiển hách, một khi chúng chiêu, mặc ngươi là bực nào cao nhân, tại không có giải dược tình huống dưới, cũng sẽ trúng độc mà chết. Bóng đêm càng sâu, từng cái trên đường núi bó đuốc bị gió đêm thổi tới vừa đi vừa về lắc lư, sáng tối chập chờn. Trần Tiểu Cẩu, Vương Ưu, Triệu Bảo ba người phụ trách là một cái chật hẹp đường núi, từng đợt gió lạnh từ trên đường núi không ngừng thổi qua đến, ô ô chói tai, giống như là thấu xương cương đao đồng dạng, quăng đến mấy người run rẩy. Bọn hắn nội lực cũng đều là 3-4-5 liền mà thôi, rất khó lấy tự hành bảo vệ quanh thân, chỉ có thể tại thể nội giống dây nhỏ đồng dạng du tẩu, hơn nữa còn đứt quãng. Mẹ nhà hắn, cái này Trần Tuyên không biết đi cái gì vận khí cất chó, thực lực thoáng cái để thăng lên cao như vậy, ngay cả Phương Đáo cũng bị hắn đánh chết, từ đó về sau cùng chúng ta nhưng chính là hai cái thế giới người. Trần Tiểu Cẩu một mặt ghen tị, nói, ta Trần Tiểu Cẩu làm sao lại không có vận may như thế này. Vận khí. Triệu Bảo cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn hắn một cái, nói, là vận khí vẫn là mốc khí còn rất khó nói đâu, Trần Tuyên cái này tiểu tử giết Phương Đáo, mặc dù là danh khí lớn chấn, nhưng cũng một chút trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, ta nhưng nghe nói Trịnh Vân Sư Huynh chuẩn bị đi lấy năm chắc bóp Trần Tuyên đâu, lúc đầu Trịnh Vân Sư Huynh là chuẩn bị đi khiêu chiến Phương Đáo, cướp đoạt hắn tiểu đội trưởng chi vị, hiện tại Phương Đáo chết rồi, hắn hơn phân nửa muốn đi khiêu chiến Trần Tuyên. Trần Tuyên khổ luyện công phu thế nhưng là không thể phá vỡ, ngay cả Phương Đáo đều không có biện pháp, Trịnh sư huynh có thể làm sao? Vương Nhu hỏi. Trịnh sư huynh Chi Chu trưởng nghe nói trước mấy ngày đăng đường nhập thất, luyện được Chi Chu chân khí. Triệu Bảo nhỏ giọng nói.
Cái gì?
Đăng đường nhập thất rồi? Trần Tiểu Cẩu, Vương Nhu thầm kinh hãi. Có thể đem một môn công phu luyện đến đăng đường nhập thất, kia là tuyệt đối ít có đại thành tựu, đủ để cho một người nháy mắt danh dương trong giáo, đây là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Mấy người lập tức lần nữa lộ ra từng đợt vẻ hâm mộ. Có Chi Chu chân khí tương trợ, Trịnh sư huynh độc trưởng mới xem như chân chính độc trưởng, liền xem như khổ luyện công phu cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Trần Tiểu Cầu nói.
Không tệ.
Xa xa xa. Đồng nhiên, một bên bụi cỏ truyền đến kỳ dị động tĩnh. Ba người hồ nghi nhìn thoáng qua.
Cái gì động tĩnh?
Triệu Bảo nghi ngờ nói. Ba người liếc nhau, giơ bó đuốc, thận trọng đi tới. Bọn hắn trên thân đều đeo chuyên môn dị hương, có thể xua tan độc trùng, cho nên cho dù là đen nhánh bụi cỏ cũng dám trực tiếp đi chui, bất luận cái gì độc trùng đều không thể tới gần bọn hắn. Đi vào lùm cây, trước mắt hoàn cảnh càng thêm hắc ám, ngay cả bó đuốc đều lộ ra ảm đạm. Ba người dạo qua một vòng. Chẳng lẽ là cái gì rắn độc tại hoạt động? Vương Nhu tự nói.
Đồng nhiên, trước mắt một bụi cỏ động tĩnh đều mạnh.
Vương Nhu đi ra phía trước, rút ra yêu đao, trực tiếp tách ra bụi cỏ, chỉ thấy một cái tứ chi chạm đất trẻ con ghé vào nơi đó. Toàn thân làn da màu tràm, một mặt nụ cười quỷ dị, hai cái con ngươi đen nhánh thâm thúy, giống như là vòng xoáy đồng dạng, khiến người kinh lạnh. Vương Nhu sắc mặt một giật mình,
cái gì?
Phúc! Lời còn chưa dứt, màu xanh trẻ con nháy mắt bổ nhào vào hắn trên cổ, cả người hắn giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, nháy mắt khô quát, trở thành tơi khô. Cách đó không xa Trần Tiểu Cẩu, Triệu Bảo tất cả đều nghe được động tĩnh, vội vàng quay đầu.
Thế nào?
Siêu!
Siêu!
Màu xanh trẻ con tốc độ cực nhanh, như thiểm điện từ hai người trên thân lướt qua, hai người ngay cả gọi cũng không kịp phát ra, nháy mắt khô quát, trở thành tơi khô.
Ha ha ha.
Màu xanh trẻ con đầy miệng máu tươi, rơi trên mặt đất, phát ra quỷ dị tiếng cười, sau đó tứ chi chạm đất, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ đi, tốc độ kia so vài ngày trước Trần Tuyên vừa nhìn thấy lúc, còn kinh khủng hơn gấp mấy lần không chỉ. Rất nhanh, nơi xa Tuần Sơn đệ tử, bắt đầu top 5 top 3 không ngừng tử vong. Đối mặt màu xanh trẻ con tập kích, những này đệ tử quả thực giống như là người bù nhìn đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bất quá, tại liên tiếp tập kích mười mấy người về sau, rốt cục có một cái đệ tử phát hiện dị thường, kinh hãi kêu to lên, sau đó cái khác đệ tử nhao nhao kinh động. Lại có hai vị trưởng lão đông nhiên vọt ra.
Thứ gì?
Chỗ nào đi? Hai vị trưởng lão nhãn lực rõ ràng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh, tại trong bóng đêm đen nhánh, thấy được một đạo điểm đen biến mất ở phía xa. Quát chói thai một tiếng, cấp tốc đuổi tới. Cái khác đệ tử nhao nhao gào thét đi theo phóng đi. Cùng lúc đó, từng đạo đạn tín hiệu bắt đầu thả ra, trong giáo bản chung cũng bị gõ vang.
Ken ken ken.
Bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Gian phòng bên trong ngay tại tu tập nội công Trần Tuyên hai mắt một trường, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa tốc đi vào phía sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng về phía ngoài đêm tối nhìn lại. Không tốt, chẳng lẽ kia màu xanh trẻ con lại tại gây án. Nơi xa ồn ào chấn thiên. Hắn nghe được rất nhiều lộn xộn kêu to. Tất cả đều là liên quan tới người chết tin tức. Trong khu nghỉ ngơi, cái khác đệ tử cũng đều từ đang ngủ say tỉnh lại, một mặt kinh hãi, nhao nhao vẩn ra. Trần Tuyên ánh mắt chớp động, nhìn xem từng cái đệ tử không ngừng xông ra, âm thầm nghiêm nghị. Mẹ nhà hắn, cái này thời điểm còn dám lao ra, muốn làm pháo hôi a? Những người khác không biết đó là vật gì. Hắn thế nhưng là sâu sắc biết. Kia là một cái màu xanh trẻ con, vô cùng quỷ dị. Ngay cả tam trưởng lão đều bị nó xử lý, những người khác đoán chừng ai đi người đó chết. Hôm nay hắn tại tàng kinh các lật ra rất lâu, muốn tìm được kia trẻ con tin tức, nhưng đều không có bất luận cái gì ghi chép. Thứ này giống như là chưa từng có tại cái này thế giới xuất hiện qua.
Thật là quái dị.
Trần Tuyên ở sau cửa mặt tiếp tục quan sát đến, hạ quyết tâm không đi ra. Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, xông ra đệ tử càng ngày càng nhiều, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều vọt ra. Khu nghỉ ngơi dần dần trở nên yên tĩnh xuống tới. Trần Tuyên quan sát một hồi, cảm thấy gian phòng bên trong cũng an toàn không lớn, vẫn là quyết định quay người trước giấu dưới giường lại nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến xa 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 thanh âm, giống như là có đồ vật gì đang bò động. Trần Tuyên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu.
Ngoa tào,
sẽ không xui xẻo như vậy a? Bên ngoài nhiều người như vậy ngươi không đi giết, ngươi hắn a đến làm ta. Tại hắn kinh hãi ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng. Nóc phòng một miếng ngói phiến vỡ vụn, một cái quỷ dị trẻ con đầu lâu dò xét xuống tới, trắng bệnh trên gương mặt mang theo để người dùng mình quái dị tiêu dung, đen nhánh con ngươi chăm chú tập trung vào Trần Tuyên. Ha ha ha. Tiếng cười chói tai giống như là hết xanh thanh âm, từ kia trẻ con trong miệng phát ra. Mẹ a. Trần Tuyên quay đầu liền chạy, đem cửa phòng đều cho nháy mắt đâm đến vỡ nát. Siêu. Màu xanh trẻ con nháy mắt đánh tới, nhanh đến mức như là chấm đen nhỏ, hướng về Trần Tuyên gây đánh tới. Nhưng không nghĩ tới Trần Tuyên bỗng nhiên nhất chuyển cong, cái này màu xanh trẻ con nháy mắt vồ hụt, rơi vào nơi xa. Trần Tuyên một bên hô to cứu mạng, một bên liều mạng phi nước đại. Ha ha ha. Màu xanh trẻ con tiếp tục phát ra quỷ dị tiếng cười, thân thể gầy ốm giống như là màu đen linh hồ đồng dạng lần nữa thoát ra, lần này rốt cục rơi vào Trần Tuyên sau trên cổ, lạnh buốt vô cùng, toàn thân sền sệt, muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Màu xanh trẻ con hé miệng, trực tiếp hướng về Trần Tuyên cổ hung hăng cắn. Chương 11, ngũ độc thủ cao như lai. Bị màu xanh trẻ con nhào trúng nháy mắt, Trần Tuyên liền cảm giác muốn xong, kinh hoàng vô cùng, một bên cuồng loạn la re mưa, một bên vung đầu nắm đấm, hướng về phần gáy chỗ hung hăng đập tới. Lúc này, màu xanh trẻ con vừa vặn cắn một cái hạ. Phúc! Đống cắt lớn nắm đấm nháy mắt bị màu xanh trẻ con một ngụm nuốt vào, nhét miệng đầy đều là. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên nắm tay truyền đến, cho dù là thiết bố sam đều không thể bảo vệ Trần Tuyên. Cảm giác giống như là bị mấy chục cái dao găm sắc bén hung hăng đâm vào nắm đấm bên trong đồng dạng, đau nhức khổ vô cùng. Thảo nê mã, đau chết mất. Hắn một bên kêu to, một bên cuồng loạn, để đem màu xanh trẻ con quăng bay ra đi. Nhưng màu xanh trẻ con ghé vào phía sau lưng của hắn không nhúc nhích tí nào, miệng bị nhét phình lên, muốn cắn nát Trần Tuyên nắm đấm, nhưng lại trong lúc nhất thời rất khó làm được, chỉ có thể liều mạng ra bên ngoài hút máu. Thiết bố sam chỗ tốt ra. Mặc dù trên nắm tay làn da bị cắn xuyên qua, nhưng là xương cốt lại vô cùng cứng cỏi, trong lúc nhất thời rất khó bị cắn nát. Đồng nhiên, Trần Tuyên sắc mặt hoảng sợ, cảm thấy cánh tay huyết dịch đang nhanh chóng dọc theo nắm đấm chui ra ngoài đi. Hắn vội vàng huy động một cái khác nắm đấm, điên cuồng hướng về màu xanh trẻ con trên mặt đập tới, đồng thời bị nuốt lấy con kia nắm đấm càng là biến quyền làm chỉ, tại màu xanh trẻ con trong cổ họng điên cuồng loạn trụ. Lờ mờ giống như là móc xảy ra điều gì dịch vị, một cỗ lại băng lại lạnh đồ vật từ màu xanh trẻ con trong cổ họng tuôn ra, phun đến hắn trên nắm tay. Dọc theo vết thương, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Cứu mạng A, thảo nê mã mau tới người cứu mạng A, giết người, nhanh há mồm A. Hắn một bên hoảng sợ kêu to, một bên cuồng nện. Màu xanh trẻ con thân thể giống như là cao su làm đồng dạng, từng đạo quyền kình rơi vào nó trên thân, đem nó khuôn mặt, đầu lâu đều cho truy khô cát, lõm, nhưng lại như cũ không có bất cứ chuyện gì. Trần Tuyên bỗng nhiên phát hiện trên đường núi thả ở từng cái thiêu đốt chậu than, vội vàng tiến lên, vồ đến một cái. Trực tiếp hướng về màu xanh trẻ con chán hung hăng trùng xuống. Ầm. Liệt hỏa rơi xuống, vô cùng nóng hổi, để Trần Tuyên toàn thân quần áo đều nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ biến thành hỏa nhân, ngay cả tóc đều bốc cháy lên. Ngay tại cuồng hút máu màu xanh trẻ con bị rắn rắn chắc chắc đóng nao giữa túi, bên trong nóng hổi hỏa diễm tất cả đều rơi vào nó trên thân. Màu xanh trẻ con lộ ra hoán độc, một ngụm phun ra Trần Tuyên nằm đấm, hét lên một tiếng, nháy mắt từ hắn trên thân nhảy ra, rơi vào nơi xa. Trần Tuyên trên thân trực tiếp cháy hừng hực, nhưng cũng may hắn thiết bố sam đã lô hỏa thuần thanh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thời gian ngắn thiêu đốt căn bản không tổn thương được hắn. Hắn mang theo một thân ánh lửa, cấp tốc hướng mặt trước bỏ chạy. Cứu mạng A, thảo nê mã mau tới người cứu mạng A. Thê lương gọi truyền khắp ngũ độc giáo. Làm càn. Tiếng giống thảm truyền đến, rốt cục có trưởng lão đuổi đi theo, từng cái tức sủi bọt mép, sát khí bành trướng, mang theo cắt bay đá chạy, nhanh đến cực hạn. Trước đó hai vị kia trưởng lão đang truy tung thời điểm, mất dấu màu xanh trẻ con tung tích, lúc này mới khiến cho màu xanh trẻ con bỏ tới Trần Tuyên nóc phòng. Hiện tại Trần Tuyên một đường gọi, rốt cục đem người tất cả đều kinh ngạc tới. Trong đó tiền đại tài càng là một mặt kinh sợ, 12 thành công lực bộc phát, dẫn theo một ngụm cương đao tại cuồng mánh vọt tới. Riêng là nghe thanh âm, hắn liền có thể phán đoán là ai tại kêu thảm. Đây là hắn vừa thu bảo bối đồ đệ. Mẹ nó, ai dám giết hắn đồ đệ, hắn liền dám liều mệnh. Màu xanh trẻ con rơi vào nơi xa về sau, nguyên bản còn muốn tiếp tục hướng Trần Tuyên đánh tới, nhưng chợt thấy 7-8 cái trưởng lao trực tiếp đánh tới, hoán độc quát to một tiếng, tứ chi chạm đất, quay người liền hướng về nơi xa bụi cỏ phóng đi. Vâng! Đồng nhiên, một bên truyền đến kinh khủng động tĩnh, cắt bay đá chạy, cưng khí mãnh liệt, có mang kịch độc, ăn mòn khí tức, để ven đường bên trong vô số cỏ cây hết thể nháy mắt khô héo đi. Cương phong bên trong, vọt tới một đạo kẻ đáng sợ ảnh, cao như lai một mặt tâm trầm. 12 thành công lực ngang nhiên bộc phát, nhanh quả thực nhìn không rõ, một trưởng hướng về màu xanh trẻ con hung hăng vỗ tới. Màu xanh trẻ con vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ này cuồng mánh trưởng lực trực tiếp vỗ chúng, ba kích một chút bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa. nhưng nó giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, cấp tốc bò lên, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, mấy cái lấp lóe, biến mất tại hắc ám bên trong. Cao Như Lai một mặt tâm trầm, mang theo âm tuyệt gió lạnh, cấp tốc đổi tới. Mà lúc này, cái khác trưởng lao rốt cục vào tới. Nhìn thấy một thân ánh lửa, cháy hừng hực Trần Tuyên về sau, đại trưởng lao Chu Thiên Bảo đảm tay háo hất lên, một cỗ cương phong đảo qua, để Trần Tuyên trên người ánh lửa nháy mắt tắt đi. Hắn quần áo trên người bị đốt thất linh bát toái, nhiều chỗ khét lẹt, tóc hết thể bốc rủi, biến thành đầu trọc, nhưng là làn da lại sửng sốt một điểm ảnh hưởng đều không có, y nguyên lóe ra trận trận màu đồng cổ quang huy, tràn ngập cương kình lực lượng. Đồ đệ ngoan, ngươi không sao chứ? Tiên đại tài cấp tốc vào tới, vội vàng lo lắng hỏi, lại cấp tốc từ trong ngực chạy ra một cái màu trắng bình sứ, từ bên trong đổ ra ba hạt đan dược, nói, đây là hùng chuyển bách ngân hoàn, mau ăn hạ. Trần Tuyên không lo được nói cũng không có việc gì, vội vàng tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt xuống. Lập tức một dòng nước nóng tại túi dạ dày bên trong lan tràn ra, hướng về toàn thân mãnh liệt mà đi. Cái khác trưởng lao tất cả đều rơi vào phụ cận, âm thầm líu lưỡi nhìn xem Trần Tuyên. Thực sự là Trần Tuyên cái này một thân khổ luyện công phu quá mạnh, bị liệt hỏa như thế đốt thế mà đều một chút sự tình không có, làn da như là cổ đồng, tràn ngập lực lượng. Duy nhất không hài hòa chính là cánh tay phải của hắn, một mảnh tím xanh, cao cao sưng, giống như là chúng kịch độc. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyên, hỏi, là ai tại gây án, nhìn rõ ràng sao? Là quái vật, thảo nê mã là quái vật, chỉ có vài thước lớn nhỏ, toàn thân màu tràng, giống như là trẻ con. Trần Tuyên há miệng mắng to, ý nguyên không cách nào bình tĩnh. Lúc này, hữu quyền chỗ truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, không ngừng chảy ra ngoài trôi màu đen huyết thủy, Trần Tuyên vội vàng nói, sư tôn, ta có phải là trúng độc? Tiên đại tài cũng chú ý tới Trần Tuyên cánh tay dị thường, sắc mặt biến ảo, nói, đúng là trúng độc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hán vội vàng xuất thủ phong bế Trần Tuyên trên cánh tay yếu huyệt, ngăn cản độc tố khuếch tán. Thảo nê mã, bị quái vật kia cắn. Trần Tuyên mắng to. Đủ rồi, không cần mắng nữa. Tiên đại tài giận dữ, lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình sứ nhỏ, đổ ra ba hạt dược hoàn, nói, đây là vạn năng giải độc đan, ngươi trước ăn vào, ta sau đó thay người chữa thương. Trần Tuyên vội vàng tiếp nhận dược hoàn, lần nữa nuốt xuống, lúc này mới kịp phản ứng, không thể tại trước mặt trưởng lão chửi loạn thường nói. Hắn liên tục bồi tội, sau đó tại tiền đại tài ra hiệu hạ, xếp bằng ngồi dưới đất. Tiền đại tài vận chuyển lên chân khí trực tiếp hướng về Trần Tuyên thể nội chuyển vận tới, trợ hắn bức ra độc tố. Một đám trưởng lão đều là chau mày, nhìn một chút Trần Tuyên. Đại trưởng lão lại hỏi một câu màu xanh trẻ con hướng đi, liền dẫn cái khác trưởng lão, đệ tử cấp tốc đuổi theo. Cứ như vậy, một đêm thời gian cấp tốc vượt qua. Sáng sớm hôm sau, tiền đại tài một mặt mỏi mệt thu về bàn tay, thể nội chân khí tiêu hao qua kịch. Xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn xem Trần Tuyên, nói, đồ đệ ngoan, ngươi cảm giác thế nào, tốt hơn một chút không? Trần Tuyên mở mắt, nhìn xem cánh tay của mình. Trên cánh tay sưng là biến mất, nhưng là nhan sắc lại thay đổi. Biến thành một loại màu xanh đen, nhìn tựa hồ tại hướng về màu xanh trẻ con làn da chuyển biến. Ngoan nó, sẽ không bị đồng hóa. Tâm hắn bên trong kinh hãi. Hoạt động cánh tay, nắm đấm, phát hiện hết thể như thường, trừ nhan sắc không đúng, tựa hồ cũng không nhận được cái khác ảnh hưởng. Nhưng loại màu sắc này thấy thế nào cảm giác không thoải mái? Giống như tốt một chút rồi. Trần Tuyên không lớn xác định nói. Tiên đại tài lần nữa thở phào một cái, đứng lên nói, vậy thì tốt, ngươi đi về nghỉ trước, ta đi đại điện nhìn xem, không biết giáo chủ và cái khác trưởng lão trở về chưa? Đa tạ sư tôn. Trần Tuyên đứng dậy cảm ơn. Tiên đại tài phất phất tay, để hắn trở về, liền hướng về nơi xa bước đi. Trần Tuyên càng xem cánh tay càng cảm thấy không đúng. Hẳn là cái gì mãn tính độc tố. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tối hôm qua có thể bất tử, hoàn toàn là bởi vì hắn thiết bố sam đủ cứng. Thiết bố sam lô hỏa thuần thanh về sau, mặc dù mang tới lực lượng chỉ có 420 cân, nhưng là mang tới phòng ngự tuyệt đối không thể nói. Dù sao lực lượng tăng thêm chỉ là thiết bố sam bổ sung công năng. Thiết bố sam chủ yếu công năng vẫn là phòng ngự. Lại nói thiết bố sam có phải là cũng có thể kháng độc. Không phải ngày đó vì sao tam trưởng lao chết rồi, mình lại không chết. Trần Tuyên đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, hướng về trụ sở đi đến. Ân, hắn quyết định vừa có điểm kinh nghiệm, còn tiếp tục thêm điểm thiết bố sam, trước tiên đem thiết bố sam đối đến đại viên mãn lại nói. Phía trước núi đại điện, Cao Như Lai cùng một đám trưởng lão đã toàn bộ hội tụ nơi đây. Thời khắc này Cao Như Lai, nhìn cũng có một chút tiểu tụy, tối hôm qua một mình hắn tiến đến đuổi giết cái kia quỷ dị trẻ con, nhiều lần đều đem quỷ dị trẻ con đánh bay tứ tung mà ra, nhưng lại quả thực là một điểm tổn thương đều không có. Quả thực tà môn. Sự tình đại khái chính là như thế, nhưng kia màu xanh trẻ con đến cùng là cái gì, bản tọa cũng không biết hiểu, có điểm giống là luyện thi tông thi khôi. Cao Như Lai âm trầm nói. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu tối hôm qua nghe được Trần Tuyên thuyết pháp, bọn hắn còn bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thế mà ngay cả giáo chủ cũng nói như vậy. Màu xanh trẻ con. Cuối cùng là thứ đồ gì? Giáo chủ nhưng từng trọng thương cái kia quỷ dị chi vật. Đại trưởng lão hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Cao Như Lai nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái kia quỷ dị chi vật tối thiểu thụ ta hơn 10 cái ngũ độc thần trưởng, thế nhưng là lại như cũ hành động phi tốc, không chút nào giống thụ thương dáng vẻ, cho nên đến cùng có bị thương hay không, rất khó kết luận. Trong điện trưởng lão từng cái thầm run. Chúng hơn 10 cái ngũ độc thần trưởng. Giáo chủ của bọn hắn Cao Như Lai, tên hiệu ngũ độc thủ, trên 100 năm nội lực thâm bất khả chắc, đừng nói hơn 10 cái, chính là một cái xuống dưới, cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Giáo chủ, Thất Sắc Cung, Thiết Ý Lâu bọn hắn đã truyền tin tới, thuận lợi đến Thanh Hà tiểu trấn, chúng ta phải chăng cũng phải mau chóng phái người tiến đến hiệp. Đồng nhiên, nhị trưởng lão Hà Vân chắp tay hỏi. Ừm, vì kế hoạch hôm nay xác thực nên phái người đi qua. Cao Như Lai sầm mặt lại, nhìn xem mọi người, nói, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, liền từ ba người các ngươi dẫn đầu bản môn tinh nhuệ trôi qua, đám người khác, tiếp tục bảo vệ tốt sơn môn cứ điểm, để phòng tam đại gia tộc từ cái khác địa phương tập kích. Vâng. Giáo chủ. Một đám trưởng lao chắp tay. Chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này lệnh đệ tử tập hợp, chọn lựa tinh nhuệ trôi qua. Hà Vân chắp tay nói. Ừm. Cao Như Lai gật đầu. Chương 12, đối chiến Trịnh Vân. Trần Tuyên mang theo đầy bụng tâm tư từ đường núi rời đi, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình cánh tay phải. Chứ toàn bộ phải cẳng tay là màu xanh, cái khác địa phương hết thể vẫn giống như trước kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị cắn một chút liền biến thành dạng này rồi. Chỗ cổ tay dấu răng đã ẩn ẩn khép lại, nhưng khép lại sau vết sẹo nhìn cũng cực kỳ quỷ dị, giống như là cái gì màu xanh hình xăm đồng dạng. Hắn à, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta tối hôm qua tại kia trẻ con trong miệng loạn trừ ra một cỗ chất lỏng, sẽ không là đồ chơi kia ảnh hưởng tới cánh tay của ta à. Trần Tuyên bỗng nhiên dừng lại, sờ lấy cái cằm suy tư. Tối hôm qua kia cỗ chất lỏng thế nhưng là tà môn vô cùng. Lại băng lại lạnh, còn sền sệt. Là dịch dạ dày của nó. Vẫn là những vật khác. Hắn suy tư một trận, không có đầu mối, không khỏi nhẹ nhàng vô vô đầu của mình, đồng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, trở nên đặc sắc vạn phần. Ma đản, tóc của mình giống như bị hỏa thiêu được tinh quang. Thanh trọc đầu. Cái này sao nhưng làm sao xông xáo giang hồ a? Đồng nhiên, Trần Tuyên nghe được một chút thấp giọng nghị luận thanh âm, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái quảng trường, hội tụ đại lượng đệ tử, trong đó có mấy tên đệ tử ánh mắt mang theo từng kia bất thiện thần sắc. Thỉnh thoảng lại tại hắn trên thân quét tới quét lui. Loại này cảm giác. Ân, có điểm giống hắn kiếp trước sơ chung lúc đó, bị người gây chuyện đồng dạng. Mấy cái tiểu vô lại sẽ cố ý tại hắn trên thân nhìn tới nhìn lui, sau đó hắn chỉ về nhìn thoáng qua, liền sẽ bị những cái kia tiểu vô lại mắng to ngươi nhìn ngươi tê liệt ta nhìn, lại sau đó chính là mấy cái tiểu vô lại xông lại đối hắn đánh điên cuồng một trận. Ân, loại này cảm giác rất giống. Trần Tuyên nghĩ nghĩ, chủ động đi tới. Quản hắn tìm không tìm cớ. Lão tử đi trước gây chuyện lại nói. Không vì cái gì khác, liền vì đề cao tiếng tăm cùng may mắn giá trị. Các ngươi nhìn ngươi tê liệt ra nhìn. Trần Tuyên mắng to. Mấy cái đệ tử sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy trở nên xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tuyên. Nhóm người mình còn chưa có đi gây chuyện, cái thằng này thế mà trước mắng chửi người. Mấy cái đệ tử cười giận dữ một tiếng, cấp tốc lao đến, vây quanh Trần Tuyên. Trần sư đệ, ngươi mắng ai? Trong đó một cái cao cao gầy gò. Khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên. Không sai, không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay việc này không xong. Bên cạnh ba người cũng âm thanh lạnh lùng nói. Muốn bàn giao? Bàn giao không có, có can đảm lời nói liền đến luyện một chút, không có can đảm có bao xa lăn bao xa. Trần Tuyên cười nhạo nói. Lúc này, trên quảng trường đông đảo đệ tử tất cả đều bị hấp dẫn tới, ánh mắt một quái lạ. Cái đó là Trần Tuyên, còn có Trịnh Vân sư huynh bọn hắn. Bọn hắn thế mà thật đối mặt. Hôm qua ban đêm, Trịnh Vân sư huynh cũng đã nói muốn đi cân nhắc một chút Trần Tuyên, nghĩ không ra thế mà thật muốn động thủ. Trịnh Vân sư huynh chi chu trưởng đã luyện đến đăng đường nhập thất, xuất hiện chi chu chân khí, kịch độc vô cùng, cái này Trần Tuyên mặc dù khổ luyện công phu thâm bất khả trắc, bất quá đối mặt độc trưởng, vẫn là quá sức. Không sai, theo ta thấy cũng là quá sức. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Trừ những này ăn dưa con chúng, trong đám người cũng có một chút chân chính cao thủ, ánh mắt u lãnh. Tại Trần Tuyên cùng Trịnh Vân mấy người trên thân quét tới quét lui, rất có một loại quan sát chúng sinh ý vị. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, Trần Tuyên, Trịnh Vân Chi Lưu đều là không đáng nhắc tới đồng dạng. Lúc này, cao cao gầy teo nam tử ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Tuyên, cười lạnh nói, luyện một chút. Trần sư đệ, xem ra ngươi đối với mình khổ luyện công phu rất có tự tin, bất quá ngươi nghĩ luyện một chút, sư huynh cũng sẽ không thành toàn ngươi, một hồi nếu là đoạn mất đùi, thiếu đi cánh tay đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi. Hắn hoạt động hạ thủ cổ tay, phát ra một trận thanh thúy xương cốt tiếng vang. Ngươi là cái kia cây lột, lão tử chưa từng đối vô danh người xuất thủ, trước báo danh hảo. Trần Tuyên càn rỡ nói, muốn chính là cuồng, càng cuồng thanh danh truyền càng nhanh, tiếng tăm càng cao, may mắn giá trị tăng lên cũng càng nhanh. Cho nên, Trần Tuyên tận khả năng biểu hiện ra ngang ngược. Dù sao đều là người trong ma giáo, làm việc bất thường, không bay lên, chẳng lẽ làm rùa đen rút đầu. Nam nhân chính là nên mềm đến mềm, nên cứng đến nỗi cứng rắn. Nam tử cao gầy giận quá mà cười. Mẹ nó, cái thằng này miệng nuốt phân rồi. Há mồm chính là tê liệt, ngậm miệng chính là lộn, có thể hay không nói câu văn minh lời nói. Thảo nê mã, đây là chúng ta Trịnh Vân Trịnh sư huynh. Bên cạnh một cái đệ tử nhìn không được, mắng to. Bọn hắn trước kia cơ bản đều là lưu manh xuất thân, bát phụ chửi đồng kia là trạng thái bình thường, từ khi vào giáo môn về sau mới trở nên quý củ, nhưng bây giờ Trần Tuyên lại dám tại trước mặt bọn hắn chửi loạn. Mẹ nó, bọn hắn thế nhưng là mắng chửi người tổ tông. Đồ chó hoang, tin không tin bóp trên người. Trần Tuyên đột nhiên quay đầu, nộ trừng hai mắt. Ngươi! Tên kia đệ tử sắc mặt giận dữ. Đủ rồi. Trịnh Vân quát khẽ một tiếng, nói, Trần Tuyên, là ngươi nói năng lô mãng trước đây. Hôm nay làm là sư huynh sẽ dạy cho ngươi cái gì là làm người lễ nghi, ngươi ra tay đi. Hắn trên thân tản mát ra một cỗ cường giả khí tức, bệ nghệ thiên hạ. Ẩm. Trần Tuyên đi lên một cước, thẳng đến dưới hông, thế lớn lực mãnh, để không khí đều phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Trịnh Vân vốn còn muốn cố ý khoe khoang một chút, lại không nghĩ rằng Trần Tuyên xuất thủ như thế mau lẹ, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng thân pháp triển khai, như một trận cuồng phong nháy mắt từ Trần Tuyên bên người hiện lên. Cái khác đệ tử nhao nhao mắng to lên. Hèn hạ, ngươi lại dám hạ thủ đánh lén. Trần Tuyên, ngươi quả thực không muốn mặt. Trần Tuyên một cước đá ra về sau, liền biết không ổn, cái này Trịnh Vân khó trách dám đến gây chuyện, thân pháp phương diện so sánh đến còn cấp tốc hơn, tàn ảnh lóe lên, liền từ trước mắt của hắn biến mất. Sau một khắc, Trần Tuyên cảm giác được phía sau lưng tê dần. Ẩm. Một cỗ to lớn đại lực hung hăng tập kích tại hắn phía sau lưng yếu huyệt thần đạo bên trên, để Trần Tuyên thân thể run lên. Không tự kìm hãm được hướng về phía trước cuồng nhào mấy bước. Huyệt thần đạo chính là một người trên người rất nhiều yếu hại một trong, lúc trước Tiểu Phong một chiêu cầm nã Mộ Dung Phục, chính là bắt lấy Mộ Dung Phục huyệt thần đạo, mới khiến cho Mộ Dung Phục không cách nào động đậy, có thể nghĩ cái này một huyệt vị quan trọng tính. Mặc dù Trần Tuyên thiết bố sam khép kín toàn thân chín thành trở lên huyệt vị, nhưng Trịnh Vân nội lực tự nhiên cũng không thể coi thường, một trưởng này đánh tới xen lẫn vài chục năm tinh thuần nội lực. Lại tăng thêm hắn chi chu trưởng đang đường nhập thất, xen lẫn chi chu chân khí, ẩn chứa kịch độc, chỉ một trưởng liền để Trần Tuyên cảm thấy phía sau lưng đau rát. Bất quá, cũng may hắn thiết bố sam tại lúc trước đánh bại Phương Đáo về sau, lại tăng lên một cái cấp bậc, tiến vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới, cho nên, dù sau đó lưng một trận đau rát, nhưng cũng tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Trần Tuyên giận dữ, liền toàn bộ làm như làm một lần miễn phí nổ lửa bình. Hắn cấp tốc trở lại, hướng về sau lưng một quyền đập tới. Nhưng ở hắn đập tới nháy mắt, Trịnh Vân thân hình đã lần nữa biến mất. Đón lấy, từng đợt cay độc gây mũi khí tức từ một bên đánh tới, mang theo trận trận kình phong gào thét, phô thiên cái địa hướng về Trần Tuyên trên thân kêu gọi. Cái chán, kho đỉnh, thiên trung, thần đạo, hạ âm, lỗ mũi, con mắt, tất cả đều bị kình lực bao phủ. Trịnh Vân trưởng lực phô thiên cái địa mà đến, quả thực không thể nào trốn tránh. Trần Tuyên trừ hạ âm cùng con mắt không dám ngạnh kháng bên ngoài, cái khác địa phương hoàn toàn không sợ, đến cuối cùng dứt khoát ôm đầu, che lấy cầu, hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Mặc cho Trịnh Vân phô thiên cái địa đánh tới. Phanh phanh phanh. Chi chu trưởng độc tính cùng bá đạo không ngừng mà rơi vào Trần Tuyên trên thân, phát ra từng đợt trầm đủ. Một nháy mắt, cũng không biết đánh bao nhiêu cái. Trung quanh rất nhiều đệ tử ai cũng kinh hãi dị thường. Trịnh sư huynh thân pháp cùng trưởng pháp tất cả đều được tinh túy, nhanh như thiểm điện, mạnh giống như gió lốc, loại này thực lực tối thiểu xúc khí tầng thứ tư, tại ngũ độc giáo đông đảo đệ tử bên trong cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Trần Tuyên biểu hiện về sau, lại từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cái thằng này thế mà trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, mặc cho nện. Hắn khổ luyện thật chẳng lẽ đáng sợ như vậy? Thật tình không biết thời khắc này Trịnh Vân cũng là có khổ khó nói, hắn trưởng pháp mỗi một lần đánh ra liền cảm giác giống như là đập vào sắt đá bên trên, chấn động đến cánh tay run lên, chân khí về tuôn, trước ngực khí tức một trận chìm chát chát. Chi Chu trưởng trưởng lực mặc dù bá đạo, nhưng đối với tự thân tổn thương cũng đồng dạng không kém, tại đối địch quá trình bên trong, nếu là đối phương nội lực đủ sâu hoặc phòng ngự quá mạnh, vậy liền sẽ khiến cho Chi Chu trưởng trưởng lực đánh trả chính mình. Mặc dù mỗi lần đánh trả cường độ không mạnh, nhưng là liên tiếp mấy lần cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Tà đạo công pháp tương đối chính đạo mặc dù bá đạo, dễ thành, nhưng là tệ nạn cũng đồng dạng to lớn. Giờ khắc này, Trịnh Vân liền khắc sâu cảm nhận được Chi Chu trưởng phản vệ. Ngồi xổm xuống Trần Tuyên vốn đang cảm giác được toàn thân nóng bỏng một mảnh, giống như là nhổ lửa bình, nhưng theo Trịnh Vân không ngừng xuất trưởng, hắn đột nhiên cảm giác được cường độ giống như là đang dần dần giảm nhỏ. Trần Tuyên lập tức kịp phản ứng. Cái thằng này không có lực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Trịnh Vân lại là một trưởng hướng về mi tâm của mình hung hăng ấn đến, sắc mặt hung ác, nơi lòng bàn tay một mảnh hắc khí lượn lờ, tanh hôi gây mũi. Trần Tuyên khó được bắt được Trịnh Vân thân hình một lần, nâng lên nằm đấm, tụ tập 420 cân thể lực cùng 2 năm nội lực, một quyền đập tới. Ầm. Thanh âm lột ngạt, hư hư thực thực đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét. Chương 13, bao che khuyết điểm tiền đại tài. Một kích toàn lực, một quyền một trưởng hung hăng đụng vào nhau. Phúc. Trịnh Vân sắc mặt đỏ lên, một ngụm nghịch huyết tại chỗ phun ra, toàn bộ thân hình giống như là như diều đứt dây trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ném ra 7-8 mét bên ngoài, cổ tay gãy xương, Chi Chu trưởng trưởng lực phản vệ, một luồng khói xanh dọc theo lồng ngực cấp tốc hướng về gương mặt dũng mãnh lao tới. A. Trịnh Vân thống khổ kêu to, trên mặt đất lăn lộn. Chúng đệ tử vô cùng kinh hãi. Trịnh sư huynh. Trịnh sư huynh, ngươi không sao chứ? Một đám người cấp tốc vào tới. Hô. Đồng nhiên, một cỗ cuồng mãnh cương phong từ một bên đánh tới, cắt bay đá chạy, hướng về kia đoàn người mãnh liệt mà đi, đem bọn này phổ thông đệ tử lập tức thổi đến ngã trái ngã phải. Đừng đụng hắn, hắn trên thân có độc, ai đụng ai chết. Nơi xa vọt tới một người, mở miệng quát. Một đám đệ tử tất cả đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Là Ngô Giang sư huynh cùng nhị trưởng lão, gặp qua nhị trưởng lão, gặp qua Ngô Giang sư huynh. Bọn hắn vội vàng hành lễ. Trần Tuyên một quyền đập bay Trịnh Vân về sau, cũng từ dưới đất đứng dậy, hoạt động thân thể, nguyên bản còn nóng bỏng thân thể trong nháy mắt thế mà đều hoàn toàn khôi phục, cùng trước đó đồng dạng, không đau không ngứa. Ta thế mà không có việc gì. Xem ra Thiết Bố Sam luyện được môn đạo về sau, quả thật có thể tị độc. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ. Lần nữa nhìn một chút thân thể, trừ phải cẳng tay y nguyên phát xanh, cái khác địa phương y nguyên chẳng có chuyện gì. Trước đó Trịnh Vân trên nhảy dưới tránh, đánh hắn nhiều như vậy trưởng, tại hắn trên thân ngay cả cái dấu cũng không đánh ra. Hắn đối với Thiết Bố Sam đánh giá lần nữa cất cao mấy phần. Duy nhất không đủ chính là thân pháp. Hắn nếu là lại có một môn thân pháp, vậy đơn giản vô địch. Trần Tuyên dành thời gian hướng về bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy một sắc mặt tâm trầm, thân thể cao đệ tử xuất hiện ở nơi này, một thân trưởng bào màu đen, ánh mắt có chút ấm lãnh, vừa mới đúng là hắn vô ra một trưởng, ngăn cản mọi người. Tại phía sau hắn, một vị người mặc hoa trường bào màu xanh lục nhỏ gầy lão giả, ánh mắt phát chìm, đang chậm rãi đi tới. Nhị trưởng lão Hà Vân. Gặp qua nhị trưởng lão. Trần Tuyên vội vàng bái kiến. Mặc dù tại đệ tử trước mặt, hắn ngang ngược, nhưng là tại trước mặt trưởng lão, hắn còn được ôm lấy điểm. Bằng không, vạn nhất nhị trưởng lão chụp chết hắn, vậy coi như nguy rồi. Hà Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, tự lo đi hướng trên mặt đất kêu rên Trịnh Vân nơi đó, cấp tốc phong bế hắn trên người mấy chỗ yếu huyệt, phòng ngừa độc tố khuyết tán, sau đó nắm lên Trịnh Vân, dùng bàn tay chống đỡ tại Trịnh Vân phía sau lưng, bắt đầu quán thâu nội lực, vì đó chữa thương. Một bên Trần Tuyên âm thầm nhíu mày. Hắn a, cái này nhị trưởng lão thấy thế nào mắt của mình thần không đúng. Còn có, bên cạnh cái kia đệ tử hình như cũng đúng mình có ý kiến. Ngũ độc giáo đồng môn luận bàn, không phải rất bình thường sự tình sao. Chẳng lẽ cái này Trịnh Vân là nhị trưởng lão đệ tử. Trần Tuyên càng nghĩ càng là như thế, trong lòng bất ổn. Xoát. Đồng nhiên, một đạo thanh quang ở trước mắt sẽ qua. Tiếng tăm 18. Trần Tuyên mừng thầm trong lòng, lập tức mở ra bảng nhìn sang. Chỉ thấy tiếng tăm cùng may mắn giá trị một cột tất cả đều thay đổi. Tiếng tăm, không có tiếng tăm gì, 51-80, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 14, may mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Cứ theo đà này, lại chênh lệch 6 điểm may mắn giá trị, ta liền mở ra đại gói quả, muốn hay không lại mạo hiểm khiêu chiến mấy người. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn ánh mắt tại cái kia trường bào màu đen đệ tử trên thân quét tới quét lui, mang theo từng tia kích động quan mang. Kia hắc bào đệ tử nhìn thấy Trần Tuyên thế mà còn dám nhìn mình, lập tức sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Lúc này, nhị trưởng lao rốt cục đem Trịnh Vân kịch độc trong cơ thể bước ra, để Trịnh Vân phun ra một ngụm máu độc. Sư tôn. Trịnh Vân xấu hổ nói. Đồ không có chi tiến thủ, học nghệ không tinh còn dám bốn phía khoe khoang, lần sau bị người đánh chết cũng là đáng đời. Nhị trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trịnh Vân cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Phạt ngươi hồi đi bế quan 3 tháng. Nhị trưởng lão ngữ khí âm lãnh, sau đó vươn người đứng dậy, nhìn về phía hắc bào đệ tử, lạnh lùng nói, Nô Giang, gõ chuông, triệu tập tất cả đệ tử tới.
Vâng, sư tôn.
Hắc bào Nô Giang nhẹ gật đầu, đi hướng nơi xa. Trần Tuyên một trận đoán thẩm. Quả nhiên là Trịnh Vân sư phó cùng sư huynh, khó trách nhìn mình ánh mắt không đúng. Mẹ nhà hắn như thế bào che khuyết điểm. Lúc này, nơi xa truyền đến cấp tốc tiếng bước chân, Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy mình vị kia tiện nghi sư tôn tiền đại tài từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Tâm hắn bên trong lập tức ám thở phào. Tiền đại tài tới là được rồi, lần này nhị trưởng lão không nhất định dám cho mình tiểu hài xuyên.
Danh con, ngươi tại sao lại gây chuyện, mau cùng nhị trưởng lão xin lỗi, lập tức cùng ta trở về bế quan, nửa năm bên trong không được ra.
Tiên đại tài xông lên tới, mở miệng mắng to.
Nhị trưởng lão, đệ tử biết sai rồi.
Trần Tuyên vội vàng nói.
Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tuyên, nói, tiền trưởng lão, ta nhìn hắn liền không cần trở về, bản lãnh của hắn mạnh như vậy, đúng lúc là đi Thanh Hà tiểu trấn nhân tuyển tốt nhất, hắn không đi ai còn có thể đi.
Trần Tuyên trong lòng lóe lên.
Thanh Hà tiểu trấn.
Muốn đi Thanh Hà tiểu trấn rồi.
Quá tốt rồi.
Như vậy mình món kia nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Lúc đầu hắn còn tại âm thầm vì nhiệm vụ phát sầu, nghĩ không ra nhị trưởng lao thế mà trực tiếp muốn đem hắn đưa đến Thanh Hà tiểu trấn.
Tiên đại tài biến sắc, vội vàng mở miệng, nhị trưởng lão, không được, không được, Trần Tuyên mới vừa vận nhập môn mấy ngày, các loại môn phái công pháp tất cả đều không quen, ngay cả nội công đều không có luyện ra, đi chẳng phải là không công chịu chết. Hắn chính là lo lắng nhị trưởng lão muốn làm khó Trần Tuyên, cho nên mới vô cùng lo lắng từ đằng xa chạy tới. Nghĩ đến nhị trưởng lão quả nhiên không biết xấu hổ như vậy, muốn đem Trần Tuyên làm tới Thanh Hà tiểu trấn. Hiện tại tam đại chính đạo gia tộc vây công Ngũ Độc giáo, Thanh Hà tiểu trấn không thể nghi ngờ là nhất nguy hiểm địa phương, đi, cơ bản đều là cựu tử cả đời. Hắn sao có thể để Trần Tuyên đi?
Nhập môn mấy ngày.
Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, chưa chắc đi, Trần Tuyên khổ luyện công phu tối thiểu đến đăng đường nhập thất, ngay cả ta không nên thân đệ tử Trịnh Vân đều thua ở hắn trong tay, hắn còn yếu sao?
Hắn nếu không đi, ai có thể đi?
Tiên trưởng lão, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi về.
Sắc mặt hắn lãnh đạm, một điểm mặt mũi không cho tiền đại tài.
Tiền đại tài trong lòng giận dữ.
Mẹ nó, nhị trưởng lão muốn mượn cơ hội chơi chết mình vất vả bồi dưỡng ra được đệ tử.
Tâm hắn bên trong thầm hận.
Nếu như Trần Tuyên thật xảy ra điều gì 3 tấm 2 ngắn, vậy hắn liền âm thầm giết sạch nhị trưởng lão cả nhà, lại đem hắn tất cả đệ tử toàn bộ hạ độc chết, đến cho Trần Tuyên chôn cùng.
Nhị trưởng lão quả nhiên cân nhắc chú đáo, vậy thì tốt, lao phu cáo tử.
Tiên đại tài trên mặt cười tủm tỉm liên tục gật đầu, quay người rời đi.
Nhị trưởng lão trong lòng giật mình, từ tiên đại tài đồng tử chỗ sâu nhìn ra sắc cơ, không khỏi vừa sợ vừa giận.
Tiên này đại tài không thích hợp.
Người dừng lại.
Nhị trưởng lão đột nhiên quát chói tai.
Nhị trưởng lão còn có việc sao?
Tiên đại tài bình thản nhạt quay đầu lại nói.
Ngươi
đem ngươi đồ đệ lĩnh trở về đi.
Nhị trưởng lão nghiến lợi nói.
Hắn lập tức liền muốn dẫn đội đi Thanh Hà tiểu trấn, đến thời điểm hoàn mỹ cô kỵ trong giáo, lấy tiền đại tài như thế bao che khuyết điểm tính cách, nói không chừng thực có can đảm ám chúng độc chết vợ con của hắn lao tiểu. Cái thằng này trước kia không phải không làm qua, người khác không biết, hắn thế nhưng là thật sâu biết.
Mấu chốt cái thằng này thực lực còn không yếu, liền xem như tự mình ra tay, tại mấy trăm chiêu bên trong cũng khó có thể cầm xuống cái thằng này.
Tốt, kia đa tạ nhị trưởng lão.
Tiền đại tài lần nữa lộ ra cười tủm tỉm thân sắc. Nhìn thoáng qua Trần Tuyên, nói, danh con, mau tới đây, theo ta đi.
Cái kia.
Trần Tuyên bỗng nhiên chần chờ, nói, sư tôn, đệ tử cảm thấy cũng muốn đi lịch luyện một chút, vốn là như vậy đợi ở trong giáo, liền tương đương với nhà ấm bên trong đóa hoa, chú định khó thành đại khí, mặc kệ phía trước có dạng gì nguy hiểm, đệ tử đều quyết định đi chơi một lần, còn xin sư tôn thành toàn.
Ngươi.
Tiên đại tài sắc mặt sững sờ, nói, ngươi không muốn sống nữa.
Nhị trưởng lão cười lạnh, nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, tiền trưởng lão, chính ngươi nghe được, cái này tiểu tử cũng không nguyện cùng ngươi hồi đi.
Sư tôn, đệ tử tổng không thể cả một đời tại lão nhân gia ngài cánh chim che chở phía dưới, như vậy sẽ chỉ rơi lão nhân gia ngài thanh danh, đệ tử cũng không giống như có ít người, trừ dựa vào sư tôn, gì cũng không biết, đệ tử muốn đi bên ngoài tự mình cho sư tôn tăng thể diện, cho trong giáo lập công.
Trần Tuyên nói,
hắn nói lên trừ dựa vào sư tôn, gì cũng không biết lúc. Còn chuyên môn nhìn một chút nhị trưởng lão cùng bên cạnh hắn Trịnh Vân,
lập tức khí nhị trưởng lão sắc mặt một trận xanh xám. Tiểu tử, kia địa phương nhưng nguy hiểm gấp. Tiên đại tài bỗng nhiên lôi kéo Trần Tuyên, nhỏ giọng nói. Sư tôn yên tâm chính là, có nhị trưởng lão tại, đệ tử chưa chắc liền sẽ chết, đương nhiên, nếu là đệ tử chết rồi, cũng chưa chắc chính là chính đạo người giết đến. Trần Tuyên nói. Nhị trưởng lão lần nữa giận dữ. Cái này tiểu tử đang khích bác ly gián. Đã nhiều năm như vậy, cái nào đệ tử dám ở trước mặt hắn dạng này làm loạn, không muốn sống nữa. Tiên đại tài nhưng trong nháy mắt hiểu ý, ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút nhị trưởng lão. Nếu như Trần Tuyên thật đã chết rồi, vậy hắn xác thực sẽ hoài nghi là nhị trưởng lão làm. Tiên trưởng lão, ngươi cái gì ý tứ? Nhị trưởng lão cả giận nói. Không có gì, nhị trưởng lão cần gì khẩn trương? Tiên đại tài cười híp mắt nói. Ngươi! Nhị trưởng lão trong lòng đại hận. Bọn hắn trong giáo làm sao có tiền đại tài loại này kỳ hoa? Hắn có thể nhìn ra, như Trần Tuyên chết rồi, tiền đại tài nói không chừng thực có can đảm ám chúng độc chết vợ con của hắn lão tiểu. Sư tôn, cứ như vậy định ra đi, đệ tử tâm ý đã quyết. Trần Tuyên nói. Đồ đệ ngoan, ngươi nhưng nhất định phải cho lão phu còn sống trở về a. Ngươi nếu là chết rồi, có thể để vi sư làm như thế nào sống a? Tiền đại tài lưu luyến không rời. Hắn còn trông cậy vào Trần Tuyên cho hắn tăng thể diện đâu, vạn nhất chết rồi, nhưng cái gì cũng bị mất. Chương 14, trên đường nội phục. Cuối cùng tiền đại tài lưu luyến không rời rời đi quảng trường. Nhị trưởng lão hung hăng nhìn một chút Trần Tuyên, trong lòng âm trầm vô cùng. Tiếng chuông vang lên, đại lượng đệ tử hội tụ tại trên quảng trường. Nhị trưởng lão bắt đầu tự mình chọn người. Phàm là bị hắn điểm đến tên yếu nhất đều là xúc khí 3 tầng, tối thiểu 11 năm nội lực đặt cơ sở, có thể nghĩ lần này tiến về Thanh Hà tiểu trấn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Từng cái danh tự không ngừng vang lên. Cuối cùng tuyển lựa 28 người ra, từng cái đều là tinh nhuệ. Trần Tuyên cũng thỉnh lình ở bên trong. Đều riêng phần mình trở về chuẩn bị, sau nửa canh giờ, dưới chân núi hiệp, ai nếu là cố ý đến trễ, hoặc là chạy trốn, cũng đừng trách bản trưởng lão hạ thủ vô tình. Nhị trưởng lão ngữ khí âm lãnh, ở những người khác trên thân lạnh lùng đảo qua. Chúng đệ tử nhao nhao xác nhận. Những này bị chọn lựa đệ tử có không ít đều là trước đó tại một bên ôm cánh tay bên trên xem người, từng cái chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vào dạng. Ánh mắt bên trong tràn ngập bệ nghệ thái độ. Lúc trước Trần Tuyên cùng Trịnh Vân quyết đấu thời điểm, liền chú ý tới những cái kia đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy những người này tất cả đều bị chọn lựa tiến về Thanh Hà tiểu trấn, trong lòng lập tức lần nữa kích động. Đến địa phương sau được nghĩ biện pháp, lần nữa khiêu chiến một người. Như vậy, tiếng tăm nói không chừng còn được đề cao. Tốt nhất ở trong giáo liền khiêu chiến, như vậy, đối phương không dám hạ tử thủ. Nếu là ra ngũ độc giáo, không có hắn sư phó tiền đại tài bảo bọc. Đối phương hơn phân nửa dám đối với hắn hạ tử thủ. Cho nên đây là có khác biệt. Ở những người khác đều trở về chuẩn bị thời điểm, Trần Tuyên đem những người này đã đại khái nhìn một lần, sau đó hướng về từ gia sư tôn chạy chỗ đó đi. Sư tôn, đệ tử lập tức vừa muốn đi ra cho ngài lão tăng thể diện, lão nhân gia ngài có cái gì muốn tặng cho đệ tử? Trần Tuyên chết không muốn mặt cười nói. Tiên đại tài sắc mặt phức tạp, khe khẽ thở dài, từ trong phòng lấy ra một cái bao, giao cho Trần Tuyên, nói, tiểu tử. Vi sư có thể làm chỉ có nhiều như vậy, ngươi tiểu tử cần phải hảo hảo cố gắng sống xuống tới. Trần Tuyên tiếp nhận bao khỏa, liên tục cảm ơn, sau đó hổ nghi mở ra. Chỉ thấy bên trong đầy bình bình lọ lọ, đại khái mười mấy bình. Còn có một thanh truy thủ, bàn tay lớn nhỏ, màu sắc hắc ám, rất là tinh xảo. Hán đại khái nhìn thoáng qua, bình bình lọ lọ bên trong phần lớn là chút kịch độc cùng tương ứng giải dược, có ngũ độc nước, nhuyễn ngân tán, sinh tử hoàn, hủ ruột phấn chờ chút. Còn có hai bình liệu thương đan. Đều là hùng chuyển bách ngân hoàn. Hắn đem bao khỏa để ở một bên, đem chủy thủ tóm lấy, nhẹ nhàng ra khỏi vỏ. Lập tức một cỗ u lam quang mang từ chủy thủ phía trên tán phát ra. Hảo đao. Trần Tuyên thầm than. Không nên sờ loạn, vật này chém sắc như chém bùn, ẩn chứa kích độc. Một khi xẹt qua làn da, dù cho là thông mạch cảnh cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên đại tài ngữ khí châm xuống. Mạnh như vậy. Trần Tuyên thầm kinh hãi. Muốn biết mình tính toán đâu ra đấy cũng mới xúc khí tầng thứ 3. Cái này chủy thủ có thể hạ độc chết thông mạch cảnh giới cường giả. Bất quá thứ này có thể phá vỡ phòng ngự của mình sao? Trần Tuyên không dám loạn thử, thận trọng đem chủy thủ cắm vào vỏ bên trong. Sư tôn, kia đồ nhi liền đi. Trần Tuyên mắt ba ba nhìn xem tử gia sư phó. Tiên đại tài nhìn xem Trần Tuyên, cũng thầm than một tiếng, ra vẻ lơ đễnh, xoay người nói, ngươi đi đi, hết thể chú ý an toàn là được. Trần Tuyên lên tiếng, quay người rời đi. Thẳng đến hắn sau khi đi xa, tiền đại tài mới xoay người lần nữa, lưu luyến không rời nhìn xem Trần Tuyên. Trần Tuyên cái này tiểu tử phong cách hành sự rất được hắn yêu thích, mặc dù chỉ là ở chung ngắn ngủi mấy ngày, nhưng đã để tiền đại tài sinh ra lưu luyến không rời cảm giác, điểm này là cái khác đệ tử xa xa chưa từng có. Mẹ nhà hắn, lão tử giết người không chớp mắt, cái gì thời điểm con mắt ầm ướt qua. Tiền đại tài mắng một tiếng. Sơn môn vị trí. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão sớm đã xuất hiện ở đây. Cái khác đệ tử cũng đều tại hướng về nơi này chạy đến, trọn vẹn 28 người, mỗi cái đều là cường giả, ánh mắt ấm lãnh, giữa lông mày mang theo vẻ lo lắng, xem xét liền biết không có một cái là đồ tốt. Giống ngũ độc giáo loại này đại giáo, bình thường thời điểm đệ tử là không thể tùy tiện xuống núi, muốn xuống núi sông sáo, thấp nhất cũng phải đạt tới xúc khí 3 tầng, hoàn thành một hệ liệt khảo hạch mới được. Từng cái võ đạo đại tông cùng vạn cổ gia tộc cũng cơ bản đều là như thế. Truyền nhân không có đạt tới nhất định cảnh giới, căn bản sẽ không bị cho phép xông xáo giang hồ, bằng không, ra ngoài cũng chỉ là cho bọn hắn mất mặt. Cho nên, lần này tiến về Thanh Hà tiểu trấn, trên thực tế vạn phần hung hiểm. Bởi vì phàm là có thể bị những cái kia chính đạo người phái tới, nói rõ không có một cái là kẻ yếu. Đều chuẩn bị xong. Toàn bộ lên ngựa. Nhị trưởng lão quát. Một đám đệ tử nhao nhao cưới lên ngựa lưng. Trần Tuyên kiếp trước kiếp này tuyệt đối là lần đầu cưỡi ngựa, không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng cũng may hắn hiện tại cũng là một thân võ công, chỉ cần không dẫn người tình huống dưới, một mình cưỡi ngựa hẳn không có vấn đề. Hắn lập tức nhảy lên lưng ngựa, chung quanh nhìn một chút, cảm thấy còn không tệ. Trước khi lên đường, các ngươi toàn bộ ghi nhớ, chính đạo người gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, từng cái tâm ngoan thủ lạn, động thủ so với chúng ta tả đạo còn muốn hung ác, cho nên phàm là gặp được chính đạo người, chớ nhiều lời, chớ hỏi nhiều. Tha giết lầm chớ không tha lầm, chỉ có giết chết bọn hắn mới có thể chân chính cam đoan tự thân các ngươi an toàn. Nhị trưởng lão âm hàn nói. Không ít đệ tử ánh mắt u lãnh, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn trước kia là xuống núi, cùng chính đạo người tựa hồ giao thủ qua, cho nên rất tán thành. Điểm này, Trần Tuyên cũng không cần nhiều giáo. Hắn kiếp trước nhìn qua bao nhiêu tiểu thuyết. Tự nhiên biết hiểu lòng người khó lường đạo lý. Cái gọi là chính tà đa số vì lý niệm chi tranh. Chính đạo liền nhất định không làm chuyện xấu sự tình. Ta đạo liền nhất định không làm tốt sự tình. Không có gì tuyệt đối, hắn luôn luôn nhìn rất thoáng. Lần này tiến về Thanh Hà tiểu trấn, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, đem thiết bố sam thêm đến đại thành, sau đó lại tìm cơ hội giải quyết màu xanh trẻ con, sau đó thoát ly ngũ độc giáo, đây là thượng tượng sách. Chuẩn bị xuất phát. Nhị trưởng lao hét lớn. Giá. Tiếng vó ngựa động, bùi đất tung bay. Hơn 30 cưỡi từ ngũ độc giáo sơn môn xuất phát. Hướng về nơi xa gào thét mà đi. Thời gian cấp tốc. Tầm nửa ngày sau, Thanh Hà tiểu trấn đã khoảng cách không xa. Cái này một đường chạy đến, ven đường bên trong tuyệt không tao ngộ bất luận cái gì dị thường cùng đuổi giết, cho nên không ít đệ tử khó tránh khỏi xuất hiện nhẹ nhõm chi ý. Nhìn xem phía trước đen nghịt rừng rậm, tứ trưởng lão Tuần Nhập rồng mày nhăn lại, rìm ngựa nói, phía trước rừng rậm núi sâu, sợ có mai phục, không bằng vứt bỏ ngựa vào núi, lấy giảm bất bại lộ khả năng, chỉ cần vượt qua núi này, chính là Thanh Hà tiểu trấn. Nhị trưởng lão gật gật đầu, nói, đây là thượng thượng sách, lục phiến môn người đã nhúng tay, bọn hắn chim ưng cực thiện truy tung, nếu là bị bọn hắn chim ưng phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cao thủ, cho nên không thể đi đại đạo, chỉ có thể từ phía trước giao lộ vào núi. Hắn lúc này hạ lệnh, tiếp tục hướng phía trước tiến lên một đoạn khoảng cách. Nơi này khoảng cách sơn khẩu còn kém rất xa. Một đám người tiếp tục rục ngựa vọt tới trước. Thời gian hoàng hôn, sắc trời càng ngày càng mờ, gió lớn ào ạt, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Liên tại bọn hắn sắp phóng tới phía trước giao lộ thời điểm, đồng nhiên nhất phía trước nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão ba người tuấn mã một chút đạp hụt, hí dài một tiếng, hung hăng cắm vào một cái hố sâu bên trong. Ba vị trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng thân thể nhảy lên, từ trên lưng ngựa xông ra. Cùng lúc đó, sau lưng theo tới chúng đệ tử cũng đều là mã thất tiền đề, bị từng cây đột nhiên hiển hiện từng gạt ngựa ngăn trở móng ngựa, từng cái thân thể bất ổn, từ trên lưng ngựa bị xốc ra ngoài. Siêu 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 siêu. Một bên trong rừng rậm đống nhiên bắn ra đại lượng vũ tiễn, cũng không biết bao nhiêu, phát ra bén nhọn kình phong tiếng rít âm. Bóng đêm hắc ám, mưa tên phô thiên cái địa, một nháy mắt giống như là có thiên quân vạn mã tại mai phục. Phốc 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 phốc. Không ít ngũ độc giáo đệ tử căn bản không có kịp phản ứng, liền bị loạn tiện bắn thủng, kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Cái khác đệ tử vốn là trong lòng kinh hãi, một mảnh bối rối. Nhị trưởng lao muốn rách cả mí mắt, hét lớn, đừng hốt hoảng, mau mau phá vây. Hắn tay háo hất lên, quét bay mười mấy cây sông tới vũ tiễn. Những này vũ tiễn đều là tinh thiết đúc thành, phóng tới thời điểm, kình phong gào thét, ngay cả sắt đá đều có thể tùy tiện xuyên thủng, nhưng là rơi vào nhị trưởng lão tay háo bên trên lại giống như là đánh vào trên núi lớn đồng dạng. Bởi vì nhị trưởng lão nội lực thâm hậu, chân khí trải rộng quanh thân, như là kim cương bất hoại. Hắn một bên quét bay những này vũ tiễn, một bên phóng người lên, mang theo cuồng bạo kình phong, hướng về mưa tên đánh tới phương hướng nhảy vọt mà đi, đại thủ quét qua, ngũ độc thần trưởng ngang nhiên phát ra. Oanh! Một tầng màu xanh biếc kình phong bị hắn oanh ra, phô thiên cái địa, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô phóng tới rừng rậm. Trong rừng rậm lập tức phát ra tiếng kêu thảm, 7-8 vị chính đạo cao thủ bị kình phong rung ra, toàn thân tím xanh, thất khiếu chảy máu, hung hăng nện ở nơi xa, phát ra phanh 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 thanh âm, kinh mạch xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu. Ma đạo tặc tử, người người có thể chu diệt, một cái không cần bỏ qua. Đồng nhiên, trong rừng rậm truyền đến hét lớn. Sau đó tiếng kêu giết rầm trời, mai phục cùng này chính đạo người tất cả đều vọt ra. Mưa tên đánh lén chỉ có thể dùng cho nhất thời, một khi đối phương kịp phản ứng, liền rất khó có hiệu quả, cho nên vẫn là muốn chém giết gần người, mới là vương đạo. Hắc ám bên trong, tiếng kêu giết rầm trời, kình phong gào thét, không biết bao nhiêu chính đạo cao thủ đột kích. Một đám ngũ độc giáo đệ tử chỉ có thể bị ép nên địch, cùng những này chính đạo cường giả đại chiến đến cùng một chỗ. Trần Thuyên tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, ngựa bị thừng gạt ngựa trượt chân nháy mắt, liền hung hăng cắm bay ra ngoài, tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng, 7-8 cây vũ tiễn liền rơi vào hắn trên thân. Bất quá hắn thiết bố sam đã lô hỏa thuần thành, dù cho là tinh thiết mũi tên rơi vào trên thân cũng là kia không có chút nào tổn hại. Chương 15, không cẩn thận giết cái thiếu chủ. Trần Tuyên từ trước đến nay tuân theo tôn chỉ chính là, nên mềm phải mềm, nên cứng phải cứng. Không thể nên mềm thời điểm, còn một mực cứng rắn đối, dạng này sẽ đem mình đối xấu. Thì như hiện tại, hắn bị 7-8 cây mũi tên đánh vào trên người nháy mắt, liền quyết định nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, tạm thời giả chết nhìn xem tình huống lại nói. Bóng đêm càng đen, tiếng kêu rít rầm trời. Bốn phía rừng rậm không biết xông ra bao nhiêu chính đạo cao nhân. Cho dù lần này ngũ độc giáo phái tới đều là tinh nhuệ, nhưng những này chính đạo cao nhân cũng đều không phải quả hờ mềm, hạ thủ từng cái âm tàn vô cùng, chỉ cần có thể giết chết, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trần Tuyên liền thấy một cái chính đạo người đưa tay bắn ra vô số độc châm, lít nha lít nhít, đem một cái ngũ độc giáo đệ tử nháy mắt bắn thành bàn trải. Lại có mấy vị chính đạo người liên thủ vây công một cái ngũ độc giáo đệ tử, ngắn ngủi mười mấy chiêu ở giữa, liền đem vị này ngũ độc giáo đệ tử trực tiếp phân thây, máu tươi phun tung tóe. Còn có người càng thêm độc ác, chuyên môn hạ âm thủ, từ phía sau lưng tập kích. Trần Tuyên âm thầm liễu lưới. Cứ theo đà này, ngũ độc giáo những này tinh nhuệ căn bản không đủ giết. Chỉ sợ không cần một canh giờ liền phải toàn bộ chết sạch. Ngay cả ba vị trưởng lão nơi đó đều bị kéo lại. Nhị trưởng lão trưởng lực mặc dù kịch độc đáng sợ, mỗi một trưởng đánh ra đều cuồng phong gào thét, kinh lực mãnh liệt, nhưng đối diện cũng có dạng này cao thủ, hai người cùng nhau vây công nhị trưởng lão, giết đến khó hòa giải. Không được, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Trần Tuyên hạ quyết tâm, vội vàng thừa dịp hỗn loạn, hướng về một bên bỏ đi. Ken ken ken. Một bên truyền đến đao kiếm va chạm thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe. Thôi Chính Thanh mang theo ba cái Vân Châu Thôi thị cường giả, vây công lấy một vị ngũ độc giáo đệ tử, đem vị kia ngũ độc giáo đệ tử làm cho luân phiên chống đỡ. Trên thân nhiều chỗ thấy tổn thương, máu me đầm địa. Kia đệ tử mở miệng mắng to, hèn hạ, lấy nhiều khi ít, có dám cùng ta đơn đả độc đấu. Ma giáo yêu nhân người người có thể chu diệt, còn muốn đơn đả độc đấu. Nghĩ hay thật, chịu chết đi. Thôi Chính Thanh một mặt nhe răng cười, dẫn đầu đoạt công. Hắn là Vân Châu Thôi thị thiên tài đệ tử, năm gần 18 tuổi, đã là xúc khí 4 tầng cường giả, tuyệt học gia truyền hạo nhiên chính khí quyết luyện đến thô thiển trình độ, nội lực thâm hậu, phối hợp lên chụp nhật kiếm pháp. Quả thật là đáng sợ khó lường. Mà lại bên người còn có 3 vị gia tộc cao thủ tương trợ, cầm xuống vị này ngũ độc giáo đệ tử, bất quá là tiện tay sự tình. Sở dĩ chậm chạp không có giết chết, đơn giản là 3 vị này gia tộc cao thủ muốn mượn nhờ vị này ngũ độc giáo đệ tử đến cho Thôi Chính Thanh mài kiếm. Thôi Chính Thanh mặc dù thực lực cao thâm, nhưng là nhập thế còn thấp, đứng trước sinh tử vật lộn lúc, một thân vũ lực ngay cả 6 thành cũng không phát huy ra, chỉ có không ngừng kinh lịch sinh tử ma luyện mới có thể để cho hắn đối với tự thân tuyệt học có nhận thức sâu hơn. Cho nên mới có dưới mắt cái này một màn. Ken ken ken. Thôi Chính Thanh cấp tốc xuất thủ, lại phát hiện một sơ hở, một kiếm đâm ra, đem vị kia ngũ độc giáo đệ tử vai trái tại chỗ đâm xuyên. Vị kia ngũ độc giáo đệ tử thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, sắc mặt dữ tợn, lại không còn tiếp tục trốn tránh, mà là cấp tốc nhào về phía Thôi Chính Thanh, một nhớ chi chu trưởng trực tiếp hướng về Thôi Chính Thanh hung hăng đánh tới. Thôi Chính Thanh biến sắc. Không kịp thu kiếm, vội vàng cổ động nội lực, lấy tuyệt học ra truyền hạo thiên trưởng nên đón. Ầm. Hai người trưởng lực hung hăng va chạm vào nhau, thanh âm lột ngạt, kình phong gào thét. Trung quy là Thôi Chính Thanh nội lực càng mạnh một bậc, vô luận hạo thiên trưởng vẫn là hạo nhiên chính khí quyết, đều chính là thuần hậu chính đại thuộc tính, xa so với ngũ độc giáo nội công càng thêm tinh luyện cùng vững chắc, huống chi vị này ngũ độc giáo đệ tử sớm đã bản thân bị trọng thương, một thân nội lực không phát huy được bao nhiêu. Cho nên vừa đối mặt liền thổ huyết bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa, chi chu trưởng độc tính phản vệ, xâm nhập tâm mạch, khuôn mặt sắc nháy mắt phát xanh, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thôi Chính Thanh cũng nhịn không được rút lui hai bước, thân thể lắc lư, vội vàng nhìn mình lòng bàn tay. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay một mảnh tím xanh, phát ra khí tức hôi thối. Thiếu chủ, nhanh phục giải độc đan, ngũ độc giáo trưởng pháp ẩn chứa kịch độc, sẽ dọc theo chân khí xâm nhập toàn thân. Bên người một người lập tức mở miệng. Thôi Chính Thanh vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đổ ra một hạt bích dục mùi thơm ngát đang dược, nuốt vào, sau đó hơi vận nội khí, đem kịch độc từ lòng bàn tay bức ra. Xa xa xa. Đúng lúc này, hắn hai lô thai khẽ động, đồng nhiên nghe được một bên nhỏ bé động tĩnh, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy nơi không xa, một người đầu chọc bóng người nằm dạp trên mặt đất, phía sau lưng đâm mấy cây tiễn, đang lặng lẽ hướng về nơi xa bỏ đi. Thôi Chính Thanh nhe răng cười một tiếng, còn có giả chết, ta đưa ngươi đi thấy Phật tổ. Chân tay hắn một đá, trên đất một thanh cương đao nháy mắt bay ra, mang theo cường hãn lực lượng kinh khủng, hung hăng phóng tới Trần Tuyên. Trần Tuyên ngay tại lặng lẽ hướng nơi xa bỏ đi, đồng nhiên trong lòng báo động, nghe được chói hai tiếng rít, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một ngụm cương đao nháy mắt đâm tới, phù một tiếng xuyên thấu quần áo, đánh vào ngực. Bất quá cương đao y nguyên không thể triệt để đâm rách da của hắn, chỉ là để hắn cảm thấy một trận nhói nhói mà thôi. Hắn lập tức biết có người phát hiện mình, vội vàng đứng lên hướng nơi xa bỏ chạy. Đi đâu? Lưu cái mạng lại đến. Thôi Chính Thanh hét lớn một tiếng, vọt người nhảy lên, cao thâm thân pháp triển khai, bay ngang qua bầu trời, xuất hiện tại Trần Tuyên đỉnh đầu, một cái lực phách hoa sơn hướng về Trần Tuyên cái hốt hung hăng bổ tới. Trần Tuyên thẳng tiếp về thân, đối mặt Thôi Chính Thanh kiếm pháp không tránh không né, một thanh hướng về Thôi Chính Thanh thân thể chụp tới. Thôi Chính Thanh lộ ra nhe răng cười, trực tiếp tăng tốc đánh xuống. Hắn phảng phất đã thấy Trần Tuyên tại hắn một kiếm phía dưới bị đánh vì làm hai nửa tràn diện. Nhưng mà, keng, trường kiếm rơi xuống, như là chém vào tại sắt đá trên núi lớn, chỉ là bổ ra một đạo màu đỏ vết tích, ngược lại chấn động đến Thôi Chính Thanh gan bàn tay mình run lên, một trận nhói nhói. Sắc mặt hắn biến đổi, trèo lên biết không ổn. Mà lúc này, Trần Tuyên đại thủ đi lên một chảo, hoàn toàn ra ngoài nắm, bắt loạn, đống nhiên bắt đến một đoàn mềm nhũn ra hỏa, lờ mờ là hai cái trứng gà lớn nhỏ cầu cầu, còn có một cây không thể miêu tả đồ chơi, không chút nghĩ ngợi, dùng sức bóp. Phúc! A! Thôi Chính Thanh kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bén nhọn, thân thể từ không trung hung hăng rơi xuống. Đón lấy, Trần Tuyên thu về bàn tay, một quyền nện ở Thôi Chính Thanh mặt, phịch một tiếng, đánh nát xương mũi, một quyền đem hắn đánh bay 7-8 mét, nện ở nơi xa, thất khiếu chảy máu, chết được không thể lại chết. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, xoay người chạy. Hắn a, ra đầu đau rát. Hắn sờ soạn một cái, chỉ thấy một trận dính, huyết tinh gây mũi, lập tức biết ra đầu tuyệt đối là bị đánh mở, chính là không biết thương thế sâu hay không. Thiếu chủ. Trước đó ba cái kia Thôi thị gia nô con mắt đỏ lên, thê lương hô to. Một người trong đó cấp tốc nhào về phía Thôi Chính Thanh, còn lại hai người ánh mắt sâm đỏ, không muốn sống hướng về Trần Tuyên đuổi giết mà đi. Thiếu chủ xảy ra chuyện, mau giết hắn. Cái kia tặc tử đả thương thiếu chủ, không cần bỏ qua hắn. Hai người một bên thê lương hô to, một bên điên cuồng đuổi theo. Cái gì? Nơi xa đang cùng nhị trưởng lão, tứ trưởng lão chiến đấu cùng một chỗ Thôi thị cường giả biến sắc, vội vàng quay đầu. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đã sớm muốn mượn cơ hội trốn xa, thay vào đó chúng cường người chiến đấu rất gấp, bọn hắn căn bản hoàn mỹ đào tẩu. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy đám người này phân thần, không chút nghĩ ngợi, lập tức cuồng đập mấy trưởng, hướng về nơi xa trốn như điên mà đi. Nhưng những cường giả kia hiển nhiên không muốn tùy tiện từ bỏ, chỉ là thêm chút phân thần, liền lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đuổi giết hướng về phía nhị trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người. Mà nguyên địa cái khác ngũ độc giáo đệ tử cũng đều tại thừa cơ pha vây. Những cái kia vây công người tất cả đều bị Trần Tuyên hấp dẫn tới. Rất rõ ràng, Trần Tuyên giết chết người kia thân phận không giống. Giờ phút này, Trần Tuyên một trận thầm mắng, hướng về trong rừng trốn như điên, một nháy mắt có loại chọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác. Đuổi đến chặt nhất tự nhiên là hai vị kia Thôi thị gia nô, từng cái muốn rách cả mí mắt, nắm lấy trường kiếm, luân phiên nhảy vọt, hướng về Trần Tuyên đâm tới. Trần Tuyên vì mau chóng thoát khỏi truy binh, trực tiếp triển khai cuồng bạo nhất thủ đoạn, đem thiết bố sam phát huy đến cực hạn, cấp tốc trở lại, đối mặt đâm tới trường kiếm không tránh né chút nào, song quyền trực tiếp đánh tung mà ra. Ầm. Ầm. Thanh âm lột ngạt. Hai vị Thôi thị gia nô bị hắn một quyền nện ở mặt, kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi. Cùng vị kia Thôi thị thiếu chủ đồng dạng tại chỗ bay ngược mà ra, mũi sụp đổ, bị đánh chết tươi. Bọn hắn trường kiếm đâm vào Trần Tuyên trên thân, đồng dạng chỉ là lưu lại một đạo đỏ dấu đỏ. Trần Tuyên cấp tốc nhặt lên một thanh trường kiếm, tiếp tục hướng về nơi xa chạy tới. Mà lúc này, hậu phương vị kia Thôi thị gia nô rốt cục phát hiện nhà mình thiếu chủ bỏ mình sự thật, càng thê thảm hơn kêu lên, thiếu chủ chết rồi, bị người kia giết, mau giết người kia a. Truy hướng Trần Tuyên người càng thêm tức giận, quả thực không dám tin tưởng, nhao nhao trong tiếng giống giận dữ, điên cuồng đuổi theo. Còn lại một số người cũng vội vàng bỏ qua ngũ độc giáo còn sót lại đệ tử, đuổi giết hướng về phía Trần Tuyên. Lúc trước bọn hắn chỉ cho là thiếu chủ thụ thương, nghĩ không ra lại là trực tiếp chết. Tặc tử chỗ nào đi? Đồng nhiên, sau lưng một trận gầm thét truyền đến. Một cái Thôi thị đệ tử thân thể nhảy lên, siêu việt Trần Tuyên, một cái khai bi trưởng hướng về Trần Tuyên hung hăng đánh tới. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, trưởng lực liền hung hăng đánh vào trán của hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tuyên bị một trưởng đánh bay 7-8 mét, nện ở nơi xa, đầu chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng bỏ lên, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Vị tiên xuất trưởng Thôi thị đệ tử thần sắc biến đổi, kinh quát, hắn có khổ luyện công phu, đại gia cẩn thận. Lần nữa truy sát trôi qua. Chương 16, mở ra đại gói quà. Trần Tuyên một đường hướng về chỗ rừng sâu chạy tới, tốc độ phát huy đến cực hạn. Bất quá cùng luyện qua khinh công người so sánh, tốc độ của hắn hiển nhiên là vạn vạn không đủ. Trên đường đi sau lưng một đám người từ đầu đến cuối có thể đuổi giết bên trên hắn. Hắn hoàn toàn là dựa vào lấy thiết bố sam phòng ngự, chạy một đường, chịu một đường. Nếu là không có thiết bố sam, hắn sớm đã bị người tháo thành tăng khối. Cho dù hắn thiết bố sam đã lô hỏa thuần thanh, nhưng chịu đựng nhiều lần như vậy oanh sát, cũng là toàn thân nhói nhói, nóng bỏng một mảnh, trên thân bị đâm ra mấy đạo kiếm thương. Bất quá hắn lấy không sợ chết đấu pháp, cũng liên tiếp xử lý 7-8 cái Thôi thị đệ tử. Mỗi giết chết một người đều sẽ gây nên những người khác thê lương kêu to, càng thêm điên cuồng. Thật giống như hắn mỗi giết một người đều là thân phận tôn quý hạng người đồng dạng. Đến bây giờ chết tại hắn trong tay Thôi thị đệ tử tối thiểu vượt qua 10 ngón số lượng. Bất quá Trần Tuyên cũng là thầm mắng liên tục. Hắn biết tiếp tục như vậy, kết quả của mình khẳng định cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần bị đối phương vây kín ở, thiết bố sam cũng bảo hộ không được hắn, mà lại đối phương mấy vị kia trưởng lão cũng đều không có chạy đến. Nếu là ngay cả bọn hắn cũng chạy đến, đây mới thực sự là một con đường chết. Trần Tuyên một bên chạy, một bên vắt hết óc suy tư sinh lộ. Đồng nhiên, phía trước truyền đến dòng nước tiếng oanh minh. Ánh mắt hắn lóe lên, cấp tốc chạy tới, rất nhanh đi tới một chỗ cao mấy chục mét sườn đồi bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đầu dậy sóng sông lớn tại dưới đêm trăng một đường lao nhanh, quang mang điểm điểm. Mẹ nhà hắn, không lo được, liền xem như biển lửa cũng phải nhảy. Trần Tuyên mắng nữa một tiếng. Quay đầu nhìn một chút đuổi giết mà đến mọi người, cắn răng một cái hướng về sườn đồi hạ nhảy tới. Hắn muốn nhảy núi, mau giết hắn. Một đường đuổi theo đông đảo Thôi thị đệ tử nhao nhao quát chói tai. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời phi đao, độc tiêu, độc châm, trông sát, như là như mưa rơi hướng về Trần Tuyên thân thể đánh tới. Bất quá cùng trước đó y nguyên đồng dạng, đánh vào Trần Tuyên trên thân chỉ là truyền đến trận trận nhói nhói, căn bản vô hại đại thể. Ầm. Phía dưới tóe lên to lớn bọt nước. Trần Tuyên thân thể hung hăng rơi vào đến phía dưới dòng sông bên trong, thừa dịp bóng đêm, hướng về nơi xa bơi đi. Đáng ghét, hắn chết không? Nhất định không thể bỏ qua hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ghi nhớ hắn tướng mạo, đầu trọc, cánh tay màu xanh, nhất thiết phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đông đảo Thôi thị đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cấp tốc trở về, hướng về trước đó Thôi Chính Thanh phương hướng tiến đến. Thôi Chính Thanh thất khiếu chảy máu, hai mắt trừng trừng, xương mũi lõm. Trên mặt một mảnh máu thịt bé bét, dưới thân cũng giống như thế, máu tươi cùng nước tiểu xen lẫn trong cùng một chỗ, một mảnh tanh hôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ là kiểu chết này. Thiếu chủ. Một đám người bi thương hô. Không bao lâu, những cái kia đuổi giết nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão đám người cao thủ cuối cùng từ nơi xa chạy tới, mang theo cuồng phong gào thét, rất nhanh rơi vào nơi này. Chính Thanh. Cầm đầu một người mặc thanh bảo nam tử trung niên trừng mắt, cất tiếng đau buồn hô to. Những cường giả khác cũng đều là sắc mặt giật mình. Ai làm? Bên cạnh một cái ba sợi râu dài nam tử trung niên quát lên. Là ngũ độc giáo một cái đệ tử, rất dễ dàng phân biệt, đầu trọc, tay phải phát xanh, luyện thành một thân cao thâm khổ luyện công phu. Một cái Thôi thị đệ tử vội vàng nói. Người khác ở đâu? Nhảy núi, không biết sống chết. Vị kia Thôi thị đệ tử cấp tốc trả lời. Đáng chết, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, thật độc ác tuyệt hậu thủ a. Nam tử áo bảo xanh bi thống kêu to. Cái này tuyệt hậu tăng luyện khổ luyện công phu, không phải là thiếu lâm phản đồ. Bên cạnh một cái mặt đỏ trung niên mở miệng hỏi. Việc này không xong, chúng ta phải lập tức đi tìm thiếu lâm hỏi một chút rõ ràng, ta thôi ra thiếu chủ không thể chết vô ích, cho ta phát lệnh truy nã. nam tử áo bảo xanh phẫn nộ quát. Lúc này khiến người nâng lên Thôi Chính Thanh thi thể, một đám người cấp tốc rời đi nơi này. Lần này bọn hắn Vân Châu Tam Đại Chính Đạo gia tộc vây công Ngũ Độc Giáo, vì có thể đem Ngũ Độc Giáo nhất cử tiêu diệt, bọn hắn liên hệ rất nhiều môn phái cùng thế gia, trong đó Thiếu Lâm, Võ Đăng, hai cái chính đạo người đứng đầu người, tự nhiên cũng trong đó. Lần này Thiếu Lâm tới người, chính là Đạt Ma Viện Đau Khổ Đại Sư, tuy không phải thủ tọa, nhưng cũng Phật Pháp vô biên, từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm gốc. Hắn nếu là không cho một cái minh sắc bàn giao, bọn hắn thôi thì tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian cấp tốc, một ban đêm vượt qua. Mặt trời mới mọc dâng lên. Một chỗ trong sân động, Trần Tuyên được không dễ dàng mới đem quần áo hong khô, vội vàng cầm quần áo một lần nữa mặc. Hắn nhảy sông về sau, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, bởi vì lo lắng đến tiếp sau đuổi giết, trong đêm tìm cái sơn động ẩn nút, may mà cái này một đêm trôi qua cũng không có gặp được bất luận cái gì biến cố. Trần Tuyên sau khi mặc quần áo tử tế, đi vào bên ngoài sơn động, hướng về nơi xa nhìn lại. Phía trước không xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ công trình kiến trúc, bị một chút thấp bé đồi núi châu ngăn cách. Đây chính là Thanh Hà tiểu trấn phạm vi. Thanh Hà tiểu trấn chiếm diện tích cùng rộng, cũng không phải là đơn thuần một cái khu vực, mà là một phiến khu vực, chung quanh núi cao rừng rậm, thường thường nhất dễ dàng ẩn thân cùng bố trí mai phục. Lần này Tam Đại Chính Đạo gia tộc và từng cái môn phái, thế gia cao thủ, biết được Ngũ Độc Giáo ngoại viện chạy đến chi viện, cho nên đều nghị sớm chiếm cứ tiểu trấn, lấy đoạt được tiên cơ. Từ tối hôm qua tình huống đến xem, Ngũ Độc Giáo cùng rất nhiều phái tả tình huống tựa hồ không lớn rượu. Bằng không, thôi thì cũng sẽ không lớn mật như thế tại ngoài núi bố trí mai phục. Bất quá, đây hết thể đối với Trần Tuyên đến nói không tính là gì, hắn chỉ cần tiến vào Thanh Hà tiểu trấn phạm vi, nhiệm vụ coi như hoàn thành, đến thời điểm được điểm kinh nghiệm, trực tiếp trở về trong giáo, cũng không ai dám nói hắn cái gì. Dù sao bọn hắn tao ngộ phục kích, chết 6-7 thành người, hắn có thể sống xuống tới cũng coi là bản sự, trong giáo có lẽ còn sẽ có chỗ ngợi khen. Mặc kệ, đi trước phía trước tiểu trấn. Trần Tuyên thuyết phục thân liền lên đường, hướng về nơi xa chạy đi. Tối hôm qua thương thế đang tu dưỡng sau một đêm đã hết thể khép lại. Thiết bố sam luyện được môn đạo về sau, không chỉ có phòng ngự kỳ cao, ngay cả khép lại lực cũng vượt qua thường nhân. Bất quá thôi thì tồn tại, thủy chung là cái họa lớn. Căn cứ tối hôm qua đến xem, bị hắn một quyền thế nào người chết kia công tử ca, tựa hồ lai lịch không cạn. Thôi thì người đoán chừng sẽ còn tiếp tục đuổi giết với hắn. Trần Tuyên một đường tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Gần buổi trưa thời điểm, hắn rốt cục đến phía trước một chỗ thôn xóm bên trong. Bất quá toàn bộ thôn xóm lạ thường yên tĩnh, tại hắn rơi xuống thời điểm, đưa mắt hy vọng, không nhìn thấy một bóng người. Một hộ hộ nhân gian cửa phòng đóng chặt, ngay cả một chút tiếng nói đều nghe không được. Trần Tuyên âm thầm nhíu mày. Hẳn là thôn này rơi người đều đã tao ngộ độc thủ. Hắn hướng về phía trước đi đến, chờ mong nhiệm vụ hoàn thành chỉ thị xuất hiện, bất quá đi rất xa, cũng không thấy có nhiệm vụ hoàn thành chỉ thị nổi lên. Hắn mở ra bảng, lần nữa nhìn sang, trong lòng suy nghĩ. Hẳn là chỉ có cùng cái khác tả đạo chạm mặt về sau, cái này nhiệm vụ mới có thể chân chính xem như hoàn thành. Nhiệm vụ bên trong minh sắc viết 3 ngày bên trong, lấy Ngũ Độc Giáo giáo đồ danh nghĩa, tiến đến sẽ cùng, xem ra cái này sẽ cùng chỉ hẳn là chạm mặt. Xoát. Đồng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua. Tiếng tăm 35. Ừm. Trần Tuyên con mắt lóe lên, vừa mừng vừa sợ. Tiếng tăm thế mà tăng lên. Một chút tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thực là ngoài ý muốn chi tài. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Chỉ thấy tiếng tăm cùng may mắn giá trị một cột toàn bộ cải biến. Tiếng tăm, sơ nhập giang hồ, 6140, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 21, may mắn giá trị đề cao 20 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Tiếng tăm từ không có tiếng tăm gì, biến thành sơ nhập giang hồ, may mắn giá trị một chút đạt tới 21 điểm. Cái này chẳng lẽ có thể mở ra đại gói quà rồi. Trần Tuyên cuồng hỉ, nhìn xuống dưới. Quả nhiên, đại gói quà một cột cũng thay đổi. Trước mắt đại gói quà, nhưng mở ra, tiêu hao 20 điểm may mắn giá trị. Trần Tuyên trong lòng phân chấn, không kịp chờ đợi điểm hạ đi. Xoát. May mắn giá trị nháy mắt giảm bớt 20 điểm, biến thành 1 điểm. Sau đó trước mắt đống nhiên nổi lên một mảnh nhàn nhạt kim quang, hợp thành một cái tinh xảo hộp, một phen kịch liệt xoay tròn về sau, phịch một tiếng, hộp nổ tung. Điểm kinh nghiệm 180. May mắn giá trị 1. Nội lực dung hợp đan 1. Hóa công đại pháp 1. Bát bộ cản thiền 1. Chương 17, thiết bố sam đại thành. Trần Tuyên kém chút cuồng hoan. Mở ra đại gói quả thế mà có thể khai ra điểm kinh nghiệm, một chút gia tăng 180, cái này so với hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ gia tăng còn nhiều. Còn có chính là, thế mà thật mở ra bí tịch. Hóa công đại pháp. Bát bộ cản thiền. hắn quả thực nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mặc dù không phải dịch cân kinh, hôn nguyên công loại này cấp bậc, nhưng hóa công đại pháp cũng không yếu. Cái này thế nhưng là kiếp trước đinh láo quái tuyệt học, một khi thôi động, người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, nhẹ thì tiêu người nội lực, nặng thì khiến người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, dù là thực lực lại cao, không biết rõ tình hình tình huống dưới cũng phải ăn được thiệt thòi lớn. Mà bát bộ cản thiền, càng là tuyệt đỉnh khinh công, đền bù tốc độ của hắn bên trên khuyết điểm. Tám bước bên trong, duy ta độc nhanh. Ha ha ha. Trần Tuyên nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Bất quá hắn hiện tại phải nhanh một chút trước tiên đem thiết bố sam thêm đến đại thành lại nói. Hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền mặc dù đều là tuyệt đỉnh thần công, nhưng hắn cần luyện được một chút cảm giác về sau, những này công pháp mới có thể trên bảng xuất hiện, bằng không mà nói, là căn bản là không có cách tiến hành thêm điểm. Nhưng hắn không thể như thế cứng nhắc, nhất định phải đem điểm kinh nghiệm lưu lại, đi chờ đợi hóa công đại pháp cùng bát bộ cản thiền, như vậy xảy ra đại sự. Có điểm kinh nghiệm liền muốn mau chóng sử dụng. Bởi vì hắn không xác định hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền cái gì thời điểm có thể luyện ra cảm giác, bao quát ngũ độc tâm kinh cũng là như thế. Dù sao một hồi cùng tả đạo người hội tụ về sau, còn sẽ có một đợt điểm kinh nghiệm tới tay. Sau này còn sợ không có nhiệm vụ không làm được. Hắn nhìn trước mắt quang mang, bàn tay duỗi ra, đem kia bình nội lực dung hợp đan trộn vào trong tay. Những vật khác đều đã biến thành một tia sáng trắng, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền đều là biến thành tin tức, chứa đựng tại hắn đại não bên trong. Trần Tuyên đem trong tay bình ngọc mở ra, nhẹ nhàng đổ ra một hạt màu trắng đan dược, quan sát. Đây chính là tiền đại tài nói nội lực dung hợp đan, một hạt giá trị mấy vạn lượng bạc. Hắn nhẹ nhàng hít hà, có cố khó tả mùi thơm ngát, để người lô chân lông thư giãn. Thứ này sớm tối có thể sử dụng. Đến tiếp sau hắn có thể tùy thời đổi tu cái khác môn phái nội công. Trần Tuyên đem đan dược tiếp thân tồn tốt, sau đó nhìn về phía bảng. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 2 năm. Thể lực giá trị, 420 cân. Điểm kinh nghiệm, 180. Công pháp, thiết bố sam lô hỏa thuần thành, 100-180. Xương hảo, tuyệt hậu thủ. Tiếng tăm, sơ nhập giang hồ, 6-140, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 2, may mắn giá trị đề cao 40 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, một mau chóng biết do cũng giải quyết ngũ độc giáo đệ tử đêm khuya tử vong chân tướng, thời gian kỳ hạn 8 ngày, chủ động từ bỏ người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm. Còn thừa thời gian 5 ngày 16 giờ 45 phút 56 giây. Hai Vân Châu tam đại gia tộc vây công ngũ độc giáo gần trong gang tấc, đã phái ra cao thủ tiến vào ngũ độc giáo phạm vi Thanh Hà tiểu trấn, cùng lúc đó tả đạo bên trong thất sắc cung, Thiết Y Lâu, Huyết Đao Môn cũng đã phái ra cao thủ tiến vào tiểu trấn, 3 ngày bên trong, lấy ngũ độc giáo giáo đồ danh nghĩa, tiến đến hội tụ, còn thừa thời gian 16 giờ 45 phút 56 giây. Ừm. Ta xưng hào cái gì thời điểm thay đổi? Tuyệt hậu thủ là cái quỷ gì? Trần Tuyên ánh mắt đại xá. Hắn A, cái này sẽ không là tên hiệu A. Mình cái gì thời điểm có như thế áp chế tên hiệu? Vừa vặn kia 35 điểm tiếng tâm chính là như thế tới. Là đám kia chính đạo người cho hắn lấy tên hiệu. Sắc mặt hắn phức tạp, ánh mắt thu hồi lực chú ý, bắt đầu thêm điểm thiết bố sam. Xoát. Thiết bố sam lần nữa cải biến, từ lô hỏa thuần thanh, 100-180, trực tiếp biến thành đại thành, 100-240. Thể lực giá trị nháy mắt bạo tăng 180 cân, đạt tới 600 cân. Một cỗ tràn trề đại lực từ Trần Tuyên thể nội trực tiếp khuyết tán ra, tràn ngập ra một cỗ cường dã khí tức, cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, làn da nhấp nháy sinh huy, trở nên so trước đó càng thêm kỹ càng, càng thêm cường đại. Thật mạnh, hiện tại nếu là tại tao ngộ tối hôm qua đám kia địch nhân, bọn hắn hẳn là đâm không thương tổn ta đi. Hắn hai đầu cánh tay nhẹ nhàng giao kích, tràn ngập cường dã lực lượng. Hôm qua thôi chính thanh một kiếm bổ vào hắn lỗ đỉnh. Máu tươi rứa ra, kém chút đem hắn dọa sợ. Nhưng bây giờ hắn thiết bố sam đại thành, lực phòng ngự lần nữa bạo tăng gấp mấy lần, thôi chính thanh một kiếm kia liền mơ tưởng lại bổ tổn thương hắn. Mà lại lấy hắn hiện tại thực lực, đơn vòng thể lực lời nói liền tương đương với xúc khí 4 tầng cao thủ, như lại tăng thêm 2 năm nội lực, thỏa thỏa sẽ vượt qua xúc khí tầng thứ 5, đuổi sắt tầng thứ 6. Gia môn hiện tại cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ một viên đi. Trần Tuyên hít vào một hơi, trong lồng ngực hào hùng bành trướng. Đồng nhiên, tâm hắn bên trong toát ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Thiết bố sam đại thành, có thể hay không làm được xúc dương nhập phúc? Nếu không thử một chút. Hắn ánh mắt tại trong thôn lạc bốn phía liếc nhìn, xác nhận không người, bắt đầu khống chế lại. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài. Ừm, thần kỳ, thật thần kỳ. Ha ha ha. Trần Tuyên lần nữa cười như điên. Sau này mình cuối cùng một chỗ cháo môn cũng đã biến mất. Ai có thể làm gì được ta? Trừ phi gặp được chân chính cái thế đại cao thủ. Đồng nhiên, trong bụng truyền đến mãnh liệt đói minh, hắn xoay người đi làng bên ngoài đánh mấy cái lợn rừng, nướng chín về sau, một phen ăn như hổ đói, lần nữa hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến. Hoang dã thôn nhỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn không ra bất kỳ cái gì đánh nhau qua vết tích. Chứ không có bất luận cái gì sinh mệnh bên ngoài, cùng cái khác địa phương thôn nhỏ tựa hồ không có lớn bao nhiêu khác nhau. Càng là như thế, càng để Trần Tuyên cảnh giác. Cái này sẽ không cũng là tao ngộ qua loại kia sự kiện quỷ dị a? Hắn đột nhiên ngừng xuống tới, do dự phải chăng muốn tạm thời rời khỏi. Đúng lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến bén nhọn thanh âm xé gió, một mảnh điểm sáng màu đen lấy tốc độ như tia chớp hướng về thân thể của hắn phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng quay đầu, còn chưa thấy rõ là cái gì, kia phiến điểm sáng màu đen liền hết thảy đánh vào hắn trên thân. Phanh 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 phanh. Từng đợt ngột ngạt thanh âm phát ra. Điểm sáng màu đen rơi vào thân thể của hắn, giống như là chạm đến cứng cỏi sắt đá, bị nhao nhao chấn lên, rơi trên mặt đất. Hắn quần áo trên người nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đã thấy là từng mảnh nhỏ nhỏ bé phi tiêu, hàn mang lấp lóe, ẩn chứa kỳ độc. Trần Tuyên trong lòng giận dữ, rốt cục thấy rõ xuất thủ người. Chỉ thấy là mấy cái màu đen phục sức người trẻ tuổi, đứng tại một cái cách đó không xa trong ngõ nhỏ, một mặt kinh hãi, không dám tin. Thập Tam Thái Bảo hành luyện kim trung cháo, không tốt, là cao tăng. Một người trong đó mở miệng kinh thét lên, đi mau. Ba người xoay người bỏ chạy. Căn bản chưa thăm dò Trần Tuyên nội tình, liền bị trước mắt một màn hù đến trái tim băng giá. Kinh khủng như vậy khổ luyện công phu, coi là thật trước đây chưa từng gặp. Trừ Thiếu Lâm cường giả tuyệt thế, bọn hắn rất khó tưởng tượng còn có cái khác công phu có thể có biểu hiện như vậy. Trước đó nhìn thấy Trần Tuyên đầu trọc, hắn còn tưởng rằng Trần Tuyên là bình thường Thiếu Lâm đệ tử, nghĩ không ra phi tiêu đánh ra về sau, thế mà chưa từng tổn thương đối phương mảy may. Cái này sao mà biến thái? Đi lần này, lập tức cho Trần Tuyên thời cơ lợi dụng. Nhìn thấy những người này quay người đào tẩu, chân tay hắn đập mạnh, vang một tiếng, toàn bộ thân hình giống như là một tôn cuồng dã cự thú, mang theo mãnh liệt kình phong, hướng về mấy người đào tẩu phương hướng vọt thẳng tới. Cái này xông lên mà đến, hoàn toàn bằng vào là lỗ mãng cùng hung ác. Dù sao đối phương không phá được phòng ngự của hắn, hắn còn sợ cọp lông. Vang, vang. Trần Tuyên như là dã thú bình thường cuồng xông mà đến. Song quyền ném ra, kình phong gào thét, hướng về trong đó hai người hậu tâm hung hăng đập tới. Hai người kia tâm nước sợ hãi, tuyệt vọng giống to, vội vàng trở lại, ngưng tụ toàn thân công lực ngang nhiên chết đánh. Ẩm. Vừa đối mặt, hai người liền thổ huyết bay ngược, thân thể giống như là chơi diều hung hăng bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, sắc mặt thống khổ. Bọn hắn thực lực vốn là so Trần Tuyên kém hơn một chút, giờ phút này vội vàng ngưng tụ công lực, lại há có thể đem toàn bộ công lực hết thể phát huy. Chỉ là một quyền. Cái này hai người liền gần như tê liệt, cánh tay vặn mèo. Còn lại một người càng thêm kinh hãi, đao tẩu tốc độ cũng càng nhanh hơn. Vừa mới đúng là hắn phát ra độc tiêu, giờ phút này nhìn thấy tên chọc đầu này thực lực hung hãn như vậy, đã sớm hù đến tột đỉnh, hận không thể đem bú sữa khí lực xuất ra. Trần Tuyên mắt thấy truy không kịp, bỗng nhiên đem trong tay trường kiếm rút ra, trực tiếp hướng về đối phương hung hăng ném một cái. Siêu. Trường kiếm phá không, như là như ánh chớp hung hăng truy hướng đối phương. Đối phương nghe được thanh âm, kinh hãi quay đầu, nhưng sớm đã không kịp trốn tránh, đành phải vội vàng hạ tướng còn lại độc tiêu toàn bộ đánh ra, vọt tới trường kiếm. Ken ken ken. Một nháy mắt hắn liên phát 4-5 tiêu, nhưng Trần Tuyên lực lượng sao mà to lớn, đem hắn những này độc tiêu tất cả đều đập bay. Trường kiếm lực lượng cũng hơi yếu bớt, nhưng ý nguyên hướng về kia người hung hăng đâm tới. Người kia trải qua những này độc tiêu ngắn ngủi đón đỡ, rốt cục dành thời gian tránh ra, nhưng vẫn là bị một kiếm xuyên qua bả vai, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Hung hăng rơi ở phía xa, thống khổ kêu to lên. Trần Tuyên từ đằng xa cấp tốc vào tới, một chút rơi vào người kia phụ cận, ánh mắt lăng lệ, nhìn xuống đối phương. Tam đại gia tộc. Vẫn là tả đạo người. Hắn ngữ khí hơi lạnh. A. Người kia che lấy bả vai, trên mặt đất thống khổ kêu to. Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, cầm lên người này hướng về hai người khác nơi đó đi tới, đem người này trực tiếp giống như là ném giống như chó chết, ném xuống. Phúc. Hắn đưa tay rút ra mình trường kiếm. Ánh mắt u lãnh, nói, các ngươi là ai? Nếu là tam đại gia tộc, kia không thể chê, trực tiếp làm thịt chính là. Nhưng nếu là tả đạo người, vậy sẽ phải khách sáo. Dù sao kiện thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, còn muốn dựa vào bọn hắn. Đừng có giết ta nói, chúng ta xuất từ Thiết Y Lâu, đại sư, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ngươi không thể giết chúng ta. Đồng nhiên, một người trong đó thống khổ hô.
bọn hắn mặc dù là xuất từ tà đạo, nhưng là cũng không nhất định mỗi cái đều là xương cứng, tham sống sợ chết chính là nhân chi thường tình.
Thiết Y Lâu. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Là tà đạo. Lần này tốt. Rốt cục có thể tiến đến hội tụ. Bất quá có một việc lại làm cho Trần Tuyên rất là khó chịu.
Hắn a, cái gì người xuất gia lấy lòng dạ từ bi?
Lão tử cũng không phải hòa thượng.
Chương 18, tụ hợp cái khác tà đạo.
Đại sư, ngươi là người xuất gia, ngươi không thể sát sinh, tha mạng a, tha chúng ta đi, đại sư.
Đúng vậy a, thánh tăng, tha mạng a.
Bên cạnh hai người đau khổ cầu xin tha thứ.
Trần Tuyên sắc mặt càng đen.
Lan con bê, ai là người xuất gia, mắt mù.
Đầu chọc liền nhất định là hòa thượng.
Ngực phẳng liền nhất định là nam nhân.
Trần Tuyên mắng to.
Đám người này cái gì kiến thức?
Ba người sắc mặt trắng bệnh, không hiểu nhìn xem Trần Tuyên.
Không phải đại sư.